Chương 417, não phân liệt Diêm phụ quý không có Dịch Trung Hải như vậy cố chấp, đầu óc so Lưu Hải Trung dùng tốt nhiều. Hắn đứng lên nhìn một lần, đã cảm thấy lão nhân gia nói không sai. Lão Dịch, xem ra cái đó lão đại ca nói không sai. Nơi này núi nhỏ không lớn, không thể nào có quá nhiều con mồi. Dịch Trung Hải lúc này cũng tỉnh táo lại, nghe Diêm phụ quý vậy, cũng tin tưởng 89 thành. Nhưng hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận thất bại, liền không có mở miệng. Chu Nô bất đắc dĩ nói, nhưng phụ cận đây liền nơi này còn có thể có con mồi. Nơi này nếu là không có, chúng ta đi nơi nào làm heo rừng a? Trung quanh không thể nói không có con mồi, chẳng qua là số lượng thưa thớt mà thôi. Về phần nơi nào có con mồi, thì không phải là bọn họ có thể biết. Có người biết, cũng không sẽ nói cho bọn họ biết. Bọn họ lo lắng người khác theo chân bọn họ cướp con mồi, người chúng quanh còn lo lắng bọn họ lấy đi con mồi. Đồng Ngạnh đã sớm không muốn chờ đợi ở đây, sớm biết nơi này không lấy được con mồi, hắn đi ngay trên đường phố đi dạo. Thời gian lâu như vậy, mua một con gà quay ăn không ngon sao? Kia vẫn còn ở nơi này làm gì, chúng ta trở về đi thôi. Đồng Ngạnh những lời này, cũng coi như cho đại gia một cái bậc thềm. Ai cũng không nói chuyện, đứng lên liền chuẩn bị hướng về nơi đến đường đi. Cùng lúc tới ý chí chiến đấu hừng hực so sánh, lúc trở về, người người cũng cúi đầu, một chút tâm khí cũng không có. Đại gia cũng không biết về nhà thế nào cùng người trong nhà giao phó. Lúc ra cửa, mỗi một người đều nói khoác không biết ngượng muốn đánh bao nhiêu con mồi, tay không sao được về nhà. Nhất cảm thấy mất thể diện hay là Dịch Trung Hải. Lần này săn thú, thế nhưng là hắn tổ chức. Vương Côn một người có thể lấy được con mồi, bọn họ nhiều người như vậy tay không trở về, chẳng phải là nói hắn cái này một đại gia không sánh bằng Vương Côn. Dựa vào săn thú danh tiếng, hắn thu hẹp trung viện cùng hậu viện là người. Nếu là đánh không tới con mồi, hắn còn thế nào để cho trung viện cùng hậu viện người nghe lời? Lần này săn thú, nói cho cùng là vì chuẩn bị hắn cùng bà cụ tiếp nhận thân yến. Đánh không tới con mồi, hắn liền phải bỏ tiền đi mua. Vốn là không có săn thú cái này lý do, tiêu tiền liền tốn tiền. Mấu chốt có miễn phí, ai còn nguyện ý bỏ tiền? Tiền của hắn cũng không phải là gió lớn thổi tới, làm sao có thể bậy bạ hoa? Cũng oán chủ nố, nếu không phải hắn nói lên săn thú chuyện này, hắn cũng sẽ không ra lớn như vậy xấu xí. Lúc này không phải khiển trách chủ nố thời cơ, Dịch Trung Hải chỉ có thể tạm thời buông xuống đối chủ nố bất mãn. Dịch Trung Hải không muốn mất thể diện, chuẩn bị lôi kéo Lưu Hải Trung cùng Diêm Vũ Vĩ áp dụng bước kế tiếp kế hoạch. Chúng ta nếu là như vậy trở về, còn không bị trong viện người chê cười chết. Sau này, chúng ta liền không có biện pháp làm trong viện đại gia. Lưu Hải Trung có chút không có tinh thần, nhỏ giọng hỏi, ngươi có biện pháp gì, liền đừng thừa nước đục thả câu, đội vàng nói ra đi. Dịch Trung Hải tỏ ý ba người lạc hậu một chút, mới lên tiếng, Vương Khôn không phải ở Sương Bình lấy được con mồi sao? Chúng ta cũng đi Sương Bình. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút, đây đúng là cái không sai con đường. Bọn họ buổi sáng đi ra sớm, thời gian bây giờ cũng chưa muộn lắm. Lúc này đi Sương Bình, còn đi cái qua lại. Lão Dịch, Sương Bình lớn như vậy, ngươi biết Vương Khôn ở nơi nào lấy được con mồi sao? Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, lão Lưu, chuyện mới vừa rồi, ngươi còn không có phát hiện sao? Chỗ nào có con mồi, sẽ có rất nhiều người đi chỗ đó. Chúng ta coi như biết Vương Khôn ở nơi nào lấy được lễ vật, cũng không thể đi chỗ đó. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tùy tiện tìm trong núi không được sao? Luôn không khả năng, Vương Khôn đi địa phương có con mồi, chúng ta đi địa phương không có chứ? Lưu Hải Trung bị Dịch Trung Hải thuyết phục, quyết định đi theo Dịch Trung Hải đi Sương Bình. Một mực không lên tiếng Diêm Phụ Quý cũng có chút không muốn. Sương Bình cách nơi này khoảng cách cũng không gần, hiển nhiên không thể đi qua. Liên bọn họ đám người kia, trời tối cũng đi không tới Sương Bình. Mong muốn đi Sương Bình, hoặc là đạp xe, hoặc là ngồi xe buýt xe. Bọn họ trong những người này, liền hắn có một cái xe đạp, đạp xe chuyện căn bản cũng không thực tế. Biện pháp duy nhất chính là ngồi xe buýt. Từ nơi này ngồi xe buýt xe đi Sương Bình nhưng không có chút nào tiện nghi, trên đường còn phải đảo mấy xe đưa đón. Cả nhà bọn họ nhà bốn người, kia muốn xài bao nhiêu tiền? Lao Dịch, Lao Lưu, các ngươi tính toán thế nào đi Sương Bình? Cái vấn đề này đem hai người làm khó. Đi đi là không thể nào, bản thân họ cũng chịu không nổi. Cần phải ngồi xe buýt xe đi, cũng thật phiền toái. Một cái đi lên hơn 30 người, xe buýt cũng không ngồi được. Các Dịch Trung Hải cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra xúc giảm nhân viên điều này. Chúng ta không thể đi nhiều như vậy, Đồng Ngạnh kia mấy đứa bé liền không mang. Diêm Phụ Quý nói, kia cái gì, nhà chúng ta người đều không đi. Vì sao? Ngươi là tam đại gia, nhà các ngươi không đi sao được? Lưu Hải Trung không hài lòng nói. Diêm Phụ Quý vẻ mặt đau khổ, lão Dịch, lão Lưu, nhà chúng ta với các ngươi không giống nhau. Nhà chúng ta cũng không tiền đường ra phí. Lần trước thường cho giả ra 200 đồng tiền, thiếu chút nữa liền giải thành hôn lễ đều không làm được. Vì tiết kiệm tiền, Diêm Phụ Quý cũng không kịp tự buộc việc xấu trong nhà. Lưu Hải Trung chỉ là có chút căm ghét Diêm Phụ Quý hẹp hòi, Dịch Trung Hải lại đối Diêm Phụ Quý chán ghét đứng lên. Chuyện đã qua, còn có cần phải nhắc tới sao? Hắn giống vậy cho giả ra thường tiền. Hắn cùng Lưu Hải Trung cũng rất tiền, chỉ ngươi Diêm Phụ Quý không có rất tiền, ngươi tại sao không nói? Lão Diêm, các ngươi nhà nhiều người như vậy, cũng không thể một đều không đi đi. Các ngươi nhà không phải ra người, để cho trong viện người làm sao nhìn? Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút cũng đúng, ba người bọn họ đại gia muốn liên hiệp đối kháng Vương Côn, làm sao có thể để cho Diêm Phụ Quý làm đảo binh đâu? Ba người không có biện pháp đối kháng Vương Côn, nguyên nhân căn bản hay là ba người không đoàn kết. Đặc biệt là Diêm Phụ Quý cái này tam đại gia, tiền viện cứ như vậy mấy hộ người, Diêm Phụ Quý cũng nhìn không được, để cho Vương Khôn đem người đều lôi kéo tới. Bọn họ ở tứ hợp viện thất bại, lớn nhất căn nguyên hay là Diêm Phụ Quý không xem trọng bản thân một mẫu ba phần đất. Những thứ này cũng không phải là Lưu Hải Trung bản thân nghĩ tới, mà là Dịch Trung Hải nói cho hắn biết. Lão Diêm, bất kể nói thế nào, các ngươi nhà nhất định phải ra người. Ba người chúng ta đại gia nhất định phải chung cùng tiến thối. Bằng không, ta cùng lão Dịch mang theo ngươi làm gì? Dịch Trung Hải chưa nói tuyệt tình như vậy vậy, nhưng vẫn là gật đầu chống đỡ Lưu Hải Trung. Diêm phụ quý là tuyệt đối sẽ không chịu cho bỏ tiền, các ngươi không muốn mang, vậy coi như xong. Ghê gớm, ta cùng Vương Khôn xuống nước, sau này đi theo hắn hốn. Đi theo Vương Khôn hốn, đó là không thể nào, nhưng có thể dùng cái này làm điều kiện, cùng Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung trả giá. Diêm phụ quý rất rõ ràng, Dịch Trung Hải đối tứ hợp viện nắm giữ tim. Hắn là tuyệt đối sẽ không xem tiền viện mất đi nắm giữ. Mong muốn nắm giữ tiền viện, liền không thiếu được bản thân cái này tam đại gia chống đỡ. Đây chính là hắn cùng Dịch Trung Hải nói điều kiện tiền vốn. Lưu Hải Trung giận đến chỉ Diêm phụ quý, ngươi dám, ngươi còn biết xấu hổ hay không, vì một chút chỗ tốt đi đầu quân tiểu bối, thật cho ba người chúng ta đại gia mất mặt. Diêm phụ quý một bộ không có vấn đề dáng vẻ nhìn về phía Dịch Trung Hải. Chân chính làm chủ là Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung chẳng qua là cái mã phu, không đủ gây sợ. Dịch Trung Hải dĩ nhiên hiểu Diêm phụ quý ý đồ. Trong lòng hắn phi thường không thoải mái, nhưng không có biện pháp gì. Hắn tin tưởng, bên này bỏ qua Diêm phụ quý, lấy Diêm phụ quý tính tình, hắn khẳng định quay đầu hướng Vương Khôn đầu hàng. Một khi Diêm phụ quý nhìn về phía Vương Khôn, hắn cùng kế hoạch của bà cụ nhất thì phiền toái. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng mình bất mãn. Lao Diêm, các ngươi nhà phải đi một người, ta giúp các ngươi nhà ra xe phiếu. Chờ các ngươi nhà có tiền, trả lại cho ta. Diêm phụ quý cười ha hả đáp ứng, Dịch Trung Hải tự nguyện cho hắn bỏ tiền, hắn mới sẽ không trả tiền lại. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 418, đồng ngạnh làm sao bây giờ bên trong tứ hợp viện, đại gia đều đang đợi Dịch Trung Hải đám người thắng lợi trở về tin tức. Hứa Đại Mậu cũng không có đi ra ngoài, đang ở tiền viện ngồi chờ bọn họ trở lại. Nói là chờ bọn họ trở lại, thật ra là chờ nhìn chuyện cười của bọn họ. Một đám tay không người còn muốn đi săn thú, đó không phải là nằm mơ sao? Điền Hữu Phúc mấy người cũng ngồi ở vương con cửa, nhỏ giọng vừa nói chuyện. Một đại gia bọn họ có thể lấy được con mồi sao? Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, Điền đại ca, đều nói bao nhiêu lần, bọn họ căn bản không lấy được con mồi. Các ngươi thật sự cho rằng con mồi tốt như vậy làm a? Theo liền dẫn người là có thể lấy được. Ta thường xuống nông thôn, đối nông thôn rất hiểu, dễ dàng lấy được con mồi, sớm đã bị các đồng hương thu vào tay, đâu còn đến phiên bọn họ. Mấy người nghe Hứa Đại Mậu nói như vậy, lại nghĩ đến Hứa Đại Mậu thường từ nông thôn mang thổ đặc sản trở lại. Nếu có thể lấy được con mồi, Hứa Đại Mậu còn không thường thường mang thịt trở lại, cần gì phải đi mua thịt. Có chút những thứ này suy đoán, bọn họ an tâm rất nhiều, dùng nghiền ngẫm tâm thái nhìn về phía tam đại mụ cửa đám kia phụ nữ. Bọn họ cái này mới nhà, từ buổi sáng bắt đầu liền bị bài xích ở đám người ra. Những người kia mặc dù không có mang theo ý, nhưng tùy tiện không theo chân bọn họ mấy nhà nói chuyện. Điền Hữu Phúc mấy nhà nữ nhân cũng không tâm tình nói chuyện với bọn họ. Vương Khôn lấy được bông vải, mấy người đang ở nhà trong làm áo đông, làm sao có thời giờ theo chân bọn họ nói chuyện phiếm. Trong viện người không muốn nói chuyện với các nàng vừa đúng, các nàng vừa đúng len lén đem áo đông làm xong. Dịch Trung Hải bên này, triệu tập người đem kế hoạch nói ra. Buổi sáng như vậy phen dày vò, đại gia liền không có cao như vậy tâm khí. Phần lớn người cũng không muốn tiếp tục đi theo. Để bọn hắn đi theo ồn ào lên ăn theo không thành vấn đề, để bọn hắn xông pha chiến đấu so với lên trời còn khó hơn. Một đại gia, nhà ta còn có việc, ta thì không đi được. Một đại gia, hai tử của ta ngày hôm qua ngã bệnh, ta lo lắng bệnh của hắn không có tốt, tính toán mang theo hắn đi bệnh viện nhìn một chút. Một đại gia, trên người ta không mang tiền, không đi được. Lý do sốc xếp, không ai nguyện ý đi cùng. Đây là Vương Khôn mang đến hậu di chứng, trong viện người mặc dù sợ hãi Dịch Trung Hải, nhưng bao nhiêu cũng học xong phản kháng. Một không có tiền lý do, để cho Dịch Trung Hải bó tay hết cách. Hắn cũng không thể để cho đại gia về nhà lấy tiền đi. Khiến cái này người về nhà lấy tiền, còn không biết có thể trở về mấy cái đâu. Nhưng để cho hắn cho đại gia đệm tiền, hắn lại phi thường không thôi. Các ngươi ai mang tiền, trước cho mượn những thứ kia không mang tiền. Đám người làm bộ hướng trên người sờ một cái, rối rít đều, một đại gia, ta không mang tiền. Dịch Trung Hải vẫn nhìn chằm chằm vào những người này, đem bọn họ phụ họa thái độ thấy rất rõ ràng. Trong lòng hắn toát ra lửa, nhưng không biết thế nào phát. Các ngươi có biết, lần này săn thú là vì lão tổ tông, cũng là vì chính các ngươi. Đánh tới những thứ đó, lão tổ tông mới có thể ăn bao nhiêu, cuối cùng còn chưa phải là muốn phân cho đại gia. Ta một mực nói với các ngươi, làm người không thể quá ích kỷ, không thể quang cân nhắc chính mình. Như vậy không phải cùng Vương Khôn vậy sao? Mọi người đều là trong một biển người, trợ giúp lẫn nhau không phải nên sao? Hôm nay các ngươi không giúp một tay, còn trông cậy vào sau này người khác giúp các ngươi sao? Lại là những thứ này gạt gấp người. Mặc dù những lời này không có gì đặc biệt, nhưng phối hợp Dịch Trung Hải công nhân bậc 8, một đại gia thân phận, vô vọng mà bất lợi bây giờ thân phận của hắn không có như vậy hiển hách, uy lực cũng có chút chưa đủ. Trong viện những người này, không ai phản đối, cũng không ai ứng hòa. Dịch Trung Hải theo thói quen hướng trụ nối nháy mắt. Lúc này, đúng là hắn bồi dưỡng đả thủ ra sân thời điểm. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Gạt gấm trụ nố mục đích, không phải là cái này sao? Vương Khôn ở thời điểm, trụ nố không dậy được bất kỳ tác dụng gì, sẽ còn trở ngại. Nhưng bây giờ không phải là Vương Khôn không ở đây sao? Chính là trụ nố phát huy cơ hội tốt. Trụ nố sớm liền không nhịn được, la lớn, Hứa Đại Mậu, ngươi cái cháu trai, lại cố ý quấy rối có phải hay không? Ha! Nên đón chính là đại gia lệnh nghiêng xoay 7-8 tiếng cười. Trụ nố lúc này mới ý thức được Hứa Đại Mậu cũng không có đi theo tới. Nhưng cái này cũng không trách hắn, nghe Dịch Trung Hải những lời này, trong lòng hắn tinh thần chính nghĩa bùng nổ. Đây cũng chính là Tần Hoài Như không ở nơi này, phàm là Tần Hoài Như lộ ra hủy khuất bộ dáng, hắn cũng không để ý tới bà cụ điếc lời thề, đem trong túi còn sót lại tiền lấy ra. Dịch Trung Hải tức giận chỉ Trụ Nố, ngươi trong đầu chứa cái gì? Trụ Nố vô tội gãi gãi cái óc, một đại gia, cái này cũng không trách ta, mỗi lần đều là Hứa Đại Mậu quấy rối ngươi, ta đây không phải là thói quen sao? Lưu Hải Trung khinh bị xem chủ nố, Hứa Đại Mậu không có đi theo, ngươi không biết sao? Ta nhìn ngươi chính là cố ý quấy rối. Chủ nố sợ Dịch Trung Hải, lại không sợ Lưu Hải Trung, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Hải Trung. Nhị đại gia, ta nhìn ngươi mới cố ý quấy rối đâu. Có bản lĩnh, ngươi cho đại gia đem tiền vé xe ra. Đại gia khẳng định đi cùng. Lời này rất được hoan nghênh, những người kia đều nhìn về Lưu Hải Trung. Chỉ cần có người bỏ tiền, bọn họ không ngại tới một lần tiền của công du lịch. Lưu Hải Trung giống vậy không nỡ bỏ tiền, tức giận xem chủ nố, không nói lời nào. Dịch Trung Hải cảm giác mình đều muốn hộc máu. Khó khăn lắm mới thi triển ra đạo đức bắt cóc đại pháp, cứ như vậy bị phá hư. Người khác có phòng bị, lại muốn sử dụng cũng không linh. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Dịch Trung Hải chỉ đành bỏ qua cho trong biển người. Hắn cảm thấy, ba cái đại gia mang theo chủ nố cũng không có vấn đề. Lê Bớm để cho Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý mỗi người mang bên trên một đứa con trai. Được rồi, các ngươi không muốn, vậy cũng chớ trách đánh tới con mồi sau, cho các ngươi phân thiếu. Trong viện cũng là một đám thích chiếm tiện nghi của người, Dịch Trung Hải sẽ dùng thiếu phân thị uy hiếp mọi người một cái, có thể mang mấy người, liền mang mấy người. Đám người còn tưởng rằng không đi cùng, liền không chiếm được thịt nữa nha. Bây giờ nghe nói không đi cũng có thịt cầm, bọn họ liền càng sẽ không theo đi chịu tội. Cái này Dịch Trung Hải dự đoán không giống nhau, nhưng hắn cũng không có biện pháp khác. Chỉ đành để cho không muốn đi cùng về nhà, cũng để bọn hắn về nhà muốn giữ bí mật. Đám người cũng không muốn đem mình chuyện mất mặt nói ra, liền rối rít hướng Dịch Trung Hải bảo đảm. Chờ Dịch Trung Hải xác định rõ đi cùng nhân tuyển sau, chủ nối liền làm khó đứng lên. Hắn đã đáp ứng Tần Hoài Như, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Đồng Ngạnh. Nhưng Dịch Trung Hải không muốn để cho Đồng Ngạnh đi theo, hắn liền phân thân phạm thuật. Một đại gia, nếu không ta cũng không đi. Dịch Trung Hải mặt cũng đen xuống, người khác không đi có thể, chủ nối làm sao có thể không đi? Để cho chủ nối đi theo, đó là để cho chủ nối đại biểu hắn không tồn tại nhi tử. Nếu không Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nhà đều mang một đứa con trai, hắn nhiều lúng túng á chủ nối, lòng hiếu thảo của ngươi đâu? Ngươi liền không muốn để cho lão thái thái ăn ngon một chút sao? Chủ nối nhìn một cái Đồng Ngạnh, khó khăn nói, một đại gia, ngươi không phải để cho ta một tấc cũng không rời đi theo Đồng Ngạnh sao? Ta muốn đi theo ngươi, Đồng Ngạnh làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải cũng làm có lên, Đồng Ngạnh xảy ra chuyện gì, đó cũng không phải là chuyện nhỏ, trực tiếp ảnh hưởng bản thân dưỡng lao đại cục. Các ngươi giúp đỡ chiếu cố tốt Đồng Ngạnh, không nên để cho hắn xảy ra chuyện gì. Chủ nô không yên tâm, uy hiếp nói, Đồng Ngạnh xảy ra chuyện, ta không tha cho các ngươi. Đại gia vốn là không muốn chiếu cố Đồng Ngạnh, đều sợ chọc phải giả ra cái phiền phức này. Chủ nô vừa nói như vậy, đại gia liền càng không vui. Hết thảy mọi người động tác cũng rất nhất trí, tất cả đều hết nhìn đông tới nhìn tây. Đồng Ngạnh đã sớm đội vã đi về, bụng hắn đói không được, một mực nhớ gà quay mùi vị. Thấy đến mọi người lề già lề dề, liền không nhịn được nói, tiểu gia mới không cần các ngươi còn đâu. Ta đi trước. 421 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 419, hoàng đế không sai lính đói có thể hay không đánh đến con ngồi không có vấn đề, người khác ra không có chuyện cũng không có vấn đề, mấu chốt là Đồng Ngạnh không xảy ra chuyện gì. Xem Đồng Ngạnh trực tiếp chạy đi, Dịch Trung Hải nhất thời gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Bọn họ vị trí hiện thời mặc dù không phải đồng hoang rừng vắng, chung quanh cũng không thấy được bao nhiêu người. Đồng Ngạnh một mười mấy tuổi đứa bé, rất dễ dàng gặp phải phiền toái. Dịch Trung Hải cái gì cũng không để ý tới, hướng về phía sững sờ ngay tại chỗ chủ nô hô, còn đứng ngây đó làm gì, đội vàng đem Đồng Ngạnh tìm trở về. Đồng Ngạnh nếu là xảy ra chuyện, ngươi thế nào cùng Hoài Như giao phó? Chủ nô cái này mới phản ứng được, đội vàng hướng Đồng Ngạnh đuổi theo. Cũng may Đồng Ngạnh một mực đói bụng, lại đi đường xa như vậy, chạy không nhanh. Chủ nô đuổi kịp Đồng Ngạnh, đang chuẩn bị chết cứng rắn túm lưu lại Đồng Ngạnh. Dịch Trung Hải mang theo người đuổi theo, xa xa liền nghe đến Đồng Ngạnh thanh âm. Chủ nô, ngươi cái đại ngốc tử, đội vàng buông ta ra. Dịch Trung Hải trong lòng phi thường hối hận, sớm biết phiền phức như vậy, cũng không nên mang Đồng Ngạnh tới. Đồng Ngạnh, ngươi nghe lời, trước cùng mọi người cùng nhau đi. Đối mặt Đồng Ngạnh càng quái, Dịch Trung Hải không có nuôi qua hải tử, không biết nên làm sao bây giờ. Gạt gấm trụ nố những thứ kia chiêu số, dường như ở Đồng Ngạnh trên thân không quá tác dụng. Dịch Trung Hải không cảm giác được chiêu số của mình có vấn đề, đem nguyên nhân thuộc về đến bản thân cần muốn cân nhắc quá nhiều, không có thời gian phương diện. Lúc này, Dịch Trung Hải cũng không đoái hoài tới đem Đồng Ngạnh đẩy cho người nào, mà là quyết định trước hết để cho Đồng Ngạnh đi theo đại bộ đội. Nơi này cũng không có xe buýt, mong muốn ngồi xe nhất định phải trở lại trong thành mới được. Đồng Ngạnh đối Dịch Trung Hải có chút sợ sệt, liền khéo léo gật đầu, nhưng vẫn là chưa quên chửi mắng chủ nố. Trong lòng của hắn còn nhớ cùng Hứa Đại Mậu giao dịch, nhất định phải hoàn thành. Hơn nữa, hắn cảm giác mắng chủ nố thật có ý tứ. Lên đường, nghỉ ngơi, gây gỗ, thoái thác trách nhiệm, lẫn nhau đoán trách sau, đoàn người cuối cùng trở lại trong thành. Trải qua dọc theo con đường này dày vò, đám người đi cùng săn thú lòng hiếu kỳ liền không thừa nổi bao nhiêu. Dịch Trung Hải lần nữa đề nghị đại gia đi Sương Bình thời điểm, thưởng ứng người thì càng ít. Dịch Trung Hải hết cách rồi, hắn đã cưỡi hổ khó xuống, vô luận như thế nào đều phải đi một chuyến Sương Bình. Lão Lưu, Lão Diêm, chúng ta không phải đã nói, các ngươi làm sao có thể biết nghe lời đâu? Các ngươi nói không giữ lời, sau này còn thế nào phục chúng? Lưu Hải Trung thở hào hẹn, lão Dịch, không phải ta trở quẻ. Ngươi xem một chút đại gia cũng mệt mỏi thành dạng gì. Chúng ta đi tới lui 20 dặm, bụng đã sớm đói kêu rột rột. Lập tức tới ngay ăn cơm thời gian. Cũng không thể để cho đại gia đói bụng đi Sương Bình đi. Diêm Phụ Quý đã sớm muốn nói, hắn quan cùng Dịch Trung Hải bàn xong xuôi tiền vé xe, cũng không cùng Dịch Trung Hải thương lượng chuyện ăn cơm. Phải biết ăn cơm có thể so với vé xe còn đắt hơn. Lão Dịch, Lão Lưu nói không sai. Lập tức sẽ phải ăn cơm, hoàng đế còn không kém đói binh đâu, cũng phải để cho đại gia ăn no bụng. Đói bụng, gặp phải con mồi chúng ta cũng bắt không. Diêm Phụ Quý vậy, giành được phần lớn người hoang nên. Bọn họ trơ mắt nhìn Dịch Trung Hải, mục đích không cần nói cũng biết. Đều nói bản thân không mang tiền, dĩ nhiên là không có biện pháp mua cơm ăn. Lần này săn thú là đến giúp Dịch Trung Hải vội, nên Dịch Trung Hải mời khách. Dịch Trung Hải trên mặt chợt đắng, cái gì con mồi cũng không có lấy được, hắn chẳng lẽ liền phải bỏ tiền mời mọi người ăn cơm. Đừng nói không nỡ, chính là chịu cho, cũng không có biện pháp. Khắp nơi đều đòi tiền cùng phiếu, hắn đi đâu làm nhiều tiền như vậy cùng phiếu đi. Ta cái gì cũng không mang phiếu, các ngươi nói làm sao bây giờ đi. Ý tứ rất rõ ràng, đừng nghĩ để cho hắn mời khách. Trong lúc nhất thời, không có người nói chuyện. Chính là trụ nố cũng không nói chuyện. Hắn buổi sáng cũng không có ăn cơm, so người khác đói hơn. Bà cụ điếc cho hắn mượn 10 đồng tiền, còn dư lại không nhiều lắm. Vì không vi phạm lời thề, trụ nố cũng không dám mua lương thực về nhà. Đồng ngạnh còn muốn cùng ăn bữa miễn phí cơm, nhìn một cái tình huống như vậy, còn không bằng bản thân đi ăn gà nướng. Trụ nố, cũng đến trong thành, chính ta biết đường, cũng không với các ngươi cùng nhau. Ta về nhà trước đi ăn cơm. Trụ nố thần kinh tương đối to, suy nghĩ đến trong thành, đồng ngạnh không lật được, sẽ theo hắn đi. Dịch Trung Hải lại không được, hắn nhưng là biết trong thành cũng không an toàn, vạn nhất có lừa bán đứa trẻ làm sao bây giờ. Đồng ngạnh tốt như vậy hải tử, là cá nhân cũng muốn lừa bán hắn. Trụ nố, nhanh đi đem đồng ngạnh đuổi trở về, hắn chạy mất đi, ngươi có thể phụ được nhận trách nhiệm sao? Trụ nố ngẩng đầu nhìn lên, đồng ngạnh đã sớm chạy xa, phương hướng còn hướng tứ hợp viện phương hướng. Một đại gia, đồng ngạnh hướng về nhà phương hướng chạy, sẽ không có cái gì đi. Ta nếu là đuổi theo hắn, vậy còn có đi hay không săn thú? Dịch Trung Hải tình thế khó xử, để cho trụ nố đuổi theo đồng ngạnh, đem đồng ngạnh đưa về nhà, vậy còn không bằng hắn cũng đi theo trở về đâu. Săn thú loại chuyện như vậy, tuyệt đối không thiếu được trụ nố cái này công cụ nhân. Cũng không để cho trụ nố đuổi theo đồng ngạnh, hắn lại lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, không có biện pháp cùng Tần Hoài như giao phó. Suy nghĩ trong miệng người không phải náo trở về sao, vừa đúng để bọn hắn đem đồng ngạnh đưa về nhà. Các ngươi nếu không muốn đi cùng, vậy thì phụ trách đem đồng ngạnh an toàn đưa về nhà. Chút chuyện nhỏ như vậy, Dịch Trung Hải cảm thấy trong viện những người này nên cướp đáp ứng. Hắn ở tứ hợp viện tuyên dương vài chục năm lẫn nhau giúp đỡ, không phải nói chơi. Thực tế lại luôn đánh mặt. Trong viện người không có một dám đáp ứng. Không phải bọn họ lòng dạ cứng rắn, không đồng ý giúp đỡ, mà là đấm máu rẻ rô nói cho bọn họ biết, chuyện cùng giả ra dính dáng, vậy thì tuyệt đối không có chuyện tốt. Đồng ngạnh không có chuyện còn tốt, một khi xảy ra chuyện gì, bọn họ tuyệt đối chịu không nổi. Trước mắt cái này mặt mày phúc hậu một đại gia, khẳng định cái đầu tiên giúp đỡ giả ra ra mặt hố bọn họ. Dịch Trung Hải nén giận, cảm thấy những người này thật là bùn nhão không dính lên tường được. Hắn cũng đem trợ giúp lẫn nhau cơ hội cho bọn họ, những người này đều không phải là nhặt lên. Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Để cho các ngươi giúp đỡ đưa đồng ngạnh về nhà, bao lớn chút chuyện a, các ngươi liền điểm này đội cũng không muốn giúp. Sau này các ngươi nhà gặp phải khó khăn, còn có mặt mũi trông cậy vào Hải Như giúp các ngươi sao? Những lời này vẫn không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Bọn họ nhưng chưa quên Vương Quân vậy, những năm này quang giúp đỡ Tần Hoài Như, không thấy Tần Hoài Như giúp đỡ bọn họ một chút. Bọn họ bên trên vài chục năm cái bẫy, bị người đánh thức còn tiếp tục trúng kế vậy, vậy thì đổi tên gọi ngu mộ mô đi. Dịch Trung Hải không có biện pháp, chỉ đành tìm Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Lão Lưu, lão Diêm, để cho các ngươi hải tử đi tìm một chút đồng ngạnh, nhất định phải an toàn đem đồng ngạnh đưa về nhà. Lưu Hải Trung thấy trong viện người cũng không lên tiếng, rốt cuộc suy nghĩ ra vì sao, giờ phút này một câu nói cũng không nói, vợ như cái gì cũng không nghe được. Lão Lưu, lão Diêm, các ngươi thế nhưng là trong viện nhị đại gia cùng tam đại gia, muốn lấy mình làm gương. Lưu Hải Trung nghe được nhị đại gia ba chữ này, phi thường không thoải mái. Hắn nhưng chưa quên Hứa Đại Mậu nói với hắn những lời đó. Trong viện người hiện tại cũng gọi hắn Lưu đại gia, liền Dịch Trung Hải cùng trụ nố còn nói hắn là nhị đại gia. Cái gì nhị đại gia, nghe một đại gia lời nhị đại gia sao? Lão Dịch, ngươi tìm ta cũng không có biện pháp. Tần Hoài Như nhà bẫy người chuyện, mỗi lần đều là ngươi chủ đạo. Ngươi đừng lấy ta làm kẻ ngu, ta sẽ không quản, cũng không dám quản. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc thở phào nhẹ nhõm. Lưu Hải Trung nếu là trung kế, chuyện nhất định sẽ rơi vào trên đầu bọn họ. Vạn nhất đồng ngạnh xảy ra chuyện, bọn họ thì phiền toái. Giả gia nào đứng lên, bọn họ khẳng định nói không lại Dịch Trung Hải, cuối cùng không tránh được thường tiền. Thường tiền sau, về nhà khẳng định không thiếu được Lưu Hải Trung một bữa thắt lưng ra. Dịch Trung Hải khó có thể tin xem Lưu Hải Trung, giống như muốn hiểu rõ Lưu Hải Trung khi nào biến thông minh. 422 bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 420, đồng ngạnh ném đi. Lưu Hải Trung nơi này nói không thông, Dịch Trung Hải liền đưa ánh mắt nhắm ngay Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý không dám cùng Dịch Trung Hải đối nghịch, mà là tài tỉnh tìm cái lý do. Lao Dịch, trễ nải thời gian lâu như vậy, đồng ngạnh đã sớm chạy xa. Nếu không đại gia chia nhau đi tìm một chút. Dịch Trung Hải thấy Diêm Phụ Quý cũng không có nói muốn chuyện tiền bạc, cũng biết hắn nơi này cũng nói không thông. Hết cách rồi, hắn cũng chỉ có thể yên tâm trong bất an, lần nữa nhắc tới đi xương bình chuyện. Thương lượng một hồi, cuối cùng chỉ có Dịch Trung Hải, Trung Nố, Lưu Hải Trung, Lưu Quang Thiên, Diêm Phụ Quý, Diêm Giải Thành, 6 người đi cùng. Những người khác thấy không chiếm được lợi lộc gì, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì về nhà. Dịch Trung Hải bận tâm thực tại rất dư thừa. Đồng ngạnh cả ngày trốn học chạy ở bên ngoài, đối phụ cận đây so hắn đều quen thuộc, không lật được. Hắn quen cửa quen mẹo đi bán vé nơi đó. Dân phe vé tò mò hỏi, người tên tiểu tử này, dựa dẫm vào ta mua không ít phiếu. Đại nhân nhà ngươi cũng không có ngươi. Đồng ngạnh cùng người này cũng quen thuộc, không có như vậy sợ hãi. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, ngươi bán vé, ta mua vé, cũng không phải là không cho ngươi tiền. Dân phe vẽ lòng nói, đây chính là khách hàng lớn, không thể đắc tội.
Được, ta không hỏi.
Lần này vẫn là phải một trương gà quay phiếu. Đồng Ngạnh ăn gà nướng cũng chán ăn, suy nghĩ ngày đó Vương Khôn nhà làm dê cách vị, liền không nhịn được chảy nước miếng. Ngươi nơi này có thịt dê phiếu sao?
Đổi khẩu vị.
Ngươi là muốn ăn thịt dê xỏ sâu?
Vậy ngươi cần phải đi Đông Lai Thuận, nơi đó thịt dê nhưng nói.
Đồng Ngạnh không kịp chờ đợi nói, ta chính là đi Đông Lai Thuận, ngươi vội vàng cho ta phiếu đi.
Một tay giao tiền, một tay giao hàng, giá trẻ không gạt.
Đồng Ngạnh cầm vừa tới tay một cân dê phiếu thịt, còn có chút chê mai, đây cũng quá ít. Hắn chạy theo đường xa như vậy, đã sớm đói kêu rột rột. Đừng nói một cân thịt dê, chính là nhiều hơn nữa mấy cân, cũng có thể ăn hạ.
Dân phe vé cũng hết cách rồi, thịt dê phiếu thực tại không dễ làm, trong tay hắn không nhiều.
Bất quá, hắn đối Đồng Ngạnh ngược lại tò mò, rốt cuộc con cái nhà ai, có thể cho nhiều như vậy tiền.
Chẳng lẽ là Hứa Đại Mậu em vợ?
Dân phe vé đối Hứa Đại Mậu còn là rất quen, biết Hứa Đại Mậu cưới Lâu Gia nữ nhi.
Lâu Gia thế nhưng là cái người có tiền, trong nhà hài tử lấy ra nhiều như vậy tiền cũng không kỳ quái.
Dân phe vé không có truy hỏi căn nguyên thói quen, suy đoán này lập tức liền bị ném tới sau.
Chơi hắn nhóm chuyến đi này, kiêng kỵ nhất chính là nghe ngóng lung tung.
Giữa trưa lúc ăn cơm, lên đường đi săn thú đại bộ đội trở lại trong viện.
Tiên viện thật là nhiều người ánh mắt cũng đang nhìn trong tay của bọn họ.
Các ngươi lấy được bao nhiêu con mồi?
Một đám người nhất thời xấu hổ cúi đầu, đừng nói lấy được bao nhiêu con mồi, bọn họ cả gốc lông thỏ cũng không có thấy.
Hứa Đại Mậu một mực tại trong viện chờ nhìn chuyện cười của bọn họ, lúc này liền từ Vương Khôn nhà bên trong đi ra. Hắn một tay cầm quả táo, một tay đối người bầy chỉ trỏ trỏ.
Các ngươi thật là đủ buồn cười.
Từng cái một tay không đi săn thú, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi đi trong đất trộm lương từ đâu.
Hứa Đại Mậu vậy không dễ nghe, nói cũng là sự thật.
Săn thú không nói cầm súng đi, bao nhiêu nên cầm cung hoặc là những thứ đồ khác.
Bọn họ loại này tay không đi qua, thật quá không nói được.
Đi săn thú người từng cái một hận không được tìm một chỗ chui vào.
Những thứ kia buổi sáng ở trong viện Dương Dương đắc ý phụ các nữ đồng chí, giống vậy cảm giác phi thường mất mặt.
Bọn họ còn trong tối chuyện Tiếu Lâm Hứa Đại Mậu, kết quả để cho Hứa Đại Mậu trò chê cười.
Hứa Đại Mậu, ngươi biết săn thú phải dẫn công cụ, thế nào không sớm một chút nhắc nhở lại ra.
Xấu hổ đi qua, còn dư lại chính là tức giận.
Bọn họ vĩnh viễn sẽ không từ trên người chính mình tìm vấn đề, phản ứng đầu tiên chính là đem trách nhiệm đẩy tới trên đầu của người khác.
Hứa Đại Mậu đối mặt nhiều như vậy ánh mắt phẫn nộ, vẫn còn có chút sợ hãi.
Ta ngược lại muốn nhắc nhở các ngươi cũng không có nói cho ta biết, ta nghe nói Đồng Ngạnh còn biết cầm ná đi.
Các ngươi những thứ này đại nhân ngay cả điều này cũng không biết, có tư cách gì chất vấn ta?
Tần Hoài như đột nhiên phát hiện, nhà bọn họ Đồng Ngạnh không có đi theo trở lại, ba cái đại gia cùng trụ nố cũng không có đi theo trở lại.
Lưu Quang Phúc, nhà chúng ta Đồng Ngạnh đâu?
Thế nào không có đi theo các ngươi trở lại?
Lưu Quang Phúc giải thích nói, chúng ta trở lại trong thành, Đồng Ngạnh liền chạy, ta cũng không biết hắn đi nơi nào.
Tần Hoài như vừa nghe, liền bắt đầu bối rối.
Đồng Ngạnh hay là một đứa bé, các ngươi thế nào không biết nhìn một chút?
Đồng Ngạnh nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ta sống thế nào a?
Đám người vừa nghe hỏng, đây là muốn đem Đồng Ngạnh chuyện đẩy đến mọi người trên thân.
Tần Hoài Như, ngươi nói chuyện đàng hoàng.
Đồng Ngạnh là theo chân một đại gia đi, theo chúng ta cũng không quan hệ.
Ngươi đừng nghĩ vô lại đến trên người của chúng ta.
Giờ khắc này, tất cả mọi người buông xuống thành kiến, rối rít từ chối trách nhiệm của mình.
Đúng nha, ngươi cũng không đem Đồng Ngạnh giao cho chúng ta.
Ngươi đem Đồng Ngạnh giao cho ai? Ngươi đi ngay tìm ai?
Chỉ có một bác gái trong miệng chợt đắng, các nàng nhà là thế nào cũng không trốn thoát trách nhiệm.
Nghĩ đến giả Trương thị triệu hoán lão giả cùng tiểu giả hình ảnh, một bác gái liền không chịu nổi.
Các ngươi chớ nói nhảm, cùng nhà chúng ta lão dịch không có sao.
Khi xuất phát, Tần Hoài như thế nhưng là dẫn Đồng Ngạnh, tự tay giao cho chủ nố.
Lúc này, cũng chỉ có thể ôm tử đạo hữu bất tử bần đạo tâm thái.
Tần Hoài như vừa nghe, liền càng thêm thương tâm.
Đồng Ngạnh nếu là thật tốt, đại gia cũng không cần phải từ chối trách nhiệm.
Nhất định là Đồng Ngạnh xảy ra chuyện, đại gia mới từ chối trách nhiệm.
Ba cái đại gia chưa có trở về, nhất định là đem Đồng Ngạnh vứt bỏ, ở bên ngoài tìm Đồng Ngạnh đâu.
Mọi người đều là hàng xóm, các ngươi làm sao có thể như vậy?
Đồng Ngạnh mất đi, các ngươi ngược lại giúp chúng ta nhà tìm một chút a.
Giả Trương thị liền nghe đến một câu Đồng Ngạnh mất đi, lập tức liền ngồi không yên, bắt đầu triệu hoán lão giả cùng tiểu giả xuất chiến.
Trong viện lập tức biến hò hét loạn lên, đại gia không dám trêu chọc giả ra, rối rít tìm cái lý do chạy về nhà, đóng cửa lại.
Ngay cả Hứa Đại Mậu cũng bị dọa sợ đến trốn Vương Khôn trong nhà.
Lâu Hiểu Nga còn không có náo hiểu chuyện gì xảy ra, làm sao hảo hảo, Đồng Ngạnh liền ném đi.
Hứa Đại Mậu, rốt cuộc tình huống gì?
Hứa Đại Mậu chưa tỉnh hồn uống chén nước, ngươi quản nhiều như vậy làm gì?
Giả ra mỗi lần ra tình huống, ai dính dáng ai xui xẻo.
Ta cảnh cáo ngươi a, Lâu Hiểu Nga, ngươi cũng đừng phạm hồ đồ, chạy tới.
Ngươi suy nghĩ một chút, một đại gia trước kia buộc đại gia bồi thường giả ra tình huống.
Lâu Hiểu Nga giận đến cho Hứa Đại Mậu một cái tát, ta là hỏi ngươi, Đồng Ngạnh rốt cuộc ném đi không có.
Ngươi giải dòng cái gì?
Hứa Đại Mậu che bị đánh địa phương, nhai răng quét miệng nói, ta làm sao biết Đồng Ngạnh ném không có ném a, ta vẫn luôn tại cửa ra vào ngồi, ngươi không thấy à?
Vương Khôn đang xem sách, ngại hai người bọn họ quá ổn, liền nói, được rồi, Đồng Ngạnh nếu là mất đi, Dịch Trung Hải có thể để cho những người kia trở lại sao?
Không nghe nói, Đồng Ngạnh đến trong thành liền chạy sao?
Hắn một đứa bé, đi theo đường xa như vậy, đoán chừng là mệt lạ.
Hứa Đại Mậu vô đuổi, ta biết Đồng Ngạnh đi nơi nào rồi.
Đi nơi nào?
Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, Vương Khôn không phải nói Đồng Ngạnh mệt là sao?
Hắn khẳng định tìm một chỗ đi ăn cơm.
Lâu Hiểu Nga nghi ngờ hỏi, ăn cơm tại sao không trở về trong nhà tới?
Hứa Đại Mậu lại không nói, hắn cũng không rõ ràng lắm Đồng Ngạnh trong tay rốt cuộc có bao nhiêu tiền,
cũng không thể xác định Đồng Ngạnh thật sự là đi mua đồ ăn. được rồi, ngươi liền đừng hỏi. Gần trưa rồi, chúng ta cũng nên ăn cơm. Chúng ta giữa trưa ăn cái gì? Lâu Hiểu Nga lướt xéo, thức ăn đều ở đây phòng bếp, ngươi cũng đừng quang biết ăn. Nhanh đi nấu cơm. 423 bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 421, hậu chi hậu giác Tần Hoài Như mang theo giả Trương Thị ở trong viện hô khan một trận, phát hiện bên người một người xem náo nhiệt cũng không có, chỉ có thể dừng lại. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, rất ăn ý đi Dịch Trung Hải trong nhà. Có vấn đề tìm Dịch Trung Hải, đây là các nàng nhà thói quen. Những người khác nhà đâu, đều ở nhà cười trộm. Đồng ngạnh đến trong thành mới chạy đi, đi lạc khả năng không lớn. Nhưng ai cũng không dám bảo đảm, vạn nhất bên này nói đồng ngạnh không có ném, bên kia thật ném đi làm sao bây giờ? Tần Hoài Như nói mất đi, vậy thì bước đi. Bọn họ vừa đúng mượn lý do này về nhà, tránh cho ở lại bên ngoài mất mặt. May nhờ buổi sáng lúc ra cửa, không có nói với người khác đi săn thú, muốn không cũng quá mất mặt. Các nhà nam nhân đều mệt lạ, đến nhà trong lập tức liền để cho người trong nhà bắt đầu nấu cơm. Chỉ chốc lát trong nhà liền truyền tới mùi thơm của thức ăn. Các nhà cũng không nói hoài tới tỉnh lương thực, cho tới chưa không uống nước, chưa ăn cơm, đã sớm đói bụng lắm. Bà cụ điếc nghe các nhà các hộ truyền tới mùi thơm, bụng liền bắt đầu kêu rột rột. Chỉ tiếc, nàng nhận thân yến còn không có cử hành, kế hoạch không có áp dụng, không có biện pháp đi người khác muốn cái gì ăn. Thực tại đói không được, bà cụ điếc chỉ đành chống gậy chống, đi Dịch Trung Hải trong nhà. Còn chưa vào cửa, chỉ nghe thấy giả ra hai cái quả phụ tiếng khóc, nhất thời cũng cảm giác phi thường xui. Khóc cái gì khóc, muốn khóc về nhà khóc đi. Thúy Lan, cũng nên ăn cơm, ngươi thế nào còn chưa làm cơm? Một bác gái ủy khuất nói, mẹ nuôi, giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như một mực tại trong nhà của chúng ta khóc, ta không có biện pháp đi làm cơm. Bà cụ điếc chê bai chừng một bác gái một cái, lại quay đầu nhìn về phía Tần Hoài Như hai người. Các ngươi hai cái khóc cái gì? Giả Trương Thị khóc nói, lão thái thái, nhà chúng ta đồng ngạnh ném đi, đều do Dịch Trung Hải cùng chúng nó, bọn họ muốn không mang theo đồng ngạnh đi ra ngoài, đồng ngạnh cũng sẽ không ném. Nghe được lời này, bà cụ điếc thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Đồng ngạnh nếu là thật ở Dịch Trung Hải cùng trụ nố trong tay mất đi, vậy thì phiền toái, giả ra là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai người bọn họ. Mong muốn giải quyết giả ra hai cái quả phụ, sợ rằng phải bồi thường không ít tiền. Dịch Trung Hải tích góp tốn không ít, tiền lương lại hàng hơn 30. Lại bồi giả ra tiền, nàng dưỡng lão làm sao bây giờ? Bà cụ điếc cố giả bộ chấn định, hỏi, rốt cuộc tình huống gì, các ngươi nói với ta rõ ràng. Một bác gái chỉ đành đem mới vừa rồi chuyện đã xảy ra nói một lần. Bà cụ điếc hỏi, ai nói đồng ngạnh ném đi? Một bác gái suy nghĩ một chút, Tần Hoài Như nói. Bà cụ điếc hừ một tiếng, các ngươi hai cái náo cái gì? Lưu Quang Phúc nói chính là đồng ngạnh đến trong thành liền chạy ra ngoài chơi. Các ngươi nhà đồng ngạnh thường chạy ra ngoài chơi, có cái gì ngạc nhiên? Tần Hoài Như trở về suy nghĩ một chút, Lưu Quang Phúc xác thực chưa nói đồng ngạnh ném đi chuyện, nước mắt của nàng rất có thể chảy không. Bà cụ điếc, ta là xem một đại gia cùng trụ nố không có trở lại, lúc này mới cho là đồng ngạnh mất đi, bọn họ ở bên ngoài tìm đồng ngạnh. Ta. Bà cụ điếc cũng không thời gian để ý tới Tần Hoài Như, trong lòng của nàng chỉ có con nuôi cùng cháu trai ruột. Thúy Lan, Trung Hải cùng trụ nố thế nào không có trở lại? Người đi hỏi một chút bọn họ. Rất nhanh, một bác gái liền hỏi lên, ba cái đại gia mang theo người đi Sương Bình săn thú. Xem những người kia mang theo cười nhạo ánh mắt, một bác gái cũng thấy ngại nói nhiều. Sáu người tay không đi săn thú, sợ rằng không tới ngày mai sẽ lại biến thành xưởng cán thép cho cười lớn. Kỳ thực không cần ngày mai, giữa trưa ăn cơm xong, chuyện cười của bọn họ liền chuyển khắp ngõ hẻm, từ từ hướng ra phía ngoài quyết tán. Dịch Trung Hải mấy người đâu, tùy tiện tìm cái địa phương, mua mấy cái bánh cao lương, an vị đi lên Sương Bình xe. Dọc theo đường đi, Dịch Trung Hải cùng người ta xe buýt tài xế làm quen, mong muốn nghe ngóng nơi nào có thể săn thú. Xe buýt tài xế nhưng không nghĩ tới mấy người lại muốn tay không đi săn thú, liền đem mấy cái có thể săn thú địa phương nói ra. Trong đó, liền lấy Mạnh Phi thôn nói nhiều nhất. Lần trước Vương Khôn cùng Mạnh Phi lấy được hai con dê, tin tức truyền ra sau, đại gia rồi rít đi cùng thử vật khí. Mọi người đều là tay không mà bể, chỉ có thể đoán bản thân vận khí không tốt. Hết cách rồi, hai ngày này, Mạnh Phi lại lấy được một con dê. Dịch Trung Hải mấy người tính tới tính lui, đi ngay Vương Khôn lấy được dê địa phương. Bọn họ cũng không tin, Vương Khôn cũng có thể lấy được, bọn họ sẽ không lấy được. Mấy người đến mục đích, liền thấy có không ít người từ núi bên trong đi ra đến, liền càng thêm yên tâm. Nhiều người nói rõ thật sự có con mồi, so sớm đi lên chỗ đó mạnh hơn. Bọn họ ngăn cản một người, hỏi, đồng chí, nghe nói cái này có thể lấy được dê. Người nọ có chút kỳ quái xem mấy người, đúng nha, các ngươi hỏi cái này để làm gì? Các ngươi muốn mua sao? Các ngươi là đơn vị nào, có hay không thư giới thiệu? Chú Nô vừa cười vừa nói, chúng ta không phải đến mua dê. Chúng ta là tới săn thú. Dịch Trung Hải mỉm cười gật đầu một cái, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Người nọ lần nữa quan sát mấy người một cái, các ngươi nói đùa sao? Ta sống mấy mươi năm, trước giờ chưa thấy qua tay không đi trong núi săn thú. Các ngươi có phải điên rồi hay không? Tay không, ba chữ để cho mấy người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ chính là lại cuồng vọng, cũng không cho là mình có thể tay không săn thú. Chẳng qua là quá hưng phấn, đem chuyện này cho không để ý đến. Người nọ quên, hai người bọn họ tuổi trẻ không biết, bốn người các ngươi lao đầu tử nên biết nhà. Lúc này vào núi, nhiều nguy hiểm a, nghe ta quên, vội vàng từ đâu tới trở về nơi đó đi. Chỉ các ngươi những người này, đi chẳng qua là cho trong núi dã thú đưa lương thực. Chu Nô cũng không cảm giác được tuổi của mình lớn, còn cải chính nói, đồng chí, chúng ta nơi này nào có ba cái lao đầu tử, ngươi nói sai rồi. Người nọ cười ha ha, xoay người rời đi. Diêm Giải Thành an ủi Chu Nô nói, Chu Nô, ngươi giải lão, bị người nói lớn tuổi bỏ qua cho. Chu Nô giận đến muốn đánh Diêm Giải Thành, hắn còn chưa có kết hôn mà, làm sao có thể nói lớn tuổi. Diêm Giải Thành đã sớm để phòng trùng nố, gặp hắn giơ tay lên, liền vội vàng trốn Lưu Quang Thiên sau lưng. Dịch Trung Hải mặt đen lại, ngăn lại trùng nố. Không phải hắn lòng tốt, mà là phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Ba cái đại gia làm lớn như vậy chiến trận, kết quả cái gì cũng không có lấy được, thực tại có hại hy vọng của hắn. Lao Lưu, Lao Diêm, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Hải Trung không biết rõ, Diêm Phụ Quý lại hiểu. Hắn mới hối hận đâu, đi ra ngoài câu cá đều biết mang cần câu, làm sao lại đem chuyện săn thú quên đâu? Lần này nhưng thế nào gặp người A Lão Dịch, còn có thể làm sao? Trở về đi thôi. Trời lập tức liền đen, không bay lại đi đã quá muộn. Lưu Hải Trung cái này mới phản ứng được, trên mặt phi thường khó coi. Trong viện người đều biết chúng ta tới Sương Bình săn thú, tay không trở về, thế nào gặp người? Dịch Trung Hải thấy Lưu Hải Trung ý tưởng cùng bản thân nhất trí, liền phi thường hài lòng. Có Lưu Hải Trung chống đỡ, hắn ắt có niềm tin giải quyết cái vấn đề này. Mới vừa người nọ không phải nói trong thôn Mạnh Phi lấy được một con dê sao? Lê Bớm hắn liền bỏ tiền mua lại, đối ngoại nói là bọn họ đánh tới con mồi. Lão Lưu, chúng ta nếu là như vậy xám xịt trở về, nhất định sẽ bị Vương Khôn chê cười chết. Nếu là như vậy, chúng ta liền không có biện pháp làm trong viện đại gia. Lưu Hải Trung hiểu, tay không trở về, có hại hy vọng, không có hy vọng liền không có biện pháp làm quan. Bằng đầu góc của hắn, là nghi không ra tới biện pháp. Lão Dịch, ngươi có ý định gì nói ngay đi. Chu Nô mấy người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Trung Hải, muốn nhìn một chút hắn có ý định gì. Chu Nô giống vậy không muốn như vậy trở về. Hắn cũng có thể nghĩ ra được Hứa Đại Mậu cười nằm trên đất không đứng nổi dáng vẻ. 424 bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 422, bị đánh săn thú là không thể nào săn thú. Hướng Chí bừng bừng đi tới dưới chân núi, nhìn sát trời một chút, bọn họ thì có ý lùi bước. Dẫn đầu Dịch Trung Hải, mơ ước lớn nhất chính là có thể thoải thoải mái mái dưỡng lao. Mong muốn dưỡng lao, điều kiện tiên quyết là có thể sống đến dưỡng lao tuổi tác. Hắn là tuyệt đối sẽ không bản thân mạo hiểm, cũng sẽ không để hắn dưỡng lao công cụ nhân trụ nổ mạo hiểm. Còn dư lại Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cùng với bọn họ hai đứa con trai, đều không phải là có thể hoàn thành chuyện người. Không có biện pháp đi vào săn thú, Dịch Trung Hải chỉ có thể suy nghĩ biện pháp khác. Mong muốn không mất mặt, biện pháp tốt nhất hay là mang theo một con mồi trở về. Mới vừa rồi nghe được tin tức, sẽ để cho Dịch Trung Hải có chủ ý tả hữu đều muốn mua thịt, đi chợ đen mua giá cả cao hơn rất nhiều, không bằng ngay ở chỗ này mua. Vấn đề duy nhất là, nếu là mua thịt cũng chỉ có thể bản thân bỏ tiền. So sánh cái này, hay là mặt mũi quan trọng hơn. Dịch Trung Hải đem kế hoạch của mình nói ra, hơn nữa đem chuyện này độ cao đưa lên đến ba cái đại gia vấn đề mặt mũi. Có lấy cớ này, liền không lo lắng mấy người tiết lộ tin tức. Chuyện cùng Dịch Trung Hải dự tính vậy, Lưu Hải Trung không muốn mất mặt, đáp ứng. Diêm Phụ Quý bên này càng dễ làm hơn, chỉ cần không để cho hắn bỏ tiền, cam kết cho nhiều hắn phân điểm thịt, Diêm Phụ Quý liền không kịp chờ đợi đáp ứng. Ba người đạt thành nhất trí, mỗi người giao phó con của mình, phải chú ý giữ bí mật. Lưu Hải Trung liền không có đem Lưu Quang Tiên để ở trong lòng, tùy ý dặn dò đôi câu, liền xong chuyện. Hắn không tin, Lưu Quang Tiên dám làm trái lương chính mình ý tứ. Diêm Giải Thành thời là cùng Diêm Phụ Quý tiến hành trả giá, đạt thành lợi ích phân phối phương án. Diêm gia lựa chọn đi theo Dịch Trung Hải, mục đích lớn nhất là thông qua Dịch Trung Hải cho Diêm Giải Thành tìm việc làm. Diêm Phụ Quý sẽ không miễn phí giúp một tay, đều muốn chiều Diêm Giải Thành muốn chỗ tốt. Diêm Giải Thành buộc Diêm Phụ Quý nhường ra một bộ phận chỗ tốt, mới đồng ý bảo thủ bí mật. Về phần trụ nô nơi này, Dịch Trung Hải vốn là phi thường lo lắng. Trụ nô vẫn luôn không đáng giá hắn tin tưởng. Nhưng gần đây trụ nô có thể gánh vác hắn cùng Tần Hoài như gạt gẫm, thay bà cụ điếc bảo thủ bí mật, thực tại để cho Dịch Trung Hải rửa mắt mà nhìn. Dịch Trung Hải yêu cầu trụ nô phải giống như bảo thủ bà cụ điếc bí mật vậy, bảo thủ hôm nay bí mật. Trụ nô tự nhiên sẽ không cự tuyệt bản thân cha nuôi yêu cầu, vỗ ngực đáp ứng. Mấy người xử lý tốt những thứ này, ý khí phong phát hướng thôn trang đi tới. Nhiều lần dò xét, tìm được Mạnh Phi trong nhà. Mong muốn tìm Mạnh Phi mua thịt nhiều người, rất nhiều đều là trong thành mua biên. Phía trên phân phối vật liệu không đủ, các trong xưởng mong muốn sống tốt, chỉ có thể hướng về phía ngoài kế hoạch vật liệu nghĩ biện pháp. Mạnh Phi lấy được dê chính là ngoài kế hoạch vật liệu, rất nhiều người cũng mong muốn từ trong tay của hắn mua đi. Nhưng hắn đã đáp ứng Vương Khôn, không có đáp ứng những người đó yêu cầu. Nghe được Dịch Trung Hải mấy người muốn mua thịt, Mạnh Phi trên mặt lộ ra nhàn nhạt không thèm. Khác mua viên đến tìm hắn, liền không có tay không tới, ít nhất cũng phải móc thuốc lá ra nhường một chút hắn. Các ngươi muốn mua dê, vậy các ngươi có mua trứng sao? Mấy người dĩ nhiên không có mua trứng. Chu Nô tùy tùy tiện tiện nói, ngươi quản chúng ta có hay không mua trứng? Chỉ cần chúng ta có tiền, không được sao? Mạnh Phi lắc đầu một cái, các ngươi không có mua trứng, ta không thể bán cho các ngươi. Các ngươi đi thôi. Dịch Trung Hải thấy Chu Nô ra tay vô tác dụng, liền quyết định bản thân đứng ra, cũng chỉ có thể hắn đứng ra. Lưu Hải Trung vừa mở miệng liền chỉ biết bày dáng vẻ, Diêm Phụ Quý đó là tính toán đến trong xương, hai người cũng không thích hợp. Tiểu tử, chúng ta là vì trong nhà lão tổ tông mua, hiếu kính lao nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngươi không nên cự tuyệt. Mạnh Phi ha ha cười không ngừng, các ngươi rốt cuộc là ai? Chu Nô lớn tiếng nói ra hủ chết ngươi. Vị này là Hồng Tinh xưởng cán thép công nhân bậc 8. Chu Nô liền giới thiệu Dịch Trung Hải một người, còn dư lại Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, bị hắn phi thường hoa lệ không nhìn. Hồng Tinh xưởng cán thép, Mạnh Phi rất quen thuộc. Lần trước cho ban khu phố đưa dê, hắn liền nghe đến rất nhiều người đều ở đây nói Hồng Tinh xưởng cán thép chuyện. Trong đó, Vương Khôn cùng một ít người thủ án cũng bị hắn nghe được. Hồng Tinh xưởng cán thép có cái gọi Dịch Trung Hải, các ngươi nhận biết sao? Chu Nô cười lớn nói, dĩ nhiên nhận biết, hắn chính là ngươi nói Dịch Trung Hải. Thế nào, mở mang kiến thức đi. Mạnh Phi trực tiếp biến sắc mặt, nguyên lai ngươi chính là Dịch Trung Hải, cái đó ngụy quân tử. ta liền lại không biết bán cho các ngươi dê. Thức thời đi nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dịch Trung Hải nghe được Mạnh Phi vậy, sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn tiếng tăm tốt không còn, danh tiếng xấu cũng chuyển tới Sương Bình đến rồi, để cho hắn sau này thế nào gặp người. Chu Ngố nghe được Dịch Trung Hải bị nói thành là ngụy quân tử, lập tức giận dữ, nhìn chằm chằm Mạnh Phi, tiểu tử, ngươi dám bêu xấu một đại gia. Nhanh lên một chút xin lỗi, nếu không ta để ngươi nếm thử một chút lao tử quả đấm. Mạnh Phi từ nhỏ đã học vào núi săn thú, lá gan vốn là lớn, có thể bị Chu Ngố uy hiếp mới là lạ. Đều không cần Mạnh Phi chào hỏi, người trong thôn liền hung hăng nhìn chằm chằm mấy người, còn có người cầm lên ra hỏa. Ngươi cái lao đầu tử, còn dám uy hiếp ta? Không biết nơi này là Mạnh gia thôn sao? Ta xem các ngươi là không muốn đi. Chu Ngố càng tức giận hơn, hắn mới 30 tuổi, bằng gì gọi hắn lao đầu tử? Một nhịn không được, hướng về phía Mạnh Phi ra tay. Lần này rước lấy phiền phức, mấy người trực tiếp xông lên đến, đem Chu Ngố bấm trên đất đánh. Dịch Trung Hải đau lòng không được. Chu Ngố thế nhưng là cho giả ra làm vỏ xe phòng hở, bị làm hỏng, hắn dưỡng lao làm sao bây giờ? Đừng đánh, dừng tay cho ta. Cái này nếu là ở tứ hợp viện, phần lớn người cũng sẽ nể mặt hắn. Nhưng đây là đang nông thôn, ai cũng không để ý tới Dịch Trung Hải. Cuối cùng không có biện pháp, Dịch Trung Hải dùng đạo đức bắt cóc đem Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý kéo vào. Hắn hành động này không chỉ có không cứu Chu Ngố, ngược lại bởi vì hai người tính tình, chọc giận những người khác, liên đối đem ba cái lao đầu tử đánh cho một trận. Chính ở bên ngoài xem náo nhiệt Lưu Quang Thiên cùng Diêm Giải Thành cũng không thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. Cuối cùng không có biện pháp, sáu người nâng đỡ lẫn nhau chạy ra khỏi thôn. Mạnh Phi cười ha hả ngăn cản người trong thôn, đừng đuổi theo, làm hỏng người thì phiền toái. Để bọn hắn đi thôi. Mạnh Phi, bọn họ là người nào, thế nào như vậy muốn ăn đòn đâu? Ta nghe gặp bọn họ nói chuyện, liền không nhịn được ra tay. Ta cũng thế. Ta liền bọn họ là ai cũng không biết, hắn còn yêu cầu ta kính giả yêu trẻ. Ta nhổ vào. Mạnh Phi bất đắc dĩ, chỉ đành đem ở bàn khu phố nghe được những thứ kia bắt quái nói ra. Hấp dẫn người nhất, hay là trợ giúp xinh đẹp quả phụ tin đồn. Đây cũng là Mạnh Phi nghe nhiều nhất. Tin tức khác cũng không bằng cái này có thể khiến người ta hưng phấn. Những thứ kia nói bắt quái bác gái nhóm, rất biết rõ những câu chuyện đó có thể đưa tới người hứng thú. Giúp đỡ quả phụ cũng có thể giúp đi ra lớn như vậy trở thế, cái đó quả phụ rốt cuộc bao nhiêu xinh đẹp. Đúng nha, cái đó quả phụ có phải hay không so chúng ta 10 dặm 8 thôn xinh đẹp nhất thôn hoa còn dễ nhìn hơn. Ngươi nhanh theo chúng ta nói một chút. Mạnh Phi bất đắc dĩ nói, ta bên trên nào biết đi, ta lại không thấy đến người. Bất quá trong thành xác thực có không ít xinh đẹp, hữu cơ gặp các ngươi nhìn một chút cũng biết. Được rồi, tất cả giải tán đi. Có não người chuyển nhanh, nói, ngươi không phải cấp cho bàn khu phố đưa dê sao? Mang theo ta cùng nhau đi thôi, để cho ta cũng nhìn một chút cái đó xinh đẹp quả phụ. Mới vừa muốn rời khỏi đám người, nghe lời này, lại cùng ồn ào lên. Sương Bình rời bờ Di Thành không tính gần, bọn họ bình thường muốn lên công, đi trong thành cơ hội thật không nhiều. Đặc biệt là mấy cái cùng Mạnh Phi cùng nhau lớn lên, một mực cuốn Mạnh Phi. Cuối cùng vẫn là Mạnh Phi ông bô, đuổi đi những người kia, mới yên ổn lại. 425 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 423, san thú trở về chạy trốn một mạng mấy người, thở hồng hộc ngồi ở bên đường. Rồi rít chỉ trích Chu Ngố không nên ra tay. Lần này, Dịch Trung Hải cái này làm chán đuôi, cũng không có che chở Chu Ngố. Hắn còn dẫn đầu phê bình Chu Ngố. Mang theo đầy mặt ô mắt thanh, không nghĩ mất mặt cũng không được. Chu Ngố không nghĩ tới, trong thôn này người sẽ như vậy bằng kết. Cái này vậy thì thôi, mấu chốt là chỉ số võ lực còn không thấp. Cùng hắn ra tay mấy cái kia, tuổi tác cũng không có hắn lớn, lại có thể đánh hắn không có sức đánh trả. Xem Dịch Trung Hải trên mặt bầm đen, Chu Ngố chỉ có thể lựa chọn yên lặng chịu đựng đám người chỉ trích. Cho đến mấy người mệt không được, mới dừng lại đối Chu Ngố chỉ trích. Diêm Phụ Quý buồn bực ngồi ở một bên, tâm nói thật thua thiệt lớn. Chạy theo một chuyến, cái gì cũng không có mò được không nói, còn bị đánh một trận. Hắn ngày mai thế nào đi trường học lên lớp? Lao Dịch, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Cái bộ dáng này, chừng mấy ngày cũng tiêu không đi xuống, ngươi để cho ta thế nào gặp người? Dịch Trung Hải rất rõ ràng, Diêm Phụ Quý chính là muốn tiền. Hắn không có chút nào nguyện ý cho. Chu Ngố trong tay không có tiền, đây là mọi người đều biết. Để cho Chu Ngố thường tiền, cuối cùng khẳng định vẫn là chính hắn ra số tiền này. Ra số tiền này, còn không biết Chu Ngố lúc nào có thể còn bên trên, lớn nhất có thể là Chu Ngố vĩnh viễn trả không được. Được rồi, Lao Diêm. Chu Ngố cũng không phải cố ý, thật sự là những người kia nói chuyện không dễ nghe. Ngươi lúc đó nếu không theo chân bọn họ tính toán chi ly, bọn họ cũng sẽ không đối ngươi ra tay. Diêm Phụ Quý nói không lại Dịch Trung Hải, chỉ có thể tránh ở một bên hợp lực. Lưu Hải Trung thấy Diêm Phụ Quý cũng nói không lại Dịch Trung Hải, liền biết mình khẳng định cũng nói không lại. Hắn bị Chu Ngố liên lụy chuyện, chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Lưu Hải Trung không cam lòng, đem đây hết thệ cũng ghi tạc trong lòng. Chờ hắn làm quan, hắn nhất định phải trả thù lại. Lại nghỉ ngơi một trận, mấy người xem trời sắp tối rồi, không dám tiếp tục lưu lại nơi này, an vị bên trên xe buýt trở về kinh thành. Dọc theo đường đi chống đỡ tài xế cùng hành khách ánh mắt khác thường, bọn họ hận không được lập tức nhảy xuống xe. Đến trong thành, mấy người xuống xe liền mau thoát đi chặn xe. Càng là đến trong ngõ hẻm, bọn họ lại càng cảm giác không được tự nhiên. Ở chỗ khác, biết bọn họ người không nhiều, coi như bị chê cười, cũng là nhất thời. Ở trong ngõ hẻm liền không giống nhau, biết bọn họ quá nhiều người, rất nhiều người gặp được bọn họ cái bộ dáng này, còn cố ý lôi kéo bọn họ ở trên đường cái nói chuyện tiếng. Dịch Trung Hải ba cái lao đầu tử, toàn trình mặt đen lại, nguyện ý để ý đến bọn họ người không nhiều. Chu Ngố ba người liền không có dễ dàng như vậy. Chu Ngố, nghe nói các ngươi đã đi săn, thế nào không có xem các ngươi mang con mồi trở lại? Chu Ngô xấu hổ xem người kia, xưởng cán thép công nhân, thường đến một căn tin ăn cơm. Trong lòng hắn ngầm hạ quyết định, ngày mai đi làm gặp phải hắn, nhất định phải cho hắn sóc chào. Diêm Giải Thành, ngươi làm sao làm thành như vậy? Vợ của ngươi thấy được, vẫn sẽ hay không để ngươi lên giường? Diêm Giải Thành tức giận nói, vợ của ngươi mới không để cho ngươi lên giường. Vợ ta tính tình tốt, nhìn thấy ta như vậy, chỉ sẽ đau lòng ta. Chu Ngô nghe những lời này, cũng cảm giác càng nhói tim. Dù là không để cho hắn lên giường, hắn cũng muốn cái tức phụ. Thực tại chịu không nổi những thứ này, Chu Ngô dùng sức đẩy ra đám người, hướng tứ hợp viện chạy đi. Dịch Trung Hải mấy người cũng mượn Chu Ngô đẩy ra quay người, rời khỏi nơi này. Bọn họ mặc dù rời đi, nhưng sự tích của bọn họ lại ở lại trên đường phố. Thật là nhiều người cũng phát huy trí tưởng tượng của mình, suy nghĩ bọn họ mặt mũi bầm dập nguyên nhân. Có kia người thông minh thấy mấy người tay không, liền nói ra. Vì vậy, mấy người tay không đi săn thú tin đồn, truyền bá càng thêm lợi hại. Cũng không biết truyền mấy người, anh hùng của bọn họ câu chuyện liền biến thành mấy người học tập võ tòng, tay không đánh lão hổ. Những thứ này, Dịch Trung Hải mấy người tạm thời không biết, bọn họ một đường chạy đến tứ hợp viện. Tiến cửa viện, đột nhiên phát hiện trong viện phần lớn người đều ở đây tiền viện xem bọn họ. Đại gia thấy mấy người biến thành như vậy, cũng choáng váng. Nói xong rồi đi săn thú, chẳng lẽ bị con mồi đánh một trận? Hay là Hứa Đại Mậu phá vỡ bình tĩnh? Hắn bạn ở Vương Khôn trong nhà nghỉ ngơi, nghe đến động tĩnh bên ngoài liền đi ra. Thấy được mấy người mặt mũi bầm dập dáng vẻ, trực tiếp liền đỡ Vương Khôn cửa trụ tử nở nụ cười. Chu Ngô, ngươi, ha, ngươi đi trộm người ta tức phụ, bị người đánh sao? Ha. Vương Khôn đi theo đi ra, thấy mấy người dáng vẻ, cũng không nhịn được, cười theo. Điền Hữu Phúc mấy người không dám lớn tiếng cười, nhưng cũng len lén che miệng nở nụ cười. Dịch Trung Hải đem chuyện săn thú náo lớn như vậy, ai nghĩ tới biến thành chuyện tiểu lâm. Chu Ngô xấu hổ hướng Hứa Đại Mậu chạy tới, cháu trai, rất buồn cười thật sao? Ta đem ngươi biến thành qua giống như ta, để ngươi thật tốt cười cái đủ. Hứa Đại Mậu thấy vậy, vội vàng trốn Vương Khôn sau lưng, thò đầu ra cười nhạo Chu Ngô. Ai cho ngươi biến thành cái này hùng dạng? Chu Ngô, ngươi ngoan ngoãn nói một chút, các ngươi là bị cái gì còn mồi đánh? Chu Ngô đi tới Vương Khôn trước mặt 2 mét chỗ, cũng không dám tiến lên. Hắn có chút bận tâm Vương Khôn sẽ cho Hứa Đại Mậu ra mặt. Khoảng cách này, có thể bảo đảm hắn tránh thoát đi. Vương Khôn không nghĩ quản, để cho Hứa Đại Mậu thật tốt bị dạy dỗ một trận mới tốt. Nhưng hắn lại không thể bất kể, lúc này không phải cùng Hứa Đại Mậu xích mích thời điểm. Chu Ngô, chạy đến nhà ta cửa gây sự, cảm thấy ta dễ ức hiếp. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ở bên ngoài mới vừa cùng người ta đánh nhau. Thế nào? Ở bên ngoài bị thua thiệt, liền chạy tới trong sân chơi lầy. Ngươi chính là cái gia đình bạo ngược người. Chu Ngô khí muốn chết, cả người đều đau, không dám cùng Vương Khôn ra tay. Vương Khôn ra tay, nhưng so với cái kia người ra tay nằm nhiều. Bị Vương Khôn đánh một trận, hắn muốn nằm trên giường 2-3 ngày, liền không có biện pháp cho Tần Hoài Như mang đồ ăn thừa. Chu Ngô không phải cái thua thiệt người, âm thầm quyết định sau này phải nhiều mang đồ ăn thừa, tức chết Vương Khôn. Vương Khôn liền thấy Chu Ngô âm hiểm mà cười cười, không hiểu rõ hắn vì sao cười. Nếu là biết hắn cái ý nghĩ này, sợ rằng sẽ cười đến rụng răng. Những thứ kia món ăn là xưởng cán thép vật, mang nhiều hơn nữa cũng không có quan hệ gì với Vương Khôn. Trong phiên Vương Khôn liền trực tiếp đem Chu Ngô bắt lại, còn có thể đổi lấy một phần công lao. Dịch Trung Hải thấy Chu Ngô không dám ra tay, trong lòng tức giận phi thường. Hắn cảm thấy Hứa Đại Mậu liền là cố ý, chờ nhìn chuyện cười của bọn họ. Trước kia mỗi lần gặp phải loại chuyện như vậy, Chu Ngô ra tay dạy dỗ một cái Hứa Đại Mậu, hắn lại đứng ra ngăn lại hai người. Kể một ít giảng cứu đoàn kết vậy, thuận tiện để cho đại gia bảo thủ bí mật. Có Hứa Đại Mậu bị Chu Ngô dạy dỗ ví dụ ở phía trước, trong viện người không có một dám dâu nói lung tung. Bây giờ tốt chứ, Chu Ngô không thể dạy dỗ Hứa Đại Mậu, để cho hắn không tìm được cơ hội cảnh cáo trong viện người. Vô duyên vô cớ cho đại gia hạ phong cầu lệnh, hiệu quả khẳng định cũng tốt. Vương Khôn, dù nói thế nào Chu Ngô với ngươi cũng là hàng xóm. Hắn ở bên ngoài bị đánh, ngươi không quan tâm hắn thì thôi, thế nào còn cùng Hứa Đại Mậu vậy cười nhạo hắn? Ngươi có còn lương tâm hay không? Vương Khôn cũng không muốn để ý Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải lại hiểu lầm, nói tiếp, không lời để nói đi. Ta cho ngươi biết, ngươi không giúp người khác cũng sẽ không giúp ngươi. Vương Khôn biết, kế tiếp lại là bài cũ Hồng Thiên lớn luận. Hắn thật không thích nghe những thứ này. Cái gì gọi là không lời nói? Ta đang chờ ngươi sau đó phải nói. Ngươi không phải nói là, ta là trưởng bối của ngươi, ta bị người ta đi tới mặt mũi bầm dập, mẹ ruột cũng không nhận ra. Ngươi không nên tới tôn kính ta người trưởng bối này sao? Hứa Đại Mậu sau lưng Vương Khôn, thực tại không nhịn được, lại bật cười. Vương Khôn, ngươi nói sai rồi. Nên là mẹ nuôi cũng không nhận biết. 426 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới đầu 0909015140 nhé chương 424, cung cấp tài liệu một câu mẹ nuôi cũng không nhận ra, ám chỉ ý vị thực tại quá rõ ràng. Đánh lại đánh không lại, Dịch Trung Hải chỉ có thể phất ống tay áo một cái. Không nghe lão nhân nói. Sớm muộn có các ngươi thua thiệt thời điểm. Xem Dịch Trung Hải có chút chật vật rời đi, Vương Khôn cố ý ha ha phá lên cười. Chu Ngô chỉ trích Vương Khôn, tức giận nói, các ngươi hai cái chờ cho ta. Trước khi đi nói dọa, Vương Khôn không có chút nào để ý theo Chu Ngô rời đi. Lưu Hải Trung mấy người cũng ở đây đại gia ánh mắt tò mò trong trở về nhà. Nhị đại mụ cùng tam đại mụ cảm thấy mất mặt, liền vội vàng đi theo về nhà. Buổi sáng Lưu cũng thổi tận trời, kết quả ba một cái từ trên trời rơi xuống đến rồi. Về phần một bác gái, đã sớm lau nước mắt cùng Dịch Trung Hải đi về. Ba cái đại gia cùng với thân nhân tất cả về nhà, trong viện nhân tài rối rít nghị luận. Bọn họ đã sớm biết tay không mấy người không lấy được con mồi, làm thế nào cũng không nghĩ ra sẽ mang theo bộ dáng này trở lại. Hứa Đại Mậu tò mò hỏi, Vương Khôn, ngươi nói bọn họ rốt cuộc đã làm gì, thế nào bị người đánh thành cái bộ dáng này? Vương Khôn thấy thật là nhiều người cũng nhìn mình, liền nói, nhìn bộ dáng của bọn họ, nên là trộm đạo đi đi. Nếu không cũng sẽ không bị đánh thành cái bộ dáng này. Ngươi thường xuống nông thôn chiếu phim, có phải hay không gặp thường đến cái tình huống này? Hứa Đại Mậu đầu không ngu ngốc, thấy Vương Khôn ánh mắt, cũng biết ý của hắn. Trộm đạo ngược lại có thể, nhưng thật muốn trộm vật cũng không thể nào đem bọn họ thả lại tới A, trừ phi đi trộm người, bị trộm người không muốn lộ ra, đem bọn họ bắt lại thưởng tiền, lại đánh một trận đem bọn họ thả. Tâm đủ haka, còn không quên đem trộm người chuyện đặt ở trên đầu bọn họ. Hứa Đại Mậu, không có chứng cứ chuyện chớ nói lung tung. Bạn nhất người ta nữ đồng chí nghe được, tức giận dưới nhảy giếng làm sao bây giờ? Đây chính là một cái mạng. Bất quá, bọn họ rốt cuộc làm cái gì, thế nào cũng không cùng đại gia nói rõ ràng a. Hứa Đại Mậu cười hắc hắc, có thể nói rõ ràng, cũng đã sớm nói. Cái này không phải là không thể nói sao? Lần này coi như là đem trong viện những người này lòng hiếu kỳ cũng nói lên. Nhìn ánh mắt của bọn họ cũng biết, người người trong lòng cũng chưa nghĩ ra chuyện. Chờ mọi người biên được rồi câu chuyện, ở trong viện trao đổi lẫn nhau thời điểm, mấy người muốn ngăn cản đã không kịp. Bọn họ lại không muốn đem tình huống chân thật nói ra, chỉ có thể lựa chọn bày nát. Trở về đến nhà chồng, Lâu Hiểu Nga tò mò hỏi, bọn họ rốt cuộc đã làm gì? Vương Khôn cười trả lời, cái này ai có thể biết, ngược lại không có làm chuyện tốt. Lâu Hiểu Nga liếc mắt, không biết, các ngươi hai cái nói như vậy hăng hái làm gì? Hứa Đại Mậu đắc ý nói, cái này không là vì tốt cho bọn họ sao? Chúng ta sợ bọn họ đi đường tà. Vương Khôn đồng ý gật đầu. Lâu Hiểu Nga chỉ hai người, các ngươi liền hư đi. Không oán được bà cụ điếc ngày ngày nói các ngươi hai cái là hán gian tay sai. Vương Khôn không nhịn được nói, nàng còn có mặt mũi nói đến người khác. Liên nàng cái dáng vẻ kia, ta nhìn thế nào cũng không giống nông thôn tới, cũng là chạy trốn những người kia nuôi gì thái thái. Hứa Đại Mậu nói, không sai, ai biết cái đó bà cụ điếc trước kia làm cái gì. Nói nàng là tám đại ngõ hẻm đi ra, ta cũng tin tưởng. Lâu Hiểu Nga không có quá quả thật, cho là hai người liền là cố ý bôi nhọ bà cụ điếc. Được rồi, ta không nói với các ngươi. Buổi tối ăn cái gì? Hứa Đại Mậu đứng dậy, buổi tối chúng ta ăn ngon một chút, ta cái này đi mua ngay vật. Chú nỗ bị đánh cho thành cái bộ dáng này, chúng ta thế nào cũng nên ăn mừng một cái. Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút, trong nhà xác thực không có quá nhiều vật. Vì nhìn Dịch Trung Hải mấy người chuyện tiếu lâm, trong viện phần lớn người cũng không có ra cửa, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội. Hứa Đại Mậu tìm Vương Khôn muốn mấy tờ phiếu thịt, cưới xe đạp liền đi ra ngoài. Đối diện Diêm phụ quý nhà, Tam Đại Mụ cùng Vu Lị mỗi người cho chồng của mình sức thuốc. Tam Đại Mụ nói, ngươi cũng thật là, thế nào còn đi theo lão Dịch tay không đi săn thú. Diêm phụ quý xấu hổ nói, ngươi biết thế nào không nhắc nhở ta. Tam Đại Mụ khí ở Diêm phụ quý trên lưng vỗ một cái, vừa đúng vô tới máu ứ động địa phương, đau hắn nghe răng niết mép. Giữa chưa giải phóng bọn họ lúc trở lại, ta mới biết, ngươi câu cá đều biết cá hô can, thế nào không biết mang một ít săn thú vật. Diêm phụ quý không thể nói bản thân quên, giải thích, nhà chúng ta có săn thú vật sao? Nhà chúng ta không có, ta cho là lão Dịch giấu ở bên ngoài, mới đi theo hắn. Ai có thể nghĩ tới hắn cái gì cũng không chuẩn bị. Diêm Giải Thành lúc này cùng Diêm phụ quý là cùng cái lập trường, tự nhiên giúp đỡ Diêm phụ quý nói chuyện. Chính là, chúng ta cũng không phải là một đại gia trong bụng muội trùng, làm sao biết hắn sẽ cùng Vương Khôn học, tay không đi săn thú. Diêm phụ quý đưa cái này mất mặt chuyện đẩy tới Dịch Trung Hải trên đầu, hậu viện Lưu Hải Trung cũng không khác mấy. Đối mặt nhị đại mụ chất vấn, Lưu Hải Trung giống vậy đem trách nhiệm giao cho Dịch Trung Hải. Lao Dịch người nào, ngươi không rõ ràng làm sao? Ta cho là hắn cùng trụ nỗ sớm liền chuẩn bị được rồi. Trụ nỗ đâu, tự mình một người nằm ở trong phòng, không người hỏi thăm. Lúc này, trong lòng nghĩ của hắn nhiều nhất hay là tức phụ. Có cái tức phụ, cũng có người cho hắn sức thuốc. Nghĩ tới đây, hắn liền nghĩ đến Tần Hoài Như. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, Tần Hoài Như thế nào cũng hẳn là tới quan tâm hắn. Đáng tiếc, Chu Nỗ nhìn một hồi, cũng không thấy Tần Hoài Như bóng dáng. Tần Hoài Như lúc này kia có tâm tình chú ý Chu Nỗ. Đồng ngạnh từ buổi sáng đi ra, đến bây giờ cũng chưa có trở về. Giả Trương Thị tâm tư cũng đang chê cười Dịch Trung Hải mấy người trên người, tạm thời đem đồng ngạnh cấp biến mất. Ta liền biết Dịch Trung Hải lão giả kia không làm được chuyện. Đi ra ngoài một ngày, cái gì cũng không có lấy được, còn bị người ta đánh mặt mũi bầm dập. Tần Hoài Như có chút không nói, mẹ, một đại gia đi săn thú, cũng là vì nhận thân yến chuyện. Hắn không có lấy được con mồi, nhận thân yến nếu là không làm sao bây giờ? Giả Trương Thị mặt lập tức liền thay đổi, bọn họ dám, nói xong rồi cấp cho nhà chúng ta đưa thịt. Bọn họ có đánh hay không đến con mồi không có vấn đề, nhưng là không thể ảnh hưởng nhà chúng ta ăn thịt. Tần Hoài Như càng thêm hết ý kiến, không có lấy được thịt, nhà bọn họ thế nào còn có thể ăn được thịt? Mẹ, ngươi đừng nói là. Hứa Đại Mậu có thể chuyện tiếu lâm một đại gia, nhà chúng ta không thể. Giả Trương Thị nghe vậy, có chút bất mãn, nhưng cũng không có hướng Tần Hoài Như phát tiết. Nàng cũng rõ ràng, Tần Hoài Như nói chính là sự thật. Nhà bọn họ mong muốn qua ngày tốt, vẫn là phải dựa vào Dịch Trung Hải giúp một tay. Mặc dù Dịch Trung Hải cho bận bận, cũng không bận bận, người khác cũng sẽ không cho nhà các nàng. Vì nhà mình sinh hoạt, có một số việc chỉ có thể giả câm vờ điếc. Duy nhất an ủi chính là các nàng nhà có đồng ngạnh cái này trông cậy vào. Không giống Dịch Trung Hải cùng chúng nó, đời này nhất định là tuyệt hậu. Đồng ngạnh đâu, thế nào còn chưa có trở lại? Người cái này là mẹ chuyện gì xảy ra, không biết đi tìm một chút đồng ngạnh sao? Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, mẹ, ta đi tìm một đại gia giúp một tay. Giả Trương Thị liếc mắt chừng Tần Hoài Như một cái, rốt cuộc không nói gì. Có Giả Trương Thị cam chịu, Tần Hoài Như an tâm đứng lên. Đứng lên, chỉnh sửa một chút quần áo, Tần Hoài Như đẩy ra Giả ra cửa, hướng Dịch Trung Hải trong nhà đi tới. Lúc này Dịch Trung Hải trong nhà, không khí có chút không tốt. Hôm nay ở bên ngoài mất mặt quá mức rồi. Dịch Trung Hải cũng có thể tưởng tượng đi ra, bên ngoài khẳng định đang bàn tán hắn tay không đi chuyện săn thú. Hắn nhưng không cảm thấy mình có lỗi, tất cả đều quấy đến Vương Khôn trên đầu. Ai bảo hắn làm heo rừng thời điểm là tay không, làm dê rừng thời điểm cũng là tay không đâu. Vương Khôn đây là cho hắn ngang chân, cố ý nói gạt hắn. 427 bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 425, triệu tập nhân thủ dịch Trung Hải nằm lì ở trên giường, đang để cho một bác gái cho bồi thuốc. Người khác cũng sẽ không nhìn tuổi tác hắn lớn mới đúng hắn hạ thủ lưu tình. Tâm tình không tốt dịch Trung Hải, chỉ có thể cầm một bác gái chút giận. Ngươi liền không thể nhẹ một chút. Một bác gái đau lòng khóc, lao dịch, các ngươi rốt cuộc đã làm gì, thế nào cũng cái bộ dáng này trở lại. Dịch Trung Hải trực tiếp quẳng nợ cho chúng nó, còn chưa phải là chúng nó, không có tác dụng gì. San Thu cũng không biết chuẩn bị công cụ. Đến Sương Bình còn cùng người khác gây gỗ. Nếu không phải vì cứu hắn, ta làm sao sẽ bị đánh? Mặc dù trong đó cũng có Lưu Hải Trung cùng Diêm Vũ Quý vấn đề, nhưng trên đời không có trưởng bối sai, Dịch Trung Hải không tiện đem oan ức vứt cho bọn họ. Một bác gái tin là thật, nói, chủ nấu cũng 30, hay là như vậy không khiến người ta đỡ lo. Sau này chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Dịch Trung Hải tỏ ý một bác gái không cần thoát thuốc, cho nên ta mới để cho Hải Như quản chủ nấu. Chủ nấu nhất nghe Hải như vậy. Chỉ có để cho hai người bọn họ ở chung một chỗ, chúng ta mới có thể yên tâm dưỡng lão. Vì đạt được một bác gái chống đỡ, Dịch Trung Hải lại đem Tần Hoài Như khen một lần, cái gì hiếu thuận, hiền huệ, đều là kiểu cũ. Dịch Trung Hải lo lắng một bác gái bị bà cụ điếc gạt gẫm, giúp đỡ trụ nố cùng Lâu Hiểu Nga dắt dây. Lúc này mới không ngừng nhắc nhở một bác gái. Nói Tào Tháo đến. Tần Hoài Như trực tiếp đẩy cửa mà vào, đối Tần Hoài Như có hảo cảm hai người thấy Tần Hoài Như đi vào, không có bất kỳ bất mãn. Dịch Trung Hải không để ý đau đớn trên người, trực tiếp ngồi dậy, khởi trần muốn xuống giường. Tần Hoài Như vội vàng nói, một đại gia, ta không biết ngươi ở trên thuốc, ta. Dịch Trung Hải vừa cười vừa nói, ta không có sao. Hoài Như, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Ta chỗ này có ngươi một bác gái, ngươi không cần lo lắng. Chu Nô nơi đó, ngươi đi qua sao? Tần Hoài Như xoa xoa nước mắt, càng lau càng nhiều. Một đại gia, đồng ngạnh một mực không có trở lại, ta bà ở nhà sốt ruột muốn chết, ta không tốt đi Chu Nô nơi đó. Ta tới là muốn hỏi một chút ngươi, đồng ngạnh rốt cuộc thế nào rồi? Vừa nghe đồng ngạnh xảy ra chuyện, Dịch Trung Hải liền sốt ruột muốn chết. Muốn nói Chu Nô là con nuôi của hắn, đồng ngạnh chính là hắn cháu trai ruột. Cháu trai ruột xảy ra chuyện, há có không nóng nảy đạo lý? Hoài Như, ngươi mau nói bổng ngạnh có chuyện gì xảy ra. Tần Hoài Như liền đem bổng ngạnh một mực không có trở lại chuyện nói ra. Từ buổi sáng đi ra ngoài bây giờ, bổng ngạnh liền không có đã trở lại. Dịch Trung Hải không để ý tới đau đớn trên người, đứng lên vừa muốn đi ra. Hoài Như, ngươi đừng lo lắng, bổng ngạnh thông minh như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta bây giờ đi ngay trong viện, để cho đại gia ra đi tìm một chút. Một bác gái bội vàng gọi lại Dịch Trung Hải, lão Dịch, ngươi mặc quần áo vào lại đi ra a. Dịch Trung Hải quay đầu nhận lấy quần áo, liền trực tiếp đi ra ngoài. Mục tiêu thứ nhất dĩ nhiên là trụ nối trong phòng. Có chuyện để cho trụ nố ra mặt, huống chi đây là Tần Hoài Như nhà chuyện. Tần Hoài Như không đi tìm trụ nố, là biết trụ nố ở trong viện không có lớn như vậy lực hiệu triệu. Chỉ có Dịch Trung Hải mới có thể hiệu triệu toàn viện người vì nhà nàng xuất lực. Làm như thế, còn có một cái chỗ tốt, đó chính là có thể nghĩ biện pháp rút ngắn cùng Vương Khôn quan hệ. Chỉ cần Vương Khôn đồng ý giúp đỡ, nàng là có thể mượn cảm tạ mượn cớ cùng Vương Khôn lập quan hệ. Kéo gần lại cùng Vương Khôn quan hệ, dĩ nhiên là có thể đem Vương Khôn nhà vật biến thành nhà mình. Đồng ngạnh thường chạy ở bên ngoài, phu cận ngõ hẻm rất quen thuộc. Tần Hoài Như trong lòng cảm thấy bổng ngạnh sẽ không có xảy ra chuyện, chỉ là trẻ con ham chơi, quên về nhà thời gian. Đây cũng là nàng có tâm tình tính toán nguyên nhân. Lúc này, trong lòng nàng ở trông đợi bổng ngạnh muộn trở lại một hồi, ở đại gia cũng ra đi tìm hắn thời điểm trở lại, mới là tốt nhất. Dịch Trung Hải trực tiếp đẩy cửa đi vào trụ nố trong phòng, thấy trụ nố cũng ngủ thiếp đi, liền rất không hài lòng. Hắn trực tiếp đánh thức trụ nố, Hoài Như cũng sốt ruột muốn chết, ngươi còn có tâm tư ngủ. Đứng tại cửa ra vào Tần Hoài Như, hết cách rồi, chớp chớp mắt, để cho nước mắt chảy xuống tới. Trụ nố tỉnh lại, thấy Dịch Trung Hải đầy mặt tức giận cũng có chút không biết làm sao. Một đại gia, Tần tỷ làm sao vậy? Có phải là Hứa đại mậu hay không cháu trai kia lại ước hiếp Tần tỷ? Mới vừa rồi đang nằm mơ, mộng thấy mình cùng Tần Hoài Như ở trong phòng thân mật nói thì thầm. Đột nhiên cửa bị Hứa đại mậu cho đẩy ra, chú nố đang muốn giáo huấn Hứa đại mậu, lại nghe được Dịch Trung Hải thanh âm. Nếu không phải Dịch Trung Hải nói chuyện sớm, đoán chừng lúc này nên bị chú nố giáo huấn một trận. Tần Hoài Như mang theo nước mắt, trợn trắng mắt. Hứa đại mậu sát thực ước hiếp nàng, khi đó ngươi thế nào không xuất hiện? Bạch bạch để cho Hứa đại mậu trên thân thể hoạt động 4 lần, mục đích gì cũng không có đạt thành. Làm ăn thời điểm rất thoải mái, phát hiện không có tổn đến tiền thời điểm, liền khó chịu. Tần Hoài Như cảm thấy mình chính là cái này trạng thái. Cùng Hứa đại mậu làm 4 lần làm ăn, cái gì cũng không có lấy được. Nàng hiển nhiên quên đi, làm ăn thời điểm, Hứa đại mậu là trả tiền. Lần thứ 3 làm ăn không có bỏ tiền, đó cũng là chủ nấu nguyên nhân. Bất quá, chủ nấu đem khẩu vị của nàng nuôi lớn, Hứa đại mậu ra về điểm kia tiền, thực tại không bị để ở trong mắt. Người khác giống nhau tiền, cũng không đem làm ăn làm lớn như vậy. Dịch Trung Hải tức giận phi thường, cảm thấy trụ nố không làm việc đàng hoàng. Hắn giao cho trụ nố trách nhiệm là bảo vệ Tần Hoài Như, đánh Hứa đại mậu chẳng qua là bảo vệ Tần Hoài Như thủ đoạn, là nhất tiện. Trụ nố lại đưa cái này trở thành chuyện quan trọng, thậm chí đối chiếu chú ý Tần Hoài Như cũng trọng yếu. Đồng ngạnh một mực không có về nhà, Hoài Như đều sốt ruột muốn chết, ngươi thế nào còn có tâm tư ngủ? Tần Hoài Như không thể không tiếp tục phối hợp biểu diễn. Trụ nố có chút mắt trợn tròn, đột nhiên ngồi dậy, đem Dịch Trung Hải từ mép giường cho lộn xuống. Ai u một tiếng, bị dọa sợ đến Tần Hoài Như cùng trụ nố vội vàng đỡ hắn lên. Một đại gia, ta không phải cố ý. Cảm thụ Tần Hoài Như tay nhỏ bên trên nhiệt độ, Dịch Trung Hải nhịn xuống trong lòng lửa giận. Được rồi, ta không có sao. Đồng ngạnh chuyện trọng yếu. Chu Ngô mặc xong giày, một đại gia. Chớ ngẩn ra đó, đội vàng chào hỏi người đi tìm Đồng ngạnh đi. Đứa nhỏ này cũng đúng, giữa trưa cũng không biết về nhà tới dùng cơm sao. Dịch Trung Hải thấy Chu Ngô coi như tích cực, liền không lại so đo với hắn. Hắn cũng rất khó xử, đã phải đem oan ức vùng ra Chu Ngô trên đầu, lại không thể để cho Tần Hoài Như ghi hận Chu Ngô. Trong này phân tức, thực tại không tốt lắm. Trong viện nếu là vẫn còn ở hắn nắm giữ hạ liền tốt, như vậy sẽ không xuất hiện nhiều như vậy cần hắn tự mình ra tay phá sự. Hắn liền có nhiều hơn tinh lực gạt gẫm Chu Ngô. Mang theo Chu Ngô, đi trước hậu viện tìm Lưu Hải Trung. Muốn vận dụng trong viện lực lượng, liền cần trước đạt được Lưu Hải Trung chống đỡ. Đến Lưu Hải Trung trong nhà, ở Lưu gia bất mãn trong ánh mắt, gạt gẫm Lưu Hải Trung đáp ứng. Sau đó bắt đầu triệu tập những người khác. Ra Lưu Hải Trung nhà cửa, Dịch Trung Hải trong ánh mắt mang theo một cỗ tàn nhẫn. Nắm giữ tứ hợp viện thời điểm, nơi nào cần tới cùng Lưu Hải Trung thương lượng, hắn trực tiếp có thể hạ quyết định. Nào giống bây giờ, còn phải khuất tôn chạy tới cùng Lưu Hải Trung thương lượng. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải trở lại trung viện cũng không đi tiền viện, cũng có chút mất hứng. Trong viện hai người có tiền, Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu cũng đều ở phía trước viện. Lúc này không mang theo bọn họ, vậy thì ít đi rất nhiều ý tứ. Một đại gia, chúng ta đi tiền viện, đem tiền viện người cũng gọi lên đi. Dịch Trung Hải đứng tại chỗ, không có bày tỏ. Hắn dĩ nhiên muốn hoàn toàn nắm giữ tiền viện, nhưng tiền viện kia mấy nhà, không nhất định nể mặt hắn. Vạn nhất để cho Vương Khôn dẫn người nào đứng lên, những người khác đi theo học làm sao bây giờ? Phen này cho hắn nắm giữ tứ hợp viện tạo thành tiền phái rất lớn. Hoài Như, chúng ta những người này đi tìm Đồng Ngạnh cũng đủ rồi. 428 bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 426, tính toán Diêm phụ quý Vương Khôn xem Hứa Đại Mậu mua về vật, trong lòng rất nghi ngờ. Mình bình thường mang về vật, phần lớn phải không tiêu tiền. Nhưng Hứa Đại Mậu người này vật đều là phải bỏ tiền. Lâu Hiểu Nga bây giờ đã len lén đem mình đồ cưới tất cả đều giấu đi, hắn rốt cuộc từ nơi nào làm tiền? Bất quá Hứa Đại Mậu nguyện ý tiêu tiền, Vương Khôn cũng sẽ không ngăn cản. Hứa Đại Mậu, ngươi mua vật cũng quá là nhiều. Hứa Đại Mậu không thèm để ý cho Tuyết Nhi cầm một đùi gà, cái này tính là gì? Muốn không phải là không có phiếu, ta còn muốn mua chút khác. Ba cái đại gia cùng nhau bị đòn, ta ở tứ hợp viện như vậy cũng chưa thấy qua. Hơn nữa Trụ Nỗ bị đánh, như thế nào đi nữa ăn mừng cũng không quá đáng. Lâu Hiểu Nga trực tiếp lôi kéo Tuyết Nhi lớn ăn. Nàng thu thập mình đồ cưới, mới biết thật là nhiều vật đều không thấy. Không cần hỏi, nhất định là Hứa Đại Mậu len lén cầm đi. Vì không bị Hứa Đại Mậu phát hiện, nàng cũng không có lộ ra. Những thứ kia bị Hứa Đại Mậu biết, không tính quá quý trọng vật, đều bị thả ngay tại chỗ. Tiền tài đối với nàng mà nói không trọng yếu chính là cho nhà tranh thủ thời gian, không để cho Hứa Đại Mậu phát hiện. Những thứ này hoa đều là của nàng tiền, dĩ nhiên muốn ăn trở lại. Hứa Đại Mậu thấy Lâu Hiểu Nga không rêu rao, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo Vương Khôn bắt đầu uống rượu. Bên này, Tần Hoài Như cuối cùng thuyết phục Dịch Trung Hải, để cho hắn đồng ý đi tìm Diêm phụ quý. Dịch Trung Hải nào không hiểu Tần Hoài Như ý tưởng, đối với nàng câu kia để cho Diêm phụ quý hướng ở phía trước lời rất vừa ý để cho Diêm phụ quý cùng Vương Khôn chống lại, hắn ngồi ở phía sau màn thao tác, liền không cần lo lắng bị Vương Khôn làm cho mất mặt. Diêm phụ quý nếu là thành công, đó chính là bọn họ ba cái đại gia công lao, có thể ở trong viện lần nữa tạo lên uy tín của mình. Diêm phụ quý không thành công, cũng có thể để cho Vương Khôn cùng Diêm phụ quý náo mâu thuẫn, như vậy liền không cần lo lắng Diêm phụ quý đầu nhập Vương Khôn. Ba cái đại gia bên trong, nhất để cho người lo lắng chính là Diêm phụ quý. Hắn là khả năng nhất đầu nhập Vương Khôn người. Lưu Hải Trung bên kia, hắn căn bản cũng không lo lắng. Lưu Hải Trung cả đời mơ mộng chính là làm quan, lại cứ hắn chí lớn nhưng tài mọn, liền tiểu tổ dài cũng làm không được. Người như vậy, đối người làm quan trong lòng có kính sợ, nhưng cũng không có thân cận. Người khác làm quan, vậy thì thôi. Vương Khôn cái này bảo vệ khoa cổ trưởng, lại sẽ không để cho Lưu Hải Trung chịu phục. Tối đa cũng sẽ để cho Lưu Hải Trung không dám cùng hắn đối nghịch. Liền giống bây giờ vậy, Lưu Hải Trung không chủ động gây sự với Vương Khôn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lưu Hải Trung sẽ đối với Vương Khôn nâng tay, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ đem Vương Khôn kéo xuống. Diêm phụ quý lại bất động, điển hình ngã theo chiều gió. Xem Vương Khôn thường phân cho Điển Hữu Phúc mấy nhà thứ tốt, Diêm phụ quý đã sớm động tâm. Để cho con dâu của hắn đi gần sát Vương Khôn, chính là Diêm phụ quý thử dò xét. Chẳng qua là Vương Khôn không có ánh mắt, nhìn không hiểu Diêm phụ quý ý tứ, mới không có tiếp nhận Diêm phụ quý lấy lòng, để cho hắn tùy tiện đem người kéo đi qua. Chỉ cần Vương Khôn chịu cho bỏ ra, là có thể rất dễ dàng đem Diêm phụ quý kéo trở về, một điểm này Dịch Trung Hải rất rõ ràng. Nghĩ phải bảo đảm Diêm phụ quý trung thành, cần rất nhiều chỗ tốt. Dịch Trung Hải là không nỡ lấy ra nhiều như vậy chỗ tốt cho Diêm phụ quý. Trong lòng hắn đối lôi kéo Diêm phụ quý nhiệt tình không cao, nhưng trụ nố tuổi tác càng lớn, lại càng không dễ nắm giữ, nhất định phải ba cái đại gia liên thủ mới có thể làm cho trụ nố đàng hoàng xuống. Hắn nghĩ nắm giữ trụ nố, để cho trụ nố dựa theo hắn hoạch định hành động, lại không thiếu được Diêm phụ quý chống đỡ. Nếu là có thể tuyệt Diêm phụ quý đầu nhập Vương Khôn con đường, đối Dịch Trung Hải mà nói là không thể tốt hơn nữa. Tần Hoài Như chủ ý, để cho Dịch Trung Hải phi thường động tâm, hắn lập tức mang theo trụ nố cùng Tần Hoài Như đi ngay Diêm phụ quý trong nhà. Diêm phụ quý trong nhà cũng đang dùng cơm, mỗi người số lượng đều là nhất định, mới vừa rồi đã phân được rồi. Hắn bị đánh một trận, lại mệnh không nhẹ, cũng không có chịu cho để cho Tam đại mụ làm nhiều điểm tốt. Dịch Trung Hải trực tiếp đẩy cửa đi vào tới. Chu Ngô đi theo đi vào, thấy Diêm gia đồ ăn, nhất thời lộ ra nhạo báng ánh mắt. Tam đại gia, các ngươi nhà liền ăn cái này, cũng chia rõ ràng như vậy a? Diêm phụ quý rất tức giận, Chu Ngô, ngươi liền cái này cũng không ăn được, ngày ngày đói bụng, có cái gì mặt tới cười nhạo ta? Dịch Trung Hải lo lắng hai người cãi vã, liên lụy đến trụ nố cấp cho Tần Hoài Như chuyện tiền bạc. Khó khăn lắm mới để cho trụ nố đem chuyện này cho quên, ngàn vạn không thể nhắc lại. Hắn muốn cho trụ nố thói quen đem tiền giao cho Tần Hoài Như. Được rồi, Lão Diêm, ngươi cùng trụ nố so đo cái gì? Ta tìm ngươi tới là có chính sự. Các ngươi nhà trước đừng ăn cơm. Diêm phụ quý cao mày, Lão Dịch, không là lại họp đi. Đi ra ngoài một ngày, cũng mệt lạ, cũng đừng đi họp. Dịch Trung Hải lòng nói, ta cũng không nghĩ họp. Chạy một ngày, ta không mệt mỏi sao? Đây không phải là dự định bảo bối cháu trai không có về nhà, giả ra liền cái độc miêu, trụ nố tương lai phải dựa vào đứa bé này dưỡng lao. Ta không thể không quản. Không phải học chuyện, là Đồng Ngạnh một mực không có trở lại, Hoài Như lo lắng. Ta quyết định mang theo đại gia ra đi tìm kiếm. Không dùng ra tiền, còn có thể lấy lòng Dịch Trung Hải, vì mục đích của mình, Diêm phụ quý không tiện cự tuyệt. Giải thành, giải phóng, giải khoáng, đi theo ta cùng đi giúp lão Dịch tìm Đồng Ngạnh. Cố ý điểm đi ra, là vì giúp Dịch Trung Hải, mới đi tìm Đồng Ngạnh. Dịch Trung Hải không biết rõ Diêm phụ quý tính toán, cảm giác không đúng, lại không nghĩ ra được là lạ ở chỗ nào. Hắn cũng không so đo. Lão Diêm a, nhiều người lực lượng lớn. Bờ Di thành lớn như vậy, ta suy nghĩ nhiều tìm một số người đi tìm Bổng Ngạnh. Chúng ta trong viện, ngươi cùng Vương Khôn quan hệ tốt nhất, ngươi đi gọi hắn một tiếng. Diêm phụ quý không dám đáp ứng. Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như mâu thuẫn không nhỏ. Đặc biệt là Tần Hoài Như, trên mặt sáng lấp lánh mang theo đối Vương Khôn tính toán. Lão Dịch, gọi ta nói, hay là đi tìm Bổng Ngạnh quan trọng hơn. Cũng không cần thêm rắc rối. Dịch Trung Hải không lại bởi vì Diêm phụ quý một câu nói, liền bỏ qua kế hoạch của mình. Lão Diêm, lần này là tìm Bổng Ngạnh. Vương Khôn cố ý cùng Hoài Như không qua được, hắn tổng không nên cùng Hải Tử không qua được đi. Lần này là vì cứu người, ngươi liền đi hỏi một chút. Hắn không muốn xuất lực, Điền Hữu Phúc ba nhà cùng Hứa Đại Mậu liền sẽ cùng theo hắn. Vạn nhất Đồng Ngạnh thiếu bọn họ không tìm được, làm sao bây giờ? Diêm phụ quý trong lòng đối Dịch Trung Hải có chút cầu, không tốt quá không nể mặt Dịch Trung Hải, chỉ có thể đáp ứng đi tìm Vương Khôn thử một lần. Chu Nô kỳ quái xem Diêm phụ quý, tam đại gia làm sao vậy, không ngờ không có ra điều kiện liền đáp ứng, có chút không giống hắn. Tần Hoài Như không tiện nói gì, nhưng nàng cùng Chu Nô cảm giác vậy. Đến tìm Diêm phụ quý trước, liền chuẩn bị xong trả giá chuẩn bị. Dịch Trung Hải trong lòng giống vậy có cảm giác này, so trụ nố cùng Tần Hoài Như cảm giác sâu hơn. Bất quá xem Diêm phụ quý hướng Vương Khôn trong nhà đi tới, Dịch Trung Hải khỏe miệng hay là lộ ra nụ cười. Quản ngươi như thế nào đi nữa sẽ tính toán, cũng chẳng qua là tính toán ba dưa hai táo những thứ không đáng tiền này, nơi nào bị kịp hắn. Dịch Trung Hải bây giờ sẽ chở Vương Khôn mắc câu, bất kể Vương Khôn phản ứng như thế nào, hắn đều là người thắng. Vương Khôn không muốn xuất lực tốt nhất, vậy hắn liền có thể càng thêm danh chính ngôn thuận cô lập Vương Khôn. Một đại đội bổng ngạnh tốt như vậy hài tử cũng bất kể không hỏi người, ai cũng không dám tin tưởng. Thậm chí hắn cũng có thể đem Điền Hữu Phúc ba nhà lôi kéo về tới. Nếu là như vậy, Vương Khôn liền tứ cố vô thân. Không có cứu trợ Vương Khôn, còn chưa phải là mặc cho hắn nắm. Hắn nhất định khiến Vương Khôn danh tiếng trở nên so trụ nố kém hơn, liền quả phụ cũng không muốn gả cho hắn kia một loại. Diêm phụ quý đột nhiên cảm giác cả người không được tự nhiên, rất muốn xoay người rời đi. Có thể tưởng tượng đến thông qua Dịch Trung Hải có thể cho nhà lấy được một cương vị công tác, hắn liền không thể buông tha. 429 bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 427. Lúc này không thích hợp giả bộ đáng thương lúc ăn cơm, ghét nhất là nghe được tiếng gõ cửa. Vì để tránh cho trước Hoài Như hướng trong nhà sông, Vương Khôn đồng dạng đều là đóng cửa lại ăn cơm. Diêm phụ quý không vào được, chỉ đành ở ngoài cửa nói chuyện. Vương Khôn, Hứa Đại Mậu, chúng ta trong viện xảy ra chuyện lớn, các ngươi mau chạy ra đây xem một chút đi. Lâu Hiểu Nga hỏi, trong viện lại đã xảy ra chuyện gì? Vương Khôn suy nghĩ một chút, thực tại không nhớ nổi, cũng không thể Dịch Trung Hải mấy người về đến nhà liền một bệnh không nổi đi. Thật muốn bệnh, cũng không phải tới tìm hắn. Hứa Đại Mậu quay đầu, tam đại gia, chúng ta thức ăn nơi này không có dư thừa, ngài liền mời trở về đi. Tiếp theo nhỏ giọng hướng về phía Lâu Hiểu Nga nói, tam đại gia có thể có chuyện gì, tám phần là muốn tới đây chiếm tiện nghi. Diêm phụ quý có chút xấu hổ, Hứa Đại Mậu, nhà ta cũng cơm nước xong, không phải tới cùng ngươi uống rượu. Ta nói là sự thật. Vương Khôn hướng về phía bên ngoài hỏi, ngươi rốt cuộc nói, có chuyện gì xảy ra? Diêm phụ quý muốn đem cửa gạt mở, bây giờ nhìn một cái rất khó khăn. Hắn cũng không biết, Vương Khôn thế nào đối bọn họ có lớn như vậy ý kiến. Tần Hoài Như nhà bẩm lạnh, từ buổi sáng đi ra ngoài liền không có trở lại. Đại gia tính toán ra đi tìm một chút, các ngươi nói thế nào cũng ở trong viện, cũng không thể bất kể không hỏi. Lý do này xác thực rất hùng mạnh, ngược lại không tốt trực tiếp từ chối. Vương Khôn chỉ chuẩn bị cẩn thận mở cửa, đem thức ăn trên bàn thu thập. Đồ trên bàn không ít, không phải sợ bọn họ nhìn thấy, mà là mấy người bị đòn, bọn họ trốn ở trong phòng ăn ngon, có chút không tốt. Còn có chính là không muốn để cho Diêm phụ quý nhìn thấy. Đợi đến thức ăn thu thập xong, Vương Khôn mới mở cửa. Vừa mở cửa, Diêm phụ quý đã nghe đến nồng nặc mùi thơm, có gà quay, còn có thai heo sát mỏng, làm cho nước miếng cũng mau chảy xuống. Nhìn lại trên bàn, cái gì cũng không có, liền một bàn bánh cao lương. Diêm phụ quý cho là bọn họ cơm nước xong, vì bỏ qua chiếm tiện nghi cơ hội cảm thấy phi thường thất vọng. Mở cửa sau, Vương Khôn liền thấy Dịch Trung Hải mấy người đứng ở Diêm phụ quý cửa, trên mặt một chút lo lắng cũng không nhìn ra được. Tam đại gia, ngươi tính toán làm gì? Diêm phụ quý không hiểu, không phải theo như ngươi nói, Đồng Ngạnh không có về nhà, đại gia chuẩn bị tìm hắn đi. Ngươi nhìn, trung viện cùng hậu viện người cũng chuẩn bị xuất phát, còn kém chúng ta tiền viện người. Trung viện cùng hậu viện người lục tục đi ra. Vương Khôn chỉ Tần Hoài Như, ngươi quay đầu, nhìn một chút Tần Hoài Như, trên mặt của nàng nào có chút nào lo lắng. Ngươi xác định Đồng Ngạnh ném đi. Đám người nhìn một cái, trừ trên mặt mang mấy giọt nước mắt, một chút cũng không nhìn ra khác. ngược lại nước mắt để cho Tần Hoài Như trở nên càng thêm mê người, mấy người cũng không nỡ quay đầu. Tần Hoài Như thấy mọi người nhìn về phía nàng, đội vàng chớp mắt một cái góc, để cho nước mắt chảy xuống tới. Bất quá, nàng quên đi, đây không phải là giả nghèo thời điểm, không thể không nói. Thử hỏi, cái nào ném đi hải tử mẫu thân, có thể cùng Tần Hoài Như vậy chấn định? Dịch Trung Hải cũng mặc kệ nhiều như vậy, Vương Côn, ngươi không đồng ý giúp đỡ cứ việc nói thẳng, cần gì phải ở chỗ này bôi nhọ Hoài Như. Đồng Ngạnh buổi sáng đi ra ngoài, đại gia có ai thấy hắn trở về chưa? Điểm này ngược lại sự thật. Đám người đầu góc giống như đột nhiên thiếu dây vậy, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Vương Côn. Vương Côn cười lạnh nhìn về phía Dịch Trung Hải. Hắn cũng chưa nói không đi, Dịch Trung Hải cứ như vậy không kịp chờ đợi nhảy ra chỉ trích hắn, nhất định là có tính toán. Ta lúc nào nói không đi? Buổi sáng Đồng Ngạnh là theo chân ngươi ra cửa, ngươi thế nào không phụ trách đem hắn trả lại? Ngươi nói bậy, buổi sáng Hoài Như đem Đồng Ngạnh giao cho chủ nố, là chủ nố phụ trách coi sóc Đồng Ngạnh. Dịch Trung Hải rất rõ ràng, không thể đem trách nhiệm nắm vào trên đầu của mình. Chủ nô rất phối hợp, tân tỷ là đem Đồng Ngạnh giao cho ta, có thể chúng buổi trưa lúc trở lại, Đồng Ngạnh đến trong thành liền chạy, ta muốn đi theo một đại gia đi xương mình, không có thời gian đi tìm Đồng Ngạnh. Thật là hết có thuốc chữa. Dịch Trung Hải ở cầm nợ, hắn còn chủ động nhận lấy đi. Các ngươi đừng nói với ta nhiều như vậy, Đồng Ngạnh không có trở lại, cũng phải để cho đại gia tìm hiểu một chút tình huống đi. Cũng không thể để cho đại gia cùng không có đầu con rồi vậy ở bờ gì thành chuyển rời đi. Dịch Trung Hải không có từ Vương Khôn trong lời nói tìm được chỗ sơ hở, chỉ đành không nói thêm gì nữa. Vương Khôn lại hỏi, Tần Hoài Như, đừng chỉ lo khóc. Đồng Ngạnh không có trở lại, ngươi cái này là mẹ, tổng phải biết hắn thường đi nơi nào. Còn có, hắn không có trở lại, có phải hay không cùng bạn bè ở bên ngoài chơi, hắn thường với ai ở cùng nhau đùa giỡn. Ngươi mau nói. Tần Hoài Như tâm tư đều ở đây thế nào thoải mái đem tiền kiếm, nào có nhiều thời giờ như vậy quan tâm Đồng Ngạnh chuyện. Vương Khôn hỏi lên như vậy, Tần Hoài Như không biết thế nào trả lời, chỉ đành dùng bản thân am hiểu nhất, tiếp tục giả bộ đáng thương. Ngươi ngược lại nói a, ngươi không nói, để cho đại gia làm sao tìm được. Tần Hoài Như nhỏ giọng khóc, Vương Khôn cũng cảm giác được tốt mấy cái ánh mắt của nam nhân biến thành không đành lòng. Chu Nô cách gần đây, thâm tình xem Tần Hoài Như, Tần tỷ, ngươi mau nói à, nói ra đại gia xong đi tìm Đồng Ngạnh. Tần Hoài Như không dám nâng đầu, trong lòng không ngừng chửi mắng Chu Nô kẻ ngu này. Nàng nếu là biết, có thể không nói ra sao? Vương Khôn bất kể Tần Hoài Như nhìn thế nào Chu Nô, mục tiêu của hắn là Dịch Trung Hải. Cái lao gia hỏa này nghĩ nhắm vào mình, kia liền không thể để cho hắn tư thái. Dịch Trung Hải, ta nghe nói cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp thời điểm, vẫn luôn là Tần Hoài Như ở một bên khóc, ngươi giúp nàng nói. Tình huống lần này sắp xỉ, ta thực tại không có náo hiểu Tần Hoài Như ý tứ. Nếu không ngươi cho đại gia giải thích một chút, Hứa Đại Mậu nào sẽ thả qua cơ hội lần này, một đại gia, ngươi cùng Tần tỷ quen thuộc nhất, ngươi liền cho đại gia giải thích một chút. Những lời này rất bình thường, phối hợp Hứa Đại Mậu kia vẻ mặt bị ổi, liền đem tâm tư của mọi người mang sai lệch. Đám người dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải bị nhìn dựng ngược tóc gáy, hắn không được xoay người về nhà. Đáng tiếc, hắn không thể. Xảy ra chuyện chính là Đồng Ngạnh, hắn nhất định phải giúp đỡ tìm trở về. Trong lòng hắn đều có chút oán hận Tần Hoài Như, mau nói đi ra. Đồng Ngạnh một đứa bé, có gì cần bảo mật? Hắn giống vậy không nghĩ tới, cái đó hiếu thuận bà bá, đem hải tử giáo dục thành trong viện tốt nhất hải tử Tần Hoài Như, kỳ thực đối hải tử cũng không nhiều hơn tâm. Không có biện pháp, Dịch Trung Hải chỉ đành nhỏ giọng hỏi, Hoài Như, ngươi mau nói à, nói ra, đại gia xong đi tìm Đồng Ngạnh. Tần Hoài Như dùng ánh mắt vô tội xem Dịch Trung Hải, tận lực hạ thấp giọng. Một đại gia, ta bình thường phải đi làm, về nhà lại muốn làm việc nhà. Đồng Ngạnh chỉ phải hoàn thành tác nghiệp, ta an tâm. Đồng Ngạnh bình thường rất hoạt bát, thường chạy khắp nơi chơi, ta cũng không thể liền hắn đi nơi nào chơi cũng hỏi tới đi. Lý do này miễn cưỡng có thể giải thích đi qua. Ở đối Tần Hoài Như có hảo cảm người trước mặt, liền dễ dàng hơn qua ải. Dịch Trung Hải rất an ủi xem Tần Hoài Như, "Ai, ngươi một người phụ nữ chiếu cố nhiều như vậy hải tử, khổ ngươi." Trấn an Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải còn phải đối mặt Vương Khôn hỏi thăm. Hắn thực tại không nghĩ ra tốt lý do. Đồng Ngạnh là hải tử ngoan, bình thường đang ở chúng ta viện phụ cận chơi. Chỗ khác, hắn đều không đi. Hoài Như liền càng không thể nào biết hắn đi nơi nào chơi. Đại gia hay là đừng chậm trễ thời gian, chia nhau đi tìm một chút đi. Vì trả thù Vương Khôn, Dịch Trung Hải quyết định cho Vương Khôn an bài một nơi xa nhất. Vương Khôn, ngươi mang theo Điển Hữu Phúc mấy người đi ít khu C tìm một chút. Cái này rất rõ ràng chính là nói bậy, Đồng Ngạnh là ở D khu C rời đi, như thế nào đi nữa lợi hại, hắn một đứa bé cũng chạy không tới ít khu C. Dịch Trung Hải, ngươi đang ở đâu đem Đồng Ngạnh vứt bỏ, bản thân không rõ ràng làm sao. Còn đi ít khu C tìm đi, ngươi chơi láo tử chơi. Ta hiện tại cũng hoài nghi, có phải là các ngươi để cho Đồng Ngạnh trước không nên quay lại. 430 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 428. Đồng Ngạnh trở lại rồi hoài nghi chẳng qua là thuận miệng nói, mục đích là vì cho Dịch Trung Hải ngột ngạt. Đồng Ngạnh rốt cuộc ném không có ném, Vương Khôn không rõ ràng lắm. Dịch Trung Hải tức giận phi thường, liền quyết định sẽ không bỏ qua Vương Khôn, nhất định phải đem Vương Khôn thấy chết mà không cứu danh tiếng truyền đi. Phá hư một thanh danh của người, biện pháp tốt nhất chính là từ đạo đức thành mặt, phá hư một người hình tượng. Dịch Trung Hải lập tức vận chuyển đạo đức bắt cóc thần công, ta đã sớm biết, không nên tìm ngươi. Ngươi theo chúng ta trong viện thì không phải là người cùng một đường, ngươi là cố ý tới phá hư chúng ta trong viện cuộc sống yên tĩnh. Ngươi thứ nhất là làm rơi chúng ta viện giữ vững nhiều năm văn minh tứ hợp viện. Đồng Ngạnh một đứa bé, xảy ra chuyện rồi, ngươi cũng không muốn giúp một tay. Ngươi, còn giữ lại lời nói, Dịch Trung Hải cũng không nói ra được. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về cửa, nơi đó, Đồng Ngạnh nhún nhảy một cái đi vào. Lần này không chỉ là Vương Khôn, chính là những người khác đang hoài nghi Dịch Trung Hải cố ý dạy vò bọn họ. Dịch Trung Hải sắc mặt tái xanh, hắn cũng đem Đêu Xấu Vương Khôn vậy nói ra, Đồng Ngạnh mới đi tới, cái này không phải cố ý đánh hắn mặt sao? Tần Hoài như không để ý tới cái khác, đội vàng đi tới Đồng Ngạnh trước người, kiểm tra Đồng Ngạnh tình huống. Thấy Đồng Ngạnh không có sao, mới yên lòng. Giơ lên thật cao tay, nhẹ nhàng ở Đồng Ngạnh trên mông đánh một cái tát. Ngươi rốt cuộc đã làm gì, thế nào mới trở về? Đồng Ngạnh đột nhiên thấy nhiều người như vậy, trong lòng có chút sợ hãi, không dám đến chỗ nhìn, ngoan ngoãn đi theo Tần Hoài Như. Tần Hoài Như lôi kéo Đồng Ngạnh đi tới Dịch Trung Hải bên người, mang theo ấy này nói, một đại gia, tối hôm nay đa tạ ngươi. Tiếp theo quay đầu giao phó Đồng Ngạnh, nhanh lên một chút cùng một đại gia nói cảm ơn. Ngươi xem một chút nhiều người như vậy, đều là một đại gia tìm đến đi tìm ngươi. Cái này nếu là đặt trước kia, Tần Hoài Như nói như vậy đại gia còn cảm thấy không ra cái gì. Trải qua Vương Khôn dạy dỗ, toàn đều hiểu trong đó bài. Bọn họ đi theo từ trong nhà đi ra, mặc dù còn không có ra đi tìm Đồng Ngạnh, cũng coi như hỗ trợ. Nhưng Tần Hoài Như chỉ cảm thấy tạ Dịch Trung Hải, nửa câu đều không nhắc bọn họ. Trung quanh những người này trên mặt cũng có chút khó coi, bọn họ không dám nhắc tới đi ra, chỉ có thể đem những này bị khuất để ở trong lòng. Đồng Ngạnh rất ngoan khéo léo nói một câu, một ra ra, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Khéo léo Đồng Ngạnh, để cho Dịch Trung Hải viên kia dối trá tâm có chút chân tình thật ý. Hoài Như, ngươi đánh hải tử làm gì? Hay là một ngày không có trở lại, đói bụng đâu? Rất không khéo, Đồng Ngạnh đánh một ợ non nê, trong miệng chuyển tới gà quay mùi vị. Dịch Trung Hải lúng túng không biết đem gương mặt dán mua kia thả tới chỗ nào, suy nghĩ chỉ có trụ nố cùng Tần Hoài Như ở bên người, người khác không biết. Quay đầu nhìn trụ nố thời điểm, mới phát hiện người Diêm gia đang đứng ở trụ nố một bên. Nhất thời mặt đen không ra hình thù gì. Tần Hoài Như giống vậy phi thường lúng túng, không nỡ đánh hải tử, chỉ có thể cho Dịch Trung Hải lộ ra một thần bí nét mặt. Trụ nố không có cảm giác có gì không đúng, cười hỏi, Đồng Ngạnh, tiểu tử ngươi có thể à, cũng ăn gà quay. Nói nhanh một chút nói, ngươi từ nơi nào làm tiền mua gà quay? Đồng Ngạnh trái tim nhỏ thiếu chút nữa để cho trụ nố dọa cho chết. Những tiền kia thế nhưng là từ Dịch Trung Hải trong nhà lấy ra. Khoảng thời gian này hầu như đều nhanh xài hết. Hắn cũng muốn dùng tiết kiệm, nhưng gà quay quá thơm, thực tại không nhịn được. Hắn đem trụ nố hận muốn chết, thề sau này tuyệt đối không để cho trụ nố tốt hơn. Lén lén liếc một cái Dịch Trung Hải, gặp hắn không có phát hiện, mới yên tâm. Hứa thúc mua gà quay, thấy ta chưa ăn cơm, liền mua cho ta ăn chút gì, trả lại cho ta một cái đùi gà. Đây là lần trước Hứa Đại Mậu cho Đồng Ngạnh che giấu thời điểm dùng mượn cớ, dưới tình thế cấp bách, Đồng Ngạnh liền đưa cái này lấy ra dùng. Diêm phụ quý thế nhưng là người được Vương Khôn trong nhà có gà quay mùi thơm, oán hận Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu mới vừa rồi cử động, liền bóc phát ra. Hứa Đại Mậu, ngươi mua gà quay thời điểm đụng phải Bổng Nạnh, thế nào không nói cho mọi người một tiếng? Chu Ngố nghe vậy, tức giận phi thường. Vì Bổng Nạnh, nữ thần của hắn Tần Hoài Như khóc nhiều lần, ánh mắt cũng khóc sưng. Hứa Đại Mậu, ngươi cái cháu trai, biết Bổng Nạnh tung tích cũng không cùng Tần tỷ nói một tiếng. Lúng túng vô cùng Dịch Trung Hải, cũng đem đầu mâu nhắm ngay Hứa Đại Mậu. Chỉ có như vậy, mới có thể vãn hồi hắn ở tứ hợp viện trong lòng mọi người hình tượng. Hứa Đại Mậu, ngươi chuyện gì xảy ra? Không biết Hoài Như sốt ruột muốn chết sao? Ngươi thấy Bổng Nạnh, thế nào không mang theo hắn trở lại? Trong đám người, một mập mạp bóng dáng đẩy ra đám người, chạy ra. Người này chính là Giả Trương Thị. Hứa Đại Mậu, ngươi tên con kiếp, nhà chúng ta liền Bổng Nạnh một cái như vậy hải tử, ngươi chính là cố ý hãm hại Bổng Nạnh. Lão giả a, Đông Hoa, các ngươi mau đến xem đi. Hứa Đại Mậu muốn hãm hại nhà chúng ta độc miêu a. Dịch Trung Hải nhức đầu xem Giả Trương Thị, lão chị dâu, ngươi liền đừng khóc, ta nhất định cho ngươi chủ trì công đạo. Giả Trương Thị như thế nào một câu chủ trì công đạo có thể khuyên giải? Nàng không để ý đến Dịch Trung Hải, tiếp tục triệu hoán lão giả cùng tiểu giả. Dịch Trung Hải biết, nghĩ muốn thu thập Giả Trương Thị, biện pháp tốt nhất chính là lấy tiền. Vừa đúng, hắn cũng muốn ở Hứa Đại Mậu trên người lần nữa tạo hy vọng. Hứa Đại Mậu, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện gì? Ta làm chủ, ngươi cho giả ra bồi thường 5 khối tiền, chuyện này cứ tính như vậy. Giả Trương Thị sao có thể nguyện ý, không để ý tới triệu hoán lão giả, hô lớn, khi dễ nhà chúng ta, 5 khối tiền liền muốn giải quyết, nằm mơ. Ít nhất phải cho ta 10 đồng tiền. Dịch Trung Hải nhíu mày một cái, hay là quyết định thỏa mãn Giả Trương Thị. Vậy thì tốt, Hứa Đại Mậu ngươi liền thường cho lão chị dâu 10 đồng tiền. Giả Trương Thị nhất thời vui vẻ ra mặt, phản phất mới vừa rồi triệu hoán lão giả người không phải nàng. Hứa Đại Mậu, đưa tiền đi. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, đám người còn không có phản ứng kịp, Hứa Đại Mậu liền phải bồi thường giả ra 10 đồng tiền. Hứa Đại Mậu dĩ nhiên không muốn, Đông Dương không chú ý, kẻ ngu mới nguyện ý bồi thường giả ra tiền. Một đại gia, ngươi cũng quá thiên vị. Ai có thể chứng minh ta cho Bổng Nạnh bồi gà? Dịch Trung Hải hừ một tiếng, lão Diêm mới vừa nói, các ngươi ở trong phòng ăn gà nướng. Chúng ta trong viện chỉ có ngươi mua gà quay, không phải ngươi cho, còn có thể là ai cho? Hứa Đại Mậu không phục nói, ta mua gà quay là cho chính ta ăn, vô duyên vô cớ, ta dựa vào cái gì cho Bổng Nạnh đùi gà ăn? Lần trước Bổng Nạnh ăn đùi gà, không phải ngươi cho sao? Hứa Đại Mậu lúc này mới nhớ tới lần trước thay nửa cậy che lấp chuyện. Lần trước là lần trước, lần này không phải ta cho. Ta mua gà quay, đùi gà cũng cho Tuyết Nhi ăn, còn dư lại xương còn ở trong phòng để. Các ngươi đừng nghĩ bêu xấu ta. Đúng rồi, ta mua gà quay thời điểm, còn đụng phải ban khu phố đủ bác gái. Nàng còn để cho ta cho Nga Tử bán tiếng, ngày mai ban khu phố có chuyện, để cho Nga Tử sớm một chút đi qua. Ngươi nếu không tin, cũng làm người ta đi đem đủ bác gái tìm đến. Thấy Hứa Đại Mậu phản kháng, Dịch Trung Hải càng thêm tức giận. Theo bản năng cho trụ nố nháy mắt, để cho trụ nố ra tay giải quyết Hứa Đại Mậu. Trụ nố thấy được, nhưng lại không dám động. Hứa Đại Mậu liền đứng ở Vương Khôn nhà cửa. Hắn nhưng không nguyện ý làm cái đó đứng đi qua, nằm ngửa trở về người tới. không thể độc thủ, kia cũng chỉ đành lên tiếng ủng hộ Dịch Trung Hải. Hứa Đại Mậu, ngươi cái cháu trai, một đại gia nói ngươi cho, đó là cho ngươi mặt mũi bên trên giáp vàng. Ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Hứa Đại Mậu tức giận chỉ trúng nố, ngươi cái hai kẻ ngu, mặt như vậy, ngươi nguyện ý muốn cho cha nuôi người cho ngươi. Ta nói qua chưa cho Bổng Ngạnh bùi gà, chính là chưa cho. Các ngươi đừng nghĩ như trước vậy một tay che trời. Núp ở Tân Hoài như trong ngực Bổng Ngạnh, nghe những thứ này cai vã thanh âm cũng sợ choáng váng. Hắn chính là muốn tìm cái lý do, không muốn chọc phiền toái lớn như vậy. 431 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 429, hiểu mau tới đây Dịch Trung Hải chê bai trụ nố vô dụng, lại tìm không ra biện pháp khác. Hắn giống vậy không dám đến Vương Khôn cửa tìm phiền toái, như vậy chỉ biết hưởng thụ Vương Khôn bàn tay. Vương Khôn nhưng không tâm tư theo chân bọn họ ở chỗ này náo đi xuống, xoay người trở về nhà. Đồng Ngạnh cũng trở lại rồi, các ngươi liền đừng đóng kịch. Vì để cho Đồng Ngạnh phối hợp các ngươi, thật là đủ dốc hết bốn liếng, không ngờ cho Đồng Ngạnh mua đùi gà ăn, để cho hắn cũng ăn quá no. Hứa Đại Mậu nhất thời liền hiểu Vương Khôn ý tứ, tốt, nguyên lai là hình dáng này. Các ngươi liên hiệp gạt gẫm đại gia, thấy không có thành công, lại còn dám bêu xấu ta, để cho ta cho các ngươi thanh toán. Ta chưa từng thấy như vậy không biết xấu hổ người. Ta hôm nay liền đem lời thả tới đây. Đồng Ngạnh đùi gà không phải ta mua, các ngươi muốn tin hay không? Không phục, chúng ta liền đến đồn công an phân rõ phải trái. Nói nghiêm túc, Hứa Đại Mậu không quên sâu sắc chừng Diêm Phụ Quý một cái, mới xoay người trở về Vương Khôn nhà. Diêm Phụ Quý mặt lộ cay đắng, trong lòng phi thường hối hận. Vốn là cùng Vương Khôn quan hệ không tốt, lần này càng thêm xong đời. Điền Hưu Phúc mấy người nhìn bên này một cái, cũng đi theo xoay người về nhà. Những người khác cũng không đi, tất cả đều nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Bọn họ đang suy nghĩ Vương Khôn những lời đó ý tứ. Suy nghĩ một hồi, bọn họ liền đã xác định, nhất định là Dịch Trung Hải bọn họ cố ý bằng không có biện pháp giải thích Bổng Ngạnh ăn đùi gà, ăn đã cách. Bị người làm kẻ ngu chơi, tư vị nhưng phi thường không dễ chịu. Thấy ánh mắt của mọi người, Dịch Trung Hải sắc mặt cũng không có cách nào để hình dung. Ta không có gạt gẫm đại gia, các ngươi muốn tin hay không? Sợ để cho đại gia ghi hận Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải cũng không dám giải thích, trực tiếp quẳng xuống những lời này, phất ống tay áo một cái rời đi. Hứa Đại Mậu nói câu nói này thời điểm, đại gia có thể cảm giác được tự tin. Dịch Trung Hải lần nữa nói ra những lời này, tiết lộ đều là chỗ dạng, để cho đại gia càng thêm tin tưởng hoài nghi của mình. Giả Trương Thị xem rời đi Dịch Trung Hải, nhất thời phi thường bất mãn, "Dịch Trung Hải, ngươi đi ai bồi nhà chúng ta 10 đồng tiền?" Trong đám người phát ra một trận cười to, liền rối rít rời đi. Bọn họ cũng sợ bị Giả Trương Thị lừa bịp bên trên. Hứa Đại Mậu dựa vào Vương Khôn, không cần sợ hãi chủ nố, bọn họ cũng không khả năng kia. Lưu Hải Trung thấy Dịch Trung Hải chịu thiệt, trong lòng thật cao hứng, đi cũng chậm một chút. Giả Trương Thị hô lớn, "Lưu Hải Trung, ngươi là nhị đại gia, ngươi nói nhà chúng ta 10 đồng tiền làm sao bây giờ?" Nhị đại mụ hướng về phía Tần Hoài Như nói, "Quản tốt ngươi bà." Sau, lôi kéo Lưu Hải Trung mau về nhà. Diêm Phụ Quý bên này đều không cần nói, người một nhà nhanh chóng biến mất ở trong sân. Trong viện chỉ còn giữ lại trụ nố cái này hai kẻ ngu đang an ủi Tần Hoài Như, "Tần tỷ, Đồng Ngạnh trở lại rồi là tốt rồi." "Trụ nố, ngươi cái tuyệt hậu, rời Tần Hoài Như gần như vậy làm gì?" "Ta cho ngươi biết, Tần Hoài Như sinh là giả ra người, chết là giả ra quỷ, ngươi liền chết đầu kia tâm đi." Diêm Phụ Quý nhà cửa mở ra một khe, Diêm gia mấy huynh đệ lặng lẽ hướng nơi này nhìn. Trụ nố có chút chột dạ, không dám cùng Giả Trương Thị tranh luận, chỉ đành xoay người chạy trở về nhà. "Các ngươi cũng đi, ai bồi nhà chúng ta tiền a?" Trong viện vang lên Giả Trương Thị thê thảm tiếng khóc, bị dọa sợ đến Diêm gia mấy đại đội huynh đệ vội đóng chặt cửa, như sợ quan muộn, bị Giả Trương Thị lửa bịp bên trên. Tần Hoài Như tâm tình phi thường phức tạp, Đồng Ngạnh dù là muộn trở lại nửa giờ cũng tốt. Lần này phiền toái, để cho đại gia cảm thấy bị bỏ bỡn. Đại gia muốn đều là nghĩ như vậy, ai còn nguyện ý giúp đỡ nhà các nàng? "Mẹ, đừng kêu, chúng ta về nhà đi." Tần Hoài Như giắt Đồng Ngạnh tay, lại đỡ lên Giả Trương Thị hướng trong nhà đi tới. Về đến nhà Diêm Phụ Quý, cân nhắc tỉ mỉ một lần, càng suy nghĩ lại càng cảm giác bị lừa rồi, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Tam đại mụ hỏi, "Lão Diêm, thế nào?" Diêm Phụ Quý cười khổ nói, "Ta bên trên lão Dịch hợp lý." Tam đại mụ không để ý, "Cũng không phải là ngươi tự mình một người trung kế, trong viện người đều bị lừa rồi. Nếu không phải Bổng Ngạnh không nhịn được bản thân trở lại, đại gia sợ rằng cũng ở bên ngoài tìm hắn đâu." Diêm Phụ Quý thở dài, "Ta nói không phải cái đó. Ta nói chính là đi tìm Vương Khôn chuyện. Những thứ này là hoàn toàn đắc tội Vương Khôn. Ai, thua thiệt lớn." Tam đại mụ giờ mới hiểu được Diêm Phụ Quý ý tưởng. "Vậy chúng ta nên làm cái gì nha? Nghĩ nhiều hơn nữa cũng hết cách rồi, nhà bọn họ cùng Vương Khôn quan hệ vốn là không tốt, lần này trở thành Dịch Trung Hải người tiên phong, liền Hứa Đại Mậu đều đắc tội." Chuyện này làm cho Diêm Phụ Quý một đêm không ngủ, nằm ở trên giường lật tới lật lui, rời giường thời điểm, hai cái mắt đen thật to vòng so gấu mèo cũng lớn. Vương Khôn về đến nhà, để cho Lâu Hiểu Nga đem thức ăn lấy ra, tiếp tục ăn cơm. Hứa Đại Mậu lúc uống rượu một mực cười không ngừng. "Vương Khôn, ngươi thấy trụ nấu cái đó hùng dạng đi." Tần Hoài Như không để ý tới cho trụ nấu phóng điện, trụ nấu IQ hay là rất online. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải, liên thủ gạt gẫm trụ nấu vài chục năm, thường còn phải cho trụ nấu lên lớp. Cứ như vậy, vẫn không thể bảo đảm trụ nấu hoàn toàn ấn yêu cầu của bọn họ đi làm. Tần Hoài Như lại hay, tùy tiện giọt mấy giọt nước mắt, là có thể để cho trụ nấu mất lý trí. Cái này cũng khó trách Dịch Trung Hải phải đem Tần Hoài Như cùng trụ nấu buộc chung một chỗ. Thật muốn bỏ rơi Tần Hoài Như, hắn chỉ sợ cái gì cũng không bắt được. Bất kể trụ nấu tức phụ hay là Tần Hoài Như, cũng sẽ không xem trụ nấu bị Dịch Trung Hải lừa dối. "Hứa Đại Mậu, ngươi cùng Đồng Ngạnh còn có cái gì bí mật nhỏ?" Hứa Đại Mậu có chút tức giận, thiếu chút nữa bị Đồng Ngạnh hố. ta không phải đã nói với các ngươi sao? Ở trên đường cái đụng phải Bổng Ngạnh ăn gà nướng. Đêm hôm đó thấy Bổng Ngạnh trở lại, trên người một cỗ gà quay mùi vị, ta liền giúp hắn một lần, nói hắn ăn gà quay là ta cho. Ai có thể nghĩ tới, cái này tên phản phúc chuyện gì đều hướng trên người ta đẩy. Lâu Hiểu Nga tức giận nói, đáng đời, ai cho ngươi giúp hắn nói láo? Đó không phải là trụ nỗ giữa chưa tử A căn tin tìm ta gây phiền phức, ta muốn báo thù hắn sao? Ngươi không thấy Bổng Ngạnh ngày ngày kêu trụ nỗ sao? Lâu Hiểu Nga thật ngại mất mặt. Bổng Ngạnh một mực liền kêu trụ nỗ, những thứ này tất cả đều là cùng giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như học có được hay không, có quan hệ gì tới ngươi? Têu trụ nỗ nhiều người, hắn lại không có rơi hai lạc thịt, ngươi cao hứng như thế làm gì? Có cái gì tốt đắc ý hôm nay nếu không phải Vương Khôn, ngươi sẽ trở thưởng tiền đi. Hứa Đại Mậu cho Vương Khôn rót một chén rượu, vừa cười vừa nói, đây không phải là có huynh đệ ta ở đây sao? Trụ nỗ thấy huynh đệ ta, một cái dám cũng không dám thả. Hai người chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể để bọn hắn không thoải mái. Không thoải mái, đúng là không thoải mái. Dịch Trung Hải về đến nhà, liên tục đập hẳn mấy cái chén mới dừng lại. Vốn còn muốn mượn chuyện này ngưng tụ một cái trong viện lòng người, bất đắc dĩ Bổng Ngạnh xuất hiện quá không phải lúc, còn để cho hắn không phát ra được lửa. Một bác gái đợi đến Dịch Trung Hải đập xong vật mới dám nói chuyện. Lao Dịch, quên đi thôi. Bổng Ngạnh đứa bé kia có thể bình an trở lại chính là tốt. Lần sau cũng đừng dẫn hắn đi ra ngoài. Cái này muốn xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng gánh không nổi. Dịch Trung Hải có chút lòng vẫn còn sợ hãi, mang theo Bổng Ngạnh, đó là định tìm cơ hội gạt gẫm một cái hắn. Bổng Ngạnh là Tần Hoài Như của quý, nắm trong tay Bổng Ngạnh, liền nắm trong tay Tần Hoài Như. Có Tần Hoài Như, Chu Nỗ liền không chạy được. Chẳng qua là, hắn cũng không nghĩ ra, săn thú khó khăn như vậy, săn thú địa phương cũng không tốt tìm. Ngày ngày xem bảo vệ khoa huấn luyện, cũng không nhìn ra cái gì ly kỳ. Đợi đến thật trải qua, mới biết bảo vệ khoa ngày cũng không dễ chịu. Hắn lần này coi như là hiểu, trong xưởng nhiều như vậy lãnh đạo đối bảo vệ chỗ có ý tưởng, lại không mấy cái có thể thành công. Những thứ kia làm lãnh đạo, có mấy cái có thể ăn được cái này khổ. 432 bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 430, Đồng Ngạnh giải thích Tần Hoài Như trong nhà. Hai cái quả phụ đang đối Bổng Ngạnh tiến hành hai đường hội thẩm. Hai người cũng đối Bổng Ngạnh gần đây tháng ngày cảm thấy tò mò. Khoảng thời gian này, Đồng Ngạnh cũng không ngại trong nhà đồ ăn ăn không ngon, hơn nữa ăn cũng không nhiều. Lần trước Hứa Đại Mậu cho Đồng Ngạnh đưa đùi gà, sẽ để cho Tần Hoài Như có chút hoài nghi. Chỉ là muốn Hứa Đại Mậu xem ở là làm ăn đồng bạn mức, mới chiếu cố Đồng Ngạnh. Lần này đâu, Hứa Đại Mậu một ngày không có ra cửa, liền cơm tối trước đi mua một chút món ăn, làm sao có thể cho Đồng Ngạnh đưa gà quay. Còn có cái điểm đáng ngờ, đó chính là Đồng Ngạnh giữa trưa ở nơi nào ăn. Con của mình, mỗi bữa cơm cũng ăn rất nhiều, tuyệt đối sẽ không đói bụng chính mình. Tần Hoài Như tuyệt đối không tin Bổng Ngạnh có thể bị được. Mau nói, người gà quay là từ đâu tới? Lần này giả Trương Thị không có giúp Bổng Ngạnh nói chuyện, nàng cũng đúng Bổng Ngạnh gà quay cảm thấy hứng thú. Bản thân ở nhà gặm bánh cao lương, Bổng Ngạnh lại ở bên ngoài ăn thứ tốt, nàng cũng muốn ăn. Bổng Ngạnh, ngươi nhìn mẹ ngươi cũng tức chết, mau nói đi. Nói ra, mãi mãi thay ngươi cầu tha thứ. Bổng Ngạnh con ngươi loạn chuyển, rất nhanh liền nghĩ đến ý kiến hay. Hắn thường ở bên ngoài quay trở ra chơi, khác không có học được, nói dối học không ít. Bằng không cũng không có biện pháp thường mua xong ăn. Cái thời đại này vẫn có không ít tinh thần chính nghĩa bùng nổ người nhiệt tâm. Bọn họ gặp phải khả nghi chuyện, chỉ biết tiến lên hỏi tới. Nổi danh nhất chính là trên đường phố tổ chức kiểm tra tiểu tổ. Bên trong thành viên phần lớn đều là không có có công việc đại gia đại mụ, bọn họ mang theo phù hiệu, đi lại ở đường phố các cái địa phương. Tuổi trẻ yêu đương cũng không dám ở các nàng trước mặt ra tay. Các nàng không có công an cùng bảo vệ khoa năng lực như thế, trong tay quyền lực nhưng cũng không nhỏ hơn bọn họ. Đồng Ngạnh có thể từ các nàng trên tay bình an thời gian dài như vậy, cũng là có bản lĩnh. Ta cùng với bạn học, ba của hắn mời ta ăn. Tần Hoài Như mặt đen đứng lên, hù dọa Đồng Ngạnh. Không đúng, ngươi mới vừa nói là Hứa Thúc mời ngươi ăn. Ngươi nói láo. Đồng Ngạnh có chút chột dạ, cố giả bộ chấn định, ta không có nói láo, ta người bạn học kia họ Tử, ta gọi hắn Tử Thúc. Là các ngươi bản thân cho là Hứa Đại Mậu cho ta đưa gà quay. Lời giải thích này, bên ngoài xem ra rất hợp lý. Tần Hoài Như không có phát hiện trong đó chỗ sơ hở. Ngươi không có nói láo, thật cùng với bạn học. Đồng Ngạnh gật đầu một cái, chính là cùng với bạn học, không tin, ta có thể dẫn các ngươi đi hỏi một chút. Nghe được Đồng Ngạnh nói như vậy, Tần Hoài Như thì càng không nghi ngờ. Dù sao, con trai của nàng Đồng Ngạnh, ở trong viện là nghe lời nhất đứa bé ngoan, sẽ không nói dối. Giả Trương Thị có chút thất vọng, Đồng Ngạnh, ngươi thế nào không nghĩ cho nhà lấy chút trở lại, mãi mãi đã lâu lắm không ăn được vật. Đồng Ngạnh liền nói, cái này cũng không ăn ta, chú nố trong nhà so nhà chúng ta còn nghèo, liền đậu phộng cũng không có, ta cũng không có biện pháp đi gia đình hắn cầm vật. Giả Trương Thị nghe vậy, mắng chú nố đôi câu, để cho Tần Hoài Như đi nấu cơm. Hậu viện, Lưu Hải Trung trong nhà truyền tới trứng tráng mùi thơm. Bà cụ biết nghe cái này mùi thơm, chờ đợi Dịch Trung Hải đưa cơm. Cho đến nhị đại mụ ở bên cạnh cái ao rửa chén, nàng cũng không có đợi đến. Bà cụ điếc nhất thời liền ngồi không yên, chuẩn bị đi Dịch Trung Hải nhà nhìn một chút. Đi ngang qua nhị đại mụ thời điểm, trong miệng còn lẩm bẩm bất hiếu hai chữ. Cái thanh này nhị đại mụ giận đến quá sức, đầy mặt mất hứng trở về nhà trong. Lưu Hải Trung hơi kinh ngạc, làm sao vậy, ai chọc giận ngươi mất hứng? Còn có thể là ai, bà cụ điếc chứ sao? Mới vừa rồi là ta ở rửa chén, nàng cố ý từ bên cạnh ta đi qua, trong miệng không ngừng nói thầm bất hiếu. Nàng là có ý gì, nói nhà chúng ta bất hiếu? Chúng ta dựa vào cái gì hiếu thuận nàng? Kể từ lão Dịch được thả ra, ta phát hiện bà cụ điếc càng ngày càng lừa lối. Ta thật muốn cầm bà cụ điếc gậy chống nhóm lửa. Lưu Hải Trung bất đắc dĩ nói, ngươi cùng nàng tức cái gì a, ta đã nói với ngươi, bà cụ điếc có thể đem lão Dịch từ nơi đó cứu ra, sau lưng nhất định là có đại lãnh đạo giúp nàng nói chuyện. Nhà chúng ta nếu là lấy lòng nàng, ta là có thể làm quan, ngươi đừng hỏng đại sự của ta. Tính toán là Diêm gia truyền thống, làm quan chính là Lưu gia gia hấn. Lưu Hải Trung nằm mộng cũng muốn làm quan, chính là không có cơ hội. Hắn cùng các lãnh đạo chưa quen thuộc, không chiếm được lãnh đạo thưởng thức. Bà cụ Điếc năng lượng sau lưng, vẫn là hắn mơ ước, lần này liền muốn cùng bà cụ Điếc nói lại. Bà cụ Điếc nếu để cho hắn giúp một tay, hắn nhất định sẽ cùng Dịch Trung Hải vậy hiếu kính bà cụ Điếc. Bên này, bà cụ Điếc đi tới trụ nỗ trong phòng, phát hiện trong phòng đèn đèn, nhìn một cái ngay cả khi ngủ. Nàng lúc này bụng ục ục gọi, không tâm tư lý biết cái này bị lừa ngu cháu trai. Tiếp theo chiều Dịch Trung Hải trong nhà đi tới. Dịch Trung Hải nhà ngược lại không có đóng đèn, nhưng thanh âm không lớn, giống như cũng buồn ngủ. Bà cụ Điếc rẽ ngang côn bạch ra Dịch Trung Hải nhà cửa, đem hai người sợ hết hồn. Dịch Trung Hải nằm nghịch xuống giường, cả người đều đau, một bác gái không thể không cho hắn bôi thuốc đấm bóp. Mẹ nuôi, ngài sao lại tới đây? Bà cụ Điếc thấy Dịch Trung Hải vết thương chẳng chịt, cũng có chút đau lòng. Đây chính là nàng dưỡng lao người, không xảy ra chuyện gì. Trung Hải, ngươi làm sao? Dịch Trung Hải không có dấu dếm, đem săn thú thất bại nguyên nhân nói ra. Mẹ nuôi, con mồi không có đánh tới, nhận thân yến bà cụ Điếc không đợi hắn nói xong, liền cướp lời nói, không có lấy được con mồi, ngươi mới càng lớn hơn làm. Chỉ có như vậy, mới có thể hướng trong viện người triển hiện thực lực. Trung Hải, bây giờ không phải là hẹp hòi thời điểm, ngươi nhất định phải nhanh thu hẹp trong viện lòng người. Ngươi không thu nạp, bọn họ cũng sẽ bị vương không thu hẹp. Như vậy, chúng ta liền phiền phải hơn. Dịch Trung Hải như cũ có chút chần chờ, trong viện những người này không đáng giá để cho hắn bỏ ra nhiều như vậy. Mới vừa rồi, liền không ai đứng ra giúp hắn, tất cả đều nhìn chuyện cười của hắn. Mẹ nuôi, trong viện người không đáng giá tín nhiệm. Mới vừa rồi, bà cụ Điếc bất đắc dĩ thở dài, ngươi có thể nghĩ đến để cho Diêm lão hạ tiện đi đắc tội vương côn, cái này rất tốt. Nhưng ngươi cũng quá không giữ được bình tĩnh. Đối phó trụ nấu cũng muốn các ngươi ba cái đại gia liên hiệp, đối phó vương côn, ngươi làm sao có thể bản thân bên trên đâu? Muốn đối phó hắn, nhất định phải liên hiệp trong viện lực lượng. Ta đã nói với ngươi, không nên nóng lòng. Để cho người khác thay ngươi ra mặt, ngươi mới có thể có đến chỗ tốt lớn nhất. Trai có tranh nhau ngư ông đắc lợi, ngươi phải làm ngư ông. Dịch Trung Hải hiểu đạo lý này, trước kia cũng làm như vậy. Ở tứ hợp viện nói 102 sau, liền không muốn làm như vậy. Làm ngư ông nào có làm nói 102 người nói chuyện thoải mái. Hắn hiểu được, bà cụ Điếc kế sách mới là chính xác nhất. Mà thôi, mẹ nuôi, ta nghe ngươi. Ngày mai liền nghĩ biện pháp đi làm phiếu. Ta để cho Thúy Lan đưa người trở về. Trở về cái gì trở về, bụng của ta vẫn còn ở cục gọi đâu. Nghe được bà cụ Điếc bụng kêu lên, Dịch Trung Hải mới nhớ tới, nhà bọn họ còn chưa ăn cơm, càng không cho bà cụ Điếc đưa cơm. Mẹ nuôi, thật là có lỗi, để cho vương con áo, liền cơm cũng không kịp làm. Thúy Lan, vội vàng nhìn xem trong nhà còn có món gì ăn ngon, làm điểm cơm, để cho mẹ nuôi ăn. Một bác gái vội vàng đứng lên, chuẩn bị nấu cơm. Nàng cũng không bỏ ra nồi ăn ngon, không có thịt, cũng không có trứng gà, chỉ có thể ăn chay. Vốn đang chỉ làm cho săn thú trở lại, có thể cải thiện một cái cơm nước. Bà cụ Điếc có chút thất vọng xem một bác gái lấy ra vật, lại không tốt nói bản thân muốn ăn thứ tốt. Thời điểm này, chỉ có thể đi chim bồ câu thị mới có thể mua được thứ tốt. Xem Dịch Trung Hải cả người thường, lại nghĩ đến trụ nấu cũng giống như thế, cũng chỉ có thể buông tha cho ý định này. Biết Dịch Trung Hải nghĩ tiết kiệm tiền, bà cụ Điếc liền không có nói trụ nấu. 433 bần đạo nhận cồn mượn theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 431, săn thú động lòng người ngày thứ 2 náo nhiệt nhất chuyện, thuộc về Dịch Trung Hải mấy người tay không đi săn thú, kết quả mặt mũi bầm dập về nhà. Trong xưởng người khắp nơi đều đang bàn tán chuyện này, cản cũng không ngăn được. Trong xưởng lãnh đạo cũng không muốn cản, dùng chuyện này đem trong xưởng ngưng trọng không khí hòa tan một cái, cũng là thật là nhiều. Bảo vệ khoa nhân tài là nhìn trò cười nhiều nhất. Bọn họ cầm công cụ cũng không lấy được con mồi, Dịch Trung Hải mấy người không ngờ vọng tưởng tay không đi săn thú, thật sự là thiên tài. Rất nhiều người mượn tuần tra cơ hội, chạy đến phân xưởng cùng căn tin đi nhìn trò cười. Vương Khôn cũng bị bọn họ ở trong lòng ghi lại một bút. Bọn họ nhưng không cảm thấy mình đắc tội bảo vệ khoa, mà là cho là Vương Khôn cố ý để cho bảo vệ khoa người đi nhìn chuyện cười của bọn họ. Những thứ này tâm tư, Vương Khôn không biết, coi như biết cũng không thèm để ý, hắn bây giờ đang theo Lý Hoài Đức đàm luận chuyện săn thú. Lý Hoài Đức phụ trách là hậu cần, nghe được Dịch Trung Hải mấy người săn thú, mới nhớ tới Vương Khôn thế nhưng là lấy được một con dê. Hắn liền đặc biệt chạy đến bảo vệ khoa tìm Vương Khôn. Vương Khôn nhưng không muốn đi cho xưởng cán thép làm cái này, cho ban khu phố làm, người ta đó là vì trên đường phố khó khăn của chúng, trong đó thật là nhiều hay là gia đình liệt sĩ. Không lấy tiền, hắn cũng nguyện ý cho xưởng cán thép làm cái này tính là gì? Nếu là không lấy tiền, hắn chỉ biết lâm vào vô cùng vô tận phiền toái bên trong. Xưởng cán thép nhiều người như vậy, phía trên cho kế hoạch lại không đủ. Xưởng cán thép thịt liền cũng không đủ qua. Hắn cũng không thể một mực đi cho xưởng cán thép săn thú đi. Nếu là muốn tiền, vậy thì phiền phải hơn. Dẫn người có, cười người không người có khối người, không chỉ là tứ hợp viện những người kia. Hắn dựa vào cái này kiếm được tiền, những thứ kia không có kiếm tiền trong lòng người sẽ thoải mái sao? Vương Khôn liền sẽ thành rất nhiều người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Loại này tốn công vô ích chuyện, hắn mới sẽ không làm. Nghe Lý Hoài Đức vậy, Vương Khôn liền trực tiếp tự tuyển. Lý xưởng trưởng, người đây cũng quá làm khó ta. Cái này rời ta lấy được dê ngày đó đều đi qua thời gian bao lâu? Liền chúng ta xưởng công nhân đều biết đi trong núi đi dạo, ngài cảm thấy khác xưởng có thể nhàn rỗi sao? Nói không chừng bọn họ cũng tự mình phái người đi trong núi chuyển rời. Lý Hoài Đức thở dài, ngươi nói tình huống, ta cũng rõ ràng. Chúng ta xưởng nếu là không có chuyện, ta khẳng định cũng sẽ xin phép để cho các ngươi mang theo gia hỏa đi trong núi đi dạo. ai có thể để cho chúng ta xưởng xảy ra chuyện, lúc ấy không để ý tới. Còn mang theo gia hỏa đi trong núi chuyển rời, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ở tại chân núi những thợ săn đó, ngày nào đó không đi trong núi chuyển rời á, nhưng vậy thì thế nào, con mồi lại không đốc, sẽ tại nguyên chỗ chờ bị săn giết. Lý xưởng trưởng, chúng ta xưởng nhiều người như vậy, làm cho thiếu không đủ dùng. Nhiều khẳng định không lấy được. Loại chuyện như vậy khẳng định không thể làm chính quy đường dây. Ngài hay là nghĩ biện pháp tìm một chút con đường khác đi. Chúng ta xưởng trước kia lộ số cũng là thế nào tới. Lý Hoài Đức không có dấu giếm bước hôn, còn có thể làm sao tới. Cùng phía dưới công xã trong giữ gìn mối quan hệ chứ sao. Hứa Đại Mậu thường đi tới mặt công xã chiếu phim, chính là vì cho bọn họ giữ gìn mối quan hệ. Chờ hai ngày nữa, liền muốn an bài Hứa Đại Mậu xuống nông thôn, cho công xã người thả điện ảnh. Vương Khôn nói với Lý Hoài Đức một hồi lời nói, liền tiện hắn rời đi. Cuối cùng vẫn là không có đáp ứng yêu cầu của hắn. Lấy được con mồi, phần lớn cũng tiến các lãnh đạo trong tay, công nhân có thể mò được rất ít. Nhưng một khi tin tức dò dỉ, hắn liền sẽ thành công người ghen tị đối tượng. Những thứ kia bắt được chỗ tốt người, sẽ không có một người giúp mình nói chuyện. Bên này Lý Hoài Đức mới đi, bên kia Đồng Vĩnh Húc liền đem Vương Khôn gọi tới. Biết ngươi phân phối thế nào đến mở gì sao? Vương Khôn gật đầu một cái, là đoàn trưởng chúng ta giúp lời của ta nói, cầu hắn một trưởng bối. Về phần vị kia lãnh đạo, ta không được rõ lắm. Đồng Vĩnh Húc cũng không kỳ quái, nói, nghỉ ban ngày ấy, ngươi mang theo hai bình rượu, ta dẫn ngươi đi gặp một chút người kia. Vâng. Sử trưởng, có thể hỏi một chút đi nơi nào sao? Đồng Vĩnh Húc mang theo thần bí cười một tiếng, không nên hỏi đừng hỏi. Ngươi rượu thuốc nếu là có nhiều, liền nhiều mang hai bình. Đúng, đừng quên mang theo mọi người. Vương Khôn có chút ngoài ý muốn, làm sao lại nghĩ mang Tuyết Nhi? Bất quá, chỉ cần Tuyết Nhi đi theo hắn, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Đồng Vĩnh Húc cho Vương Khôn nói một chút quý củ, mới để cho hắn rời đi. Trên đại thể ý tứ chính là, trừ rượu, những thứ đồ khác cũng đừng mang, mang theo dễ dàng bị mắng. Nói đến bị mắng thời điểm, Vương Khôn cũng có thể từ Đồng Vĩnh Húc trong ánh mắt thấy được sợ hãi, gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Rốt cuộc vị kia đại thần có thể đem Đồng Vĩnh Húc sợ đến như vậy. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hắn cũng không có hỏi nhiều. Đến lúc đó, hắn tự nhiên có thể biết. Chuyện này cần giữ bí mật, Vương Khôn cũng không có nói với người khác. Về đến nhà cũng không nói, lo lắng Hứa Đại Mậu nói lộ ra miệng. Buổi chiều tan việc, Vương Khôn nhận được tin tức, chú nố xách theo ba cái hộp cơm, bước Vương bắt bước từ bảo vệ khoa trước cửa đi qua. Lúc ấy liền đem bảo vệ khoa mấy người giận đến không nhẹ, muốn đem hắn bắt lại. Chẳng qua là lo lắng phá hủy kế hoạch của Vương Khôn, mới nhịn được. Vương Khôn vừa cười vừa nói, chú nố rất có khả năng à, ngày hôm qua mang hai cái, hôm nay mang ba cái. Xem ra, vương lòng mấy ngày nay, chú nố bệnh cũ liền khôi phục. Cổ trưởng, chỉ bằng chú nố trong tay ba cái hộp cơm, chúng ta liền có thể hùng hàng xử phạt hắn. Có phải hay không ngày mai đem hắn bắt lại, các huynh đệ thật sự là không được hắn cái đó phép lối kỉnh. Hắn còn cố ý chạy đến chúng ta trước mặt, nói trưởng xưởng gì để cho hắn mang đồ ăn thừa, chúng ta không xem bảo. Vương Khôn cười lạnh nói, trước không nóng nảy, để cho hắn phép lối nữa mấy ngày. Chờ mấy ngày nữa, lại tìm cơ hội thật tốt dạy dỗ hắn. Được rồi, ta sẽ để cho các huynh đệ nhịn nữa mấy ngày. Đúng cổ trưởng, Dịch Trung Hải thật dẫn người đã đi săn. Trên mặt bọn họ thương là ai đánh? Ta làm sao biết? Trong xưởng những thứ kia câu chuyện còn chưa đủ ngươi nghe a ha ha, đủ là đủ rồi, đây không phải là muốn nghe nhiều điểm sao? Ta chính là não không hiểu, bọn họ là nghĩ như thế nào, tay không đi săn thú. Thực tại quá buồn cười. Vương Khôn cũng nên tan việc, đứng lên thu dọn đồ đạc, nghĩ nhìn chuyện cười của bọn họ, ngươi còn không đi cửa chờ. Bọn họ một hồi liền tan tầm, không đi nữa liền không thấy được. Đến cửa trường học, còn đụng phải ăn dưa của chúng. Vương Khôn liền thấy cửa trường học, thật là nhiều người cũng nín cười, nhìn về phía đạp xe rời đi người kia. Mã lão sư, các ngươi nhìn cái gì? Mã lão sư vừa cười vừa nói, trường học của chúng ta Diêm lão sư, trên mặt bị người đánh, đại gia nhịn không được. Vương Khôn trong lòng cũng cảm giác đến bọn họ cười là cái này, nhưng hắn cũng không có nói gì. Diêm phụ quý bên này mạnh hơn Dịch Trung Hải nhiều. Tứ hợp viện người phần lớn đều ở đây xưởng cán thép đi làm, bọn họ cũng đều ở xưởng cán thép nói những lời đồn đại kia. Trường học bên này, truyền không tới. Tứ hợp viện những người kia, rất ít tới trường học. Thường xuyên đến trường học, chính là Vương Khôn cùng Lâu Hiệu Nga. Cái này nếu để cho trường học biết chân tướng, Diêm phụ quý cái đầu tiên đối tượng hoài nghi chính là Vương Khôn. Mặc dù Vương Khôn không sợ, nhưng cũng không có cần thiết chọc cái phiền phức này. Cùng Mã lão sư nói một hồi, Vương Khôn liền mang theo Tuyết Nhi rời đi. Lần này Mã lão sư không có nói cho Vương Khôn giới thiệu đối tượng chuyện, có thể cảm thấy nói nhiều lần như vậy Vương Khôn đều không đồng ý, liền bỏ qua. Trở lại tứ hợp viện, không có thấy Diêm phụ quý ở giữ cửa. Cái này cũng bình thường, hắn nếu là ở cửa, không phải cố ý để cho đại gia nhìn trò cười sao? Tam đại mụ ngược lại cùng con dâu Vu Lệ ngồi tại cửa ra vào, lửa trong nhà rất nát. Vu Lệ thấy Vương Khôn, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Nàng thực tại cảm giác được ngại ngùng, đều không đi tìm Lâu Hiểu Nga nói chuyện tiếng. 434 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 432, Dịch Trung Hải hài lòng Vương Khôn đối Diêm gia chiếm tiện nghi phong cách, có sâu hơn tầng hiểu. So với có độ tin cậy đến, nhà bọn họ còn so ra kém Hứa Đại Mậu. Ít nhất Hứa Đại Mậu sẽ không nghĩ đến làm cỏ đầu tường. Hứa Đại Mậu là cái tiểu nhân không giả, nhưng hắn không dối trá. So sánh với Ngụy Quân Tử, còn là tiểu nhân đáng yêu điểm. Có chuyện lần này, Vương Khôn quyết định đối Diêm gia kính nhi viễn chi. Không còn bởi vì hắn cái này thân phận của Tam đại gia, cùng hắn nhà tiếp xúc. Cơm tối hay là cứ theo lẽ thường, bên này làm xong cơm, bên kia Hứa Đại Mậu liền đi vào. Trung viện, Dịch Trung Hải về đến nhà, nghe một bác gái nói, chú nố đem ba cái hộp cơm cũng cho Tần Hoài Như, liền hài lòng bật cười. Bất kể nói thế nào, hắn bồi dưỡng cái này công cụ nhân vẫn có chút tác dụng. Thúy Lan, ngươi làm nhiều điểm cơm, ta đi gọi chủ nô tới. Một bác gái xem trong nhà còn dư lại không nhiều lương thực, trên mặt lộ ra mất hứng. Nhà bọn họ ăn không tốt, nhưng lúc nào cũng không có thiếu lương thực. Gần đây khoảng thời gian này, chủ nô không có năng lực giúp Tần Hoài Như, tất cả đều là nhà bọn họ thêm hố, làm cho trong nhà lương thực cũng không đủ ăn. Cái này cũng chưa tính. Dịch Trung Hải thành cấp 5 công, toàn bộ đãi ngộ đều đi theo hạ xuống. Muốn biết lương thực thì càng không dễ dàng. Lão Dịch, không thể để cho chủ nô như vậy giúp đỡ Tần Hoài Như, thế nào cũng phải chủ nô cho mình lưu cả lăm. Tiền lương của ngươi đãi ngộ giảm xuống, chúng ta nghĩ tích lũy nuôi lao tiền, liền khó hơn. Dịch Trung Hải dĩ nhiên hiểu một bác gái băn khoăn, nhưng hắn tiền lương đều bị hàng, có thể có biện pháp gì? Tần Hoài Như là nhất định phải rút, sau này dưỡng lao còn phải dựa vào Tần Hoài Như tới chiếu cố. Cũng không thể để cho chủ nô cái này đại lao ra cho hắn giặt quần áo đi. Chủ nô nguyện ý, hắn còn không muốn. Giặt quần áo, lau người, những thứ này sống, Tần Hoài Như làm mới để cho người thoải mái. Chủ nô bản thân nguyện ý cho, ta thế nào quản? Ta cũng không thể ngày ngày đi theo hắn, ngăn hắn cho Hoài Như một cơm đi. Như vậy, chúng ta sau này dưỡng lao làm sao bây giờ? Một bác gái khó khăn nói, vậy cũng không thể chúng ta nuôi chủ nô cùng Tần Hoài Như hai nhà đi. Dịch Trung Hải thở dài, yên tâm đi. Chúng ta chính là tạm thời chiếu cố một chút Hoài Như. Chờ chủ nô hồi lại, liền tốt. Có chủ nô hộ cơm, liền đói không tới Hoài Như. Hôm nay tìm chủ nô tới có chính sự, muốn chuẩn bị nhận thân yến, cần chủ nô đi làm nguyên liệu nấu ăn. Nhận thân yến cần phải làm lớn, một bác gái không có cách nào phản đối. Nhiều người như vậy ăn cơm, bình thường con đường khẳng định làm không đến nhiều đồ như vậy. Nghĩ phải lấy được những thứ đồ này, chỉ có thể dựa vào chợ đen. Đi chợ đen thí sinh tốt nhất, nhất định là chủ nô. Dịch Trung Hải tìm chủ nô, chính là thương lượng đi chợ đen chuyện. Một bác gái làm nhiều một chút cơm thả ở trong nồi, Dịch Trung Hải thì đi chủ nô trong phòng. Nhẹ nhàng đẩy một cái, chủ nô cửa liền mở. Một điểm này cũng để cho Dịch Trung Hải rất vừa ý, không đóng cửa mới tiện Tần Hoài Như tùy thời ra vào chủ nô nhà. Chủ nô, ngươi lại ngủ sớm như vậy. Chủ nô mới không ngủ, chẳng qua là nằm ở trên giường giảm ít hoạt động, như vậy mới sẽ không cảm giác được đói. Một đại gia, ta không có sao chính là nằm ở trên giường chơi. Dịch Trung Hải lòng nói, ta còn có thể không biết ngươi tình huống. Ngươi đem cơm hộp cũng cho Hoài Như đi. Chủ nô cười hắc hắc, một đại gia, không phải ngươi nói nha. Tần tỷ nhà ngày không dễ chịu, một người phụ nữ nuôi sống ba đứa hài tử không dễ dàng, để cho ta nhiều giúp đỡ điểm. Tần tỷ gần đây cũng gầy, trong nhà hài tử cũng không ăn được thật là nhiều, ta liền đem hộp cơm cho hắn. Dịch Trung Hải vừa cười vừa nói, chủ nô, ngươi có thể làm như thế, ta rất vừa ý làm người không thể chỉ muốn bản thân, ngươi nhiều giúp đỡ Hoài Như, mới có thể có cái tiếng tăm tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi làm chứng. Chủ nô lắc đầu, một đại gia, không cần, ta giúp Tần tỷ là cam tâm tình nguyện. Ta nếu không muốn, ai tới cũng không được. Ngươi không cần giúp ta tuyên truyền, ta không phải đổ hư danh người. Không giúp ngươi tuyên truyền, người khác làm sao biết ngươi cùng Tần Hoài Như quan hệ rất thân mật. Chu Nô, nhất định phải tuyên truyền. Chúng ta trong viện người đều đi theo Vương Khôn học xấu, ngươi nhất định phải cho đại gia làm một gương tốt. Trong viện người cũng theo ngươi học, Hoài Như cũng có thể qua ngày tốt không phải. Nói rất có đạo lý, Chu Nô nhất thời cảm thấy mình ánh mắt quá nông cạn, đối Dịch Trung Hải phi thường bội phục. Một đại gia, ngươi nói quá đúng. Trong viện nên cho Tần tỷ tiền quyên góp. Bất quá, Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu hai người, đó chính là trời sinh xấu xa, thế nào cũng không sửa đổi được. Nhắc tới tiền quyên góp, Dịch Trung Hải liền ghi tạc trong lòng. Chờ nhận thân yến sau khi kết thúc, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cho Tần Hoài Như tiền quyên góp. Tần Hoài Như bị trừ 3 tháng tiền lương, 3 tháng này ngày không dễ chịu. Hắn nhưng không muốn tiêu tiền nuôi Tần Hoài Như 3 tháng. Chủ nô tiền lương không nói bị trừ 1 tháng, chính là không có bị trừ, cũng quá thấp. Chút tiền như vậy, còn phải nuôi một thường tiền muội muội, kia còn thế nào nuôi sống Tần Hoài Như? Biết bọn họ là bại hoại, cũng không cần theo chân bọn họ học. Ngươi phải nhiều cùng ta học một ít, đừng cùng nửa người nửa ngậm người tiếp xúc. Đi thôi, ta biết ngươi chưa ăn cơm, để ngươi một bác gái làm cơm của ngươi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Chu Nô không có ngại ngùng, mặc vào giày liền theo Dịch Trung Hải rời đi. Một đại gia, ngươi gọi Lao Thái Thái sao? Nếu là không có gọi Lao Thái Thái, ta đi gọi nàng. Dịch Trung Hải vội vàng ngăn Chu Nô, loại chuyện như vậy, làm sao có thể để cho Chu Nô cùng hắn cướp? Hắn nhận bà cụ điếc làm mẹ nuôi, nhất định phải để người ta biết hắn hiếu thuận. Ngươi đi trước nhà ta, nhìn một chút thức ăn làm thế nào. Mẹ nuôi thích nhất ngươi làm món ăn. Ta đi mời mẹ nuôi tới. Chu Nô đầu óc là không nhìn ra những thứ này tính toán. Hắn không có phản bác, cười đi Dịch Trung Hải trong nhà. Một bác gái đang xào rau. Chu Nô vội vàng đưa cái này sống đập mất. Một bác gái, ngươi nghỉ ngơi trước, làm đồ ăn chuyện giao cho ta. Một bác gái không vui, lại cũng không tiện nói gì. Chu Nô món ăn làm ăn quá ngon, thực tại có chút lãng phí. Nàng bình thường cho bà cụ điếc làm đồ ăn, cũng là cố ý hướng ăn không ngon làm. Ăn không ngon liền ăn ít, ăn thiếu không phải có thể còn lại không ít sao? Chu Nô làm đồ ăn, còn là dựa theo xưởng cán thép chiêu đãi tiêu chuẩn, bà cụ điếc mỗi lần cũng ăn không ít. Dịch Trung Hải đỡ bà cụ điếc đi tới trung viện, một bác gái liền càng không tiện nói gì. Bà cụ điếc cười ha hả nói, ta liền thích ta lớn cháu trai làm món ăn. Mỗi lần ta lớn cháu trai làm đồ ăn, ta cũng có thể ăn một tô. Chu Nô đắc ý nói, Lão Thái Thái, cũng chính là nhà chúng ta tài liệu không hoàn toàn. Nếu là ở xưởng cán thép, ta bảo đảm ngài có thể đem cái bàn gặm. Bà cụ điếc cười ha ha, dùng gậy chống chỉ Chu Nô, ngươi cái hồn tiểu tử, Thái Thái ta chỉ còn lại mấy cái răng, gặm xong cái bàn, ta sau này còn thế nào ăn cơm? Cái này biên mãi mãi cùng cháu trai nói chuyện tiếu lâm, bên kia Dịch Trung Hải lại cùng một bác gái dùng ánh mắt truyền lại tình báo. Một nói, ngươi thế nào để cho trụ nố làm đồ ăn? Một cái khác nói, trụ nố vào cửa liền cướp làm đồ ăn, ta cản cũng không ngăn được. Ngươi thế nào không mang theo trụ nố về phía sau viện tìm bà cụ điếc? Dịch Trung Hải thở dài, mang theo trụ nố đi mời bà cụ điếc, công lao đều là trụ nố. Hắn không phải cho trụ nố làm áo cưới sao? Chuyện ngu như vậy, làm sao có thể là hắn cái này một đại gia làm? Ở nhận thân yến trước, thế nào cũng phải để cho đại gia xem hắn đối bà cụ điếc tốt bao nhiêu. Bà cụ điếc hướng đối diện nhìn mấy lần, phát hiện giả ra cửa đóng nghiêm nghiêm thật thật, liền phi thường hài lòng. Dịch Trung Hải chuẩn bị thức ăn không nhiều, Tần Hoài Như tới phải đi, nàng lại ăn không đủ no. Trụ nố tâm tư đều ở đây Tần Hoài Như trên thân, nàng cái này làm mãi mãi muốn ăn trụ nố làm món ăn, cũng không dễ dàng. 435 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ lầu 0909015140 nhé. Chương 433, trụ nố phản đối lúc ăn cơm, Dịch Trung Hải liền nhắc tới mua nguyên liệu nấu ăn chuyện. Ngay trước mặt bà cụ điếc nói chuyện này, cũng là vì để cho bà cụ điếc biết, nhận thân yến tốn hao. Trận lại bà cụ điếc muốn thứ tốt ăn miệng. Trụ nố, hôm nay tìm ngươi qua đây, vẫn phải nói nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Ta nghe lời ngươi, mang theo người đi săn thú. Con mồi không có đánh tới, mất mặt cũng ném về tận nhà. Trụ nố trên mặt lộ ra ấy nấy, một đại gia, ta cũng không có đánh qua săn, ta nhìn Vương Khôn cũng có thể tay không lấy được con mồi, dựa vào cái gì chúng ta không thể. Bà cụ điếc nhíu mày một cái, không muốn làm nhi tử cùng cháu trai ruột cãi vã, liền nói, được rồi, chuyện đã qua liền không nên nói nữa. Trụ nố, ngươi cũng đúng, bình thường để cho ngươi nghe nhiều Trung Hải vậy, ngươi chính là không nhớ được. Còn không đội vàng cho Trung Hải xin lỗi. Trụ nố rất nghe lời, khéo léo nói xin lỗi. Dịch Trung Hải cần trụ nố xuất lực, không dễ bắt không thả, liền thuận thế tha thứ trụ nố lỗ mãng. Trụ nố, ngươi có thể biết được sai lầm là tốt rồi. Chuyện đã qua đừng nói, nhận thân đến chuyện, còn phải tiếp theo làm. Trụ nố gãi đầu một cái, một đại gia, chúng ta lại không biết đi săn, làm không đến con mồi, làm sao bây giờ nhận thân yến a muốn ta nói, tùy tiện làm hai loại, thích hợp ăn thì thôi. Dịch Trung Hải rất tán đồng cách nói này, nhưng hắn không dám nói. Nhận thân đến chuyện, là bà cụ điếc định đoạt. Trụ nố nếu là có thể thuyết phục bà cụ điếc, trong lòng hắn cảm tạ trụ nố tám đời tổ tông, nhất định phải đem Tần Hoài Như giới thiệu cho trụ nố. Nhận thân yến cao thấp, đại biểu Dịch Trung Hải đối với mình coi trọng trình độ. Quy cách này chỉ có thể cao không thể thấp. Bà cụ điếc là tuyệt đối không cho phép tùy tiện rớt xuống. Cho dù là cháu trai ruột nói đề nghị cũng không được. Bà cụ điếc hung hăng dùng gậy chống gõ trụ nố đầu góc một cái, đánh hắn choáng váng đầu góc. Trụ nố, không thể nói bậy. Ngươi biết nhận thân yến đại biểu cái gì không? Đây là để ngươi một đại gia khôi phục danh tiếng. Ngươi cũng không nhìn một chút, Trung Hải gần đây danh tiếng đều bị Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu suy đổi thành dạng gì. Chúng ta nhất định phải mượn nhận thân yến để cho đại gia biết Trung Hải thực lực. Những lời này vừa là nói cho chủ nố, cũng nói là cho Dịch Trung Hải. Nhất định phải để bọn hắn biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc mới có thể làm một lần hoàn mỹ nhận thân yến. Vì cứu Dịch Trung Hải đi ra, nàng đem mình cuối cùng lá bài tẩy cũng dùng được. Nàng nhất định phải Dịch Trung Hải một bảo đảm. Dịch Trung Hải thở dài, chủ nố, như vậy không thể nói lung tung. Mẹ nuôi bình thường đối chúng ta tốt bao nhiêu, nhận thân yến nhất định phải làm nợ mày nợ mặt. Chủ nố che bị đánh đầu, giải thích nói, ta cũng muốn làm cái nợ mày nợ mặt. Thế nhưng là chúng ta không phải không lấy được nguyên liệu nấu ăn sao? Ta tìm người khác nghe ngóng, kinh nghiệm phong phú nhất thợ săn cũng không nhất định có thể đánh tới con mồi. Con đường này không thể thực hiện được. Dịch Trung Hải cũng tìm người nghe qua, biết chuyện săn thú là muốn xem thiên ý, có người ra cửa liền có thể đụng tới con mồi, có người bán sống bán chết cái gì cũng không chiếm được. Liền xem như để cho Vương Khôn đi, cũng không nhất định có thể bảo đảm lấy được con mồi. Hắn đã bỏ đi săn thú con đường này. Trung nố, vì để cho mẹ nuôi cao hứng, ta quyết định đi chợ đen mua. Thế nhưng là ta một ông già, không làm được. Cái này bất tài định tìm người sao? Ngươi nhưng nhất định không nên để cho mẹ nuôi thất vọng. Đối với chợ đen, chú nố cũng không xa là gì. Bên ngoài mặc dù gọi không thể đầu cơ trục lợi, nhưng trong nhà phàm là có chút tiền, nghĩ ăn ngon một chút, phần lớn người cũng đi qua chợ đen. Chú nố là đầu bếp, bình thường lại từ căn tin mang món ăn, không có đi chợ đen cần thiết. Nhưng không chịu nổi giả ra cần. Giả ra nhiều người như vậy, cũng chỉ có giả Đông Húc một người là thành thị hộ khẩu, những người khác đều là nông thôn hộ khẩu. Nhiều người như vậy, dựa vào giả Đông Húc một người định lượng, căn bản là không đủ ăn. Phải đi chợ đen nghĩ biện pháp. Dịch Trung Hải không bỏ được đồ đệ của mình đi chợ đen mạo hiểm, liền cổ động trụ nố đi dò đường. Sau đó thấy trụ nố không có sao, bọn họ mới đánh bạo đi chợ đen. Có thể nói, trụ nố là tứ hợp viện tham viếng chợ đen đội cảm tử đội viên. Một đại gia, coi như đi chợ đen, cũng không dễ xử lý. Dịch Trung Hải không giải thích được nói, thế nào không dễ làm a? Trụ nố nói, cái này ngày, vật không tốt thả. Trừ phi chúng ta mua lại sẽ dùng, nếu không thịt liền không thể ăn. Chúng ta trong viện không có kho lạnh, thế nào thả những thứ kia thịt ta trong viện lão nhân, hài tử không ít, ăn biến chất thịt, ăn đau bụng làm sao bây giờ? Cái này đúng là cần muốn cân nhắc vấn đề. Không nói khác, bà cụ điếc cùng đồng ngạnh ăn đau bụng, xảy ra vấn đề là có thể để cho hắn gấp chết. Vậy chúng ta sẽ làm nhận thân yến đầu một đêm đi lên mua, mua lại liền làm món ăn không được sao? Chu Nô lắc đầu một cái, một đại gia, đây chính là chợ đen, cũng không phải là chợ. Ai có thể bảo đảm đi thời điểm liền có chúng ta cần thì đâu? Vạn nhất ngày đó vừa đúng không có làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, nói, ngươi ngốc à, chúng ta sớm đi, cho bán thịt heo nói một tiếng, để cho hắn cho chúng ta giữ lại không được sao? Lê gớm, chúng ta cho hắn điểm tiền vọng. Chu Nô cười khổ nói, một đại gia, ngươi mới ngốc đâu? Dịch Trung Hải mặt lập tức liền đen lên. Không có so với bị bản thân trong mắt kẻ ngu nói bản thân ngốc còn lớn vũ nhục. Chu Nô không thấy Dịch Trung Hải sắc mặt, nói tiếp, đi chợ đen người, ai dám để cho người khác thấy được mặt mình, tất cả đều cầm miếng vải đen che mặt. Người đem tiền cọc cho hắn, hắn ngày đó không đi làm sao bây giờ? Chúng ta liền đem tiền cho ai cũng không biết. Dịch Trung Hải mặt từ đen biến đỏ, thật sự là khó coi. Bà cụ điếc cần Dịch Trung Hải quản thúc chủ nố, liền không thể nhìn Dịch Trung Hải mất thể diện, vội vàng cấp Dịch Trung Hải giải vây. Người cái trụ nố tử, còn học được bán kiệt cáo. Người có biện pháp thì nói nhanh lên, không có biện pháp cũng đừng phải dối. Chủ nố hai tay mở ra, ta cũng không có biện pháp. Bà cụ điếc mặt đều đen, nói nhiều như vậy, không có biện pháp nào, không phải thành tâm quấy rối sao? Không thể để cho con nuôi ghi hận cháu trai ruột, bà cụ điếc không thể không giúp đỡ nghĩ biện pháp. Các người đi chợ đen, liền không thể làm chút phiếu trở lại. Chờ ngày ấy, chúng ta đi hàng thịt mua thì không được sao? Dịch Trung Hải cảm thấy cái chủ ý này không sai, trên mặt cuối cùng đẹp mắt lên, mẹ nuôi, hay là ngại khả năng lớn, cái biện pháp này tốt. Chủ nô không thể không cắt đứt hai người, lao thái thái, một đại gia, cái biện pháp này cũng không được. Dịch Trung Hải cũng nóng nảy, biến thành người khác, hắn đã sớm bố bàn. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Ngươi nói cho ta một chút nơi nào không được. Chủ nô là cái thích mềm không thích cứng chủ, cha nuôi cũng đừng nghĩ để cho hắn cứng rắn túi đầu. Đối mặt phẫn nộ Dịch Trung Hải, hắn cũng đi theo cứng rắn. Không được là không được. Các ngươi không có đi chợ mua qua vật, không biết tình huống. Ngươi hỏi một chút một bác gái cũng biết. Một bác gái mắt trợn tròn, chuyện không có quan hệ gì với nàng, thế nào kéo tới trên đầu của nàng đến rồi. Chu Nô, ngươi nói gì? Ta không có đi qua chim bổ câu thị, làm sao biết nơi nào không được? Chu Nô đối mặt một bác gái, giọng điệu hòa hoan xuống. Một bác gái, hàng thịt thịt có phải hay không mỗi ngày đều bán sạch sẽ? Mỗi người đều là hạn chế. Cái này một bác gái biết, hàng thịt mua thì người, mua cũng không nhiều, chủ yếu là đại gia trong tay phiếu thịt không nhiều. Hơn nữa hàng thịt thịt cũng là hạn chế, không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đi muộn, ngươi chính là có nhiều hơn nữa phiếu thịt, cũng không mua được. Dù sao, thứ gì đều là có kế hoạch, thịt vật này, nơi nào cũng thiếu. Thấy được một bác gái gật đầu, Dịch Trung Hải nhục trí. Người khác ăn uống ngồm ngoàm dễ dàng như vậy, thế nào đến hắn nơi này, cứ như vậy khó đâu. 436 bần đạo nhận cuốn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 434, tại sao thông minh vì ăn thịt, bà cụ điếc cũng là liều mạng. Nàng nghĩ một lát, khoan hay nói, thật để cho hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Trung Hải, như vậy, mời khách ngày ấy, để cho chúng ta trong viện những thứ kia phụ nữ ra mặt, thật sớm đi qua xếp hàng, mỗi người mua lấy mấy cân, đợi các nàng mua được, lại thả vào cùng nhau. Bà cụ điếc nói xong, nàng cùng Dịch Trung Hải liền đem ánh mắt nhìn về phía chủ nố, xem hắn còn nói ý kiến phản đối sao. Lần này, chủ nố ha ha phá lên cười. Nếu không đều nói lão hổ ly đâu, lão thái thái, ngài so lão hổ ly còn giàu hoạt. Lời không phải lời hay, bà cụ điếc chỉ có thể tiếng xấu làm lời hay nghe. Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có một cái biện pháp khả thi. Thúy Lan, ngươi lấy tiền ra, ta cùng chủ nố đi chợ đen, trước tiên đem có thể thả vào ở vật mua bể. Cùng một bác gái nói xong, Dịch Trung Hải không quên xin phép một chút bà cụ điếc, mẹ nuôi, ngươi cơm nước xong, để cho Thúy Lan đưa ngươi đi về nghỉ, ta cùng chủ nố cùng đi chợ đen. Dịch Trung Hải yên tâm quá sớm, chủ nố đột nhiên nói, một đại gia, vẫn không thể đi. Lần này thật đem Dịch Trung Hải chọc giận. Không thể mua thịt, thả không được, hắn nhận, không thể trực tiếp đi hàng thịt mua thịt, người ta nơi đó hạn chế, hắn cũng nhận. Bây giờ nghĩ xong chủ ý, ngươi cũng đồng ý, lại nói ý kiến phản đối, bắt hắn cái này một đại gia không xem ra gì thế nào dọn. Chủ nố, ngươi muốn làm gì? Ta sợ dạy dỗ ngươi kính giả yêu trẻ, ngươi làm sao lại không nhớ được? Trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không chu toàn tiểu bối. Ngươi một đêm cho ta hát cái gì phản điệu? Ngươi là xưởng cán thép đại chủ sư, là xưởng trưởng trong mắt người tâm phúc, ta là phạm sai lầm công nhân. Không mời nổi ngươi đại hồng nhân này. Ngươi về nhà ngủ đi đi, chính ta đi được chưa? Chu Ngô ngơ ngác, nào không hiểu Dịch Trung Hải vì sao sinh lớn như vậy khí. Hắn cũng là vì tốt cho Dịch Trung Hải. Bà cụ điếc cũng rất tức giận, khó khăn lắm mới để cho Dịch Trung Hải bỏ tiền, cho nàng làm điểm ăn ngon. Chu Ngô cái này hồn tiểu tử, lần lượt cho thiết trí chướng ngại, liền không có chút nào có thể làm cho nàng thuận lợi ăn bữa ngon sao? Để cho các ngươi ở trong viện làm tiệc rượu, đó cũng là vì tốt cho các ngươi. Ta muốn nói thẳng đi Phong Trạch Viên, Lâu Thái Phong, Ngọc Hoa Đài tiệm ăn, các ngài có thể mời được sao? Chu Nô, ngươi chuyện gì xảy ra? Thế nào học hứa lại mộng, Vương Khôn, Thành Vong Ân Phụ Nghĩa Quân Phản Phúc? Ngươi một đại gia đối ngươi tốt bao nhiêu, ngươi thế nào chỉ toàn chọc hắn tức giận? Nội vàng cho ngươi một đại gia xin lỗi. Chu Nô càng thêm ngơ ngác, làm sao lại chọc một đại gia tức giận? Không nghĩ ra không cần gấp gáp, thân mãi mãi cùng cha nuôi nói hắn lỗi, chính là lỗi, không phải là sai, cũng là một loại lỗi. Một đại gia, ngươi chớ cùng ta tức giận. Ta bình sinh ghét nhất chính là hứa đại mộng cùng Vương Khôn, mới sẽ không cùng hắn học. Thấy chủ nô xin lỗi, bà cụ điếc liền nói với Dịch Trung Hải, "Trung Hải, chủ nô chính là như vậy cái tính khí, ngươi chớ cùng hắn so đo." Dịch Trung Hải lúc này tỉnh táo lại, biết không có thể đem chủ nô ép quá. Thật đem chủ nô ép quá, hắn còn phải nghĩ biện pháp đem chủ nô dỗ trở lại. "Được rồi, ta cũng không tính toán với hắn. Chủ nô, ngươi nói một chút, rốt cuộc tại sao lại không được?" Chủ nô ngơ ngác một hồi, đem mình lời muốn nói đều quên hết, nghĩ một lát tử, cũng không nhớ nổi. Dịch Trung Hải cở trách chủ nô, "Ngươi nha, đừng giật mình la hét, như vậy ai sẽ nguyện ý gả cho ngươi nha?" "Được rồi, đi với ta chợ đen đi. Thúy Lan, chuẩn bị cho ta quần áo." Chu Nô vô đuổi, lại đem Dịch Trung Hải sợ hết hồn, thấy được Dịch Trung Hải mặt vừa đen lên, Chu Nô vội vàng đem muốn nói ra, tránh cho một hồi lại quên. "Một đại gia, bây giờ không thể đi. Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn đang ở tiền viện uống rượu, để cho hai người bọn họ phát hiện, chúng ta thì phiền toái. Lấy hai người bọn họ tính tình, vạn nhất đi tố cáo, hai người chúng ta muốn ăn đậu phộng. Dịch Trung Hải tức giận nói, bọn họ dám, trong viện chuyện, không có chúng ta ba cái đại gia đồng ý, ai dám đi báo cảnh. Hắn có còn muốn hay không ở trong viện ở đi. Chu Nỗ phen này sợ đem Dịch Trung Hải chọc giận, liền không nói. Nhưng từ ánh mắt của hắn vẫn là có thể nhìn ra, đối những lời này phi thường không tin. Hứa Đại Mậu đừng nói, Vương Khôn là tuyệt đối sẽ không nghe bọn hắn. Lần trước Dịch Trung Hải tố cáo Vương Khôn đầu cơ trục lợi, lần này nói không chừng Vương Khôn liền trả thù bọn họ. Bà cụ biết hiểu Chu Nỗ lo lắng, thấy Dịch Trung Hải trên mặt thần sắc khó xử, liền nói, Trung Hải, chúng ta trong viện có tiểu nhân, ngươi đừng lơ là sơ suất, chúng bọn họ bấy giờ. Chờ bọn họ ngủ thiếp đi, ngươi cùng Chu Nỗ lại đi đi. Ngươi là người tốt, không hiểu được hại người. Nhưng tâm phòng bị người không thể không. Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn, đặt tại 20 năm trước, nhất định là hắn gian tay sai. Không thể để cho bọn họ bắt được cái trôi. Chu Nỗ thấy bà cụ điếc lên tiếng, liền theo khuyên, một đại gia, ngươi liền nghe lao thái thái A ta nghe nói, săn thú ngày ấy, Hứa Đại Mậu vì nhìn chúng ta chuyện tiếu lâm, một ngày cũng không có đi ra ngoài. Lần này để cho hắn phát hiện, chúng ta liền thật phiền thoái. Dịch Trung Hải có nấc thang, liền thuận thế xuống. Chúng ta trong viện thế nào và ở tới hai cái này kẻ phá rối A. Chu Nỗ vô ngực bảo đảm, một đại gia, đối phó Vương Khôn rất khó khăn, đối phó Hứa Đại Mậu không khó khăn. Chúng ta tìm một cơ hội là có thể thật tốt giáo huấn hắn một trận. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, Chu Nỗ, dạy dỗ Hứa Đại Mậu thời điểm, nói với ta một tiếng. Chu Nỗ có chút không vui, cho là Dịch Trung Hải cấp cho Hứa Đại Mậu nói rút. Trước kia dạy dỗ Hứa Đại Mậu đều là ở hắn tận hứng thời điểm bị cắt đứt. Một đại gia, ngươi cũng không cần phải đi theo đi. Ngươi một đi theo, chỉ biết cho Hứa Đại Mậu cầu tha thứ. Dịch Trung Hải dĩ nhiên sẽ không nói hắn muốn cùng đi xem trò vui, mà là nói, Chu Nỗ, ta cũng là vì ngươi tốt. Ta là sợ Hứa Đại Mậu báo cảnh, cho ngươi làm chứng nhân. Bà cụ biết rõ ràng chính mình đứa con trai nuôi này tâm tư, liền nói, Trung Hải, ngươi cho ta bảo đảm, không thể mềm lòng, làm lạ người tốt. Dịch Trung Hải hiểu, bà cụ biết là ở thay mình tẩy trắng, giữ vững bản thân ở Chu Nỗ trong lòng cao thượng địa vị. Lão thái thái, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối không thỏa lạ người tốt. Chu Nỗ nghe được Dịch Trung Hải bảo đảm, lúc này mới đáp ứng Dịch Trung Hải yêu cầu, trong lòng bắt đầu tính toán thế nào giáo huấn Hứa Đại Mậu. Dịch Trung Hải xem suy nghĩ sâu xa Chu Nỗ, luôn cảm thấy có chút bất an. Chu Nỗ chính là cái không có đầu óc, có thể động thủ tuyệt đối không động não. Chợ đen tình huống, chính hắn cũng không rõ ràng lắm, tuyệt đối không tin, Chu Nỗ có thể hiểu. Chu Nỗ, ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào nghĩ đến nhiều như vậy? Bà cụ điếc cùng một bác gái đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nỗ, bọn họ đối cái này cũng rất tò mò. Chu Nỗ là bọn họ lựa chọn dưỡng lao công cụ nhân, cái này công cụ nhân không cần nhiều thông minh, cần chẳng qua là nghe lời. Chu Nỗ bình thường cũng rất phù hợp yêu cầu của bọn họ. Tối nay Chu Nỗ lại làm cho các nàng rửa mắt mà nhìn. Các nàng cần hiểu rõ nguyên nhân trong đó, như vậy mới không trễ mãi sau này cho Chu Nỗ tẩy não. Chu Nỗ ngu vừa cười vừa nói, khác ta không thông thạo, làm đồ ăn thế nhưng là ta chuyển ra bản lãnh. Cùng làm đồ ăn có liên quan chuyện, ai cũng không sánh bằng ta. Dịch Trung Hải ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, không phải Chu Nỗ biến thông minh, mà là vừa đúng đã hỏi tới hắn am hiểu nhất địa phương. Như vậy là tốt rồi. Một ngây ngốc Chu Nỗ mới phù hợp nhất yêu cầu của bọn họ. Chu Nỗ nếu là biến thông minh, bọn họ còn phải nghĩ biện pháp đem Chu Nỗ gạt gấp quẻ. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời quyết định đối Chu Nỗ tới một đợt lừa dối lớp học thêm. Nhất định phải để cho hắn lơ tơ mơ. Chu Nỗ cũng không biết, bản thân đưa tới bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải kiên kỵ, vẫn còn ở dậy sóng không dứt nói làm đồ ăn chuyện. 437 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 435, theo dõi Chu Nỗ nói cái đó có thể, phi thường có thể phát sinh. Dịch Trung Hải suy nghĩ, nếu là đổi thành bản thân, khẳng định lôi kéo trong viện người bắt Vương Khôn. Hắn cao thượng như vậy người, cũng có ý nghĩ này, huống chi Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu hai cái xấu xa. Vậy chúng ta chờ bọn họ uống xong rượu, lại đi chợ đen. Chu Nỗ gật đầu một cái, một đại gia, chỉ có thể làm như vậy. Bọn họ nếu là tại hậu viện uống rượu liền tốt, như vậy cũng sẽ không trễ mãi chuyện của chúng ta. Bà cụ điếc trên mặt liền mất hứng. Bọn họ ở phía trước viện ăn ngon nhiều, không cho mình đường, bản thân còn có thể làm thành không biết. Cái này phải thay đổi thành tại hậu viện, ngày ngày nghe bọn họ ăn thứ tốt, bản thân sợ rằng sẽ trở thành cái đầu tiên bị thèm chết người. Nhưng vật này, còn không thể nói ra được, cũng không tốt bày tỏ ra ngoài. Bà cụ điếc chỉ có thể giả vờ không nghe được. Dịch Trung Hải lòng nói, thua thiệt là Chu Nỗ nói lời như vậy, đổi thành người khác, bà cụ điếc gậy trống đã sớm chào hỏi đi lên. Chu Nỗ, ngươi biết bọn họ lúc nào uống rượu xong sao? Sợ hai bị về nhà Hứa Đại Mậu phát hiện, Dịch Trung Hải nửa đêm cho Tần Hoài Như đưa bột bắp thời gian cũng đẩy trễ đến rạng sáng. Hắn hận không được tổ chức toàn viện đại hội, khiển trách loại này trễ mãi hắn đưa bột bắp hành vi. Cái vấn đề này, hỏi Chu Nỗ coi như là hỏi vô ích. Chu Nỗ buổi tối không có cơm ăn, thường về đến nhà đắp lên chăn liền đi ngủ. Chỉ có như vậy mới có thể không cảm giác được đói bụng chuyện. Một đại gia, ta bên trên làm sao biết đi? Cái vấn đề này, bà cụ liếc ngược lại rõ ràng chút, ta biết, Hứa Đại Mậu 10 ngày phải có Cửu Thiên ở Vương Khôn trong nhà ngủ. Cái đôi này cũng không trở về nhà. Chu Nỗ kinh ngạc hỏi, lão thái thái, làm sao ngươi biết? Ta ngủ nhẹ, có chút động tĩnh là có thể tỉnh lại. Nhà bọn họ vẫn không có mở ra cửa thanh âm. Bà cụ điếc là giải thích như vậy, sự thật lại không phải như vậy. Nàng nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu nhà, đó là vì tìm cơ hội gạt gẫm lâu hiệu Nga. Mỗi sáng sớm cũng nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu nhà, rất nhiều lần cũng thấy Hứa Đại Mậu từ trước viện về nhà rửa mặt. Lâu hiệu Nga rất ít sau đó viện, làm cho nàng nghĩ gạt gẫm lâu hiệu Nga cũng không tìm tới cơ hội. Chuyện này là không thể để cho Dịch Trung Hải biết. Dịch Trung Hải tính toán để cho Chu Nỗ cưới Tần Hoài Như, cùng ý kiến của nàng trái ngược. Nếu Dịch Trung Hải biết, nàng còn không có buông tha cho Trụ Nỗ cưới Lâu Hiểu Nga tính toán, nhất định sẽ để cho nàng chịu đau khổ. Dịch Trung Hải có chút không tin cái này giải thích. Bà cụ điếc hai điếc là giả vờ, nhưng nàng dù sao lớn tuổi, thính lực khẳng định hạ xuống. Người khác cũng không nghe được chuyện, bà cụ điếc làm sao có thể nghe được? Hắn không nghĩ tới bà cụ điếc còn không có buông tha cho Lâu Hiểu Nga. Được rồi, chúng ta tối nay cho xem. Ta cũng không tin, bọn họ còn có thể uống một đêm rượu. Ăn xong bữa cơm, Dịch Trung Hải lại bắt đầu cho Trụ Nỗ tẩy não. Mời Trụ Nỗ ăn cơm, không thể mời không, phải đem lợi ích tối đại hóa. Nghĩ đến Trụ Nỗ buổi tối biểu hiện, Dịch Trung Hải liền cho Trụ Nỗ thêm một chút chương trình học. Trụ Nỗ đối những thứ kia chương trình học không có hứng thú, lại không tốt đắc tội Dịch Trung Hải, vừa nói, một đại gia, ta đi bên ngoài nhìn một chút. Hứa Đại Mậu uống rượu xong, ta lập tức liền tới nói cho ngươi. Dịch Trung Hải tâm có bất mãn, cho Trụ Nỗ tẩy não mục đích không hoàn mỹ. Khống chế của hắn muốn rất mạnh, tuyệt đối không thể tiếp nhận cái kết quả này, há mồm mong muốn khiển trách Trụ Nỗ một nữa, bị bà cụ điếc cả lại. Chờ Trụ Nỗ ra nhà, Dịch Trung Hải giọng nói chuyện đều mang chút bất mãn. Mẹ nuôi, ngươi không cảm giác Trụ Nỗ có chút mất khống chế sao? Bà cụ điếc có thể cảm nhận được Dịch Trung Hải bất mãn, đối với lần này rất không thèm. Nếu không phải trong viện không có ứng cử viên phù hợp, nàng mới sẽ không lựa chọn Dịch Trung Hải, tầm mắt quá chật. Trung Hải, Trụ Nỗ đời này cảm thấy hứng thú nhất là tay nghề nấu nướng. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Ngươi nói thêm gì nữa, để cho Trụ Nỗ ghi hận ngươi làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, lại nghĩ đến nghĩ, mới hiểu được, bản thân thiếu chút nữa đem Trụ Nỗ bức đến góc tường. Lại nghĩ đến mới vừa rồi thái độ của mình, đội vàng cho bà cụ điếc xin lỗi. Mẹ nuôi, ta là bị Vương Khôn làm cho có chút lẩm bà lẩm bẩm. Bà cụ điếc không có truy cứu, chuyện cứ như vậy đi qua. Tứ hợp viện là một tọa bắc triều nam sân. Vương Khôn nhà ở phía trước viện cánh đông, Dịch Trung Hải nhà ở trung viện cánh đông. Trụ Nỗ mong muốn giám thị Vương Khôn nhà, cũng chỉ có ngồi ở phía tây mới có thể dễ dàng hơn quan sát Vương Khôn nhà. Từ Dịch Trung Hải trong nhà đi ra, hắn liền ngồi vào trong cửa viện phía tây. Bên này là Tần Hoài Như nhà, cửa còn mang theo Tần Hoài Như quần áo. Suy nghĩ đây là Tần Hoài Như mặc qua quần áo, Trụ Nỗ khỏe miệng liền lộ ra mỉm cười, hắn cũng hận không được lấy tới thật tốt người một cái. Không thể không nói, Hứa Đại Mậu cùng Trụ Nỗ không hổ là cùng nhau đấu đến lớn kẻ thù. Bên này Trụ Nỗ mới ngồi xuống, Hứa Đại Mậu cũng có chút cảm giác. Tại sao ta cảm giác có người nhìn chằm chằm chúng ta? Không được, ta muốn đi ra xem một chút. Vương Khôn có chút không giải thích được xem Hứa Đại Mậu, lúc này, đại gia không phải ở nhà ăn cơm, chính là chuẩn bị ngủ, ai sẽ nhìn chằm chằm bên này. Hứa Đại Mậu để chén rượu xuống, đứng lên, nhất định là Trụ Nỗ tên con kia, chỉ có hắn mới có khả năng ra thất đức như vậy chuyện. Lâu Hiểu Nga kỳ quái xem Hứa Đại Mậu, lại không có ngăn trở. Lẩm ba lẩm bẩm, Trụ Nỗ buổi tối không có cơm ăn, về đến nhà liền đi ngủ. Hắn nào có tinh lực nhìn chằm chằm ngươi. Hứa Đại Mậu rất tự tin, các ngươi chờ nhìn liền tốt. Hung Hữu Thành Túc mở ra cửa phòng, Hứa Đại Mậu trước tiên liền nhìn về phía trung viện cửa. Nơi đó, Trụ Nỗ đưa đầu hướng nhìn bên này. Hai cái có vài chục năm ân oán tình cửu lao chống lại, ánh mắt vào thời khắc ấy xuất hiện giao hội. Trụ Nỗ khẽ miệng lộ ra kinh ngạc, Hứa Đại Mậu thời là mang theo tự đắc. Hứa Đại Mậu quay đầu, hướng về phía Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga nói, ta liền nói có người nhìn chằm chằm chúng ta đi. Trụ Nỗ cái đó Vương Bắt ngồi tại cửa ra vào nhìn chằm chằm chúng ta nhà. Thật. Lâu Hiểu Nga có chút ngạc nhiên đi tới cửa, liền thấy Trụ Nỗ ngồi ở trung viện cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm bên này. Trụ Nỗ, ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ, ngồi ở chỗ đó làm gì? Trụ Nỗ nhưng không cảm thấy Hứa Đại Mậu có thể phát hiện mục đích của hắn, liền nói, ta nhàn rỗi không chuyện gì làm, ngồi ở chỗ này ngắm phong cảnh không được sao? Lâu Hiểu Nga, ngươi quản cũng quá rộng. Hứa Đại Mậu nói, Nga tử, ngươi cùng cái này Trụ Nỗ nói gì lời? Hơn nửa đêm ở bên ngoài ngồi, khẳng định không làm cái gì chuyện tốt. Trụ Nỗ đối Lâu Hiểu Nga cũng không có tốt giọng điệu, huống chi Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu, ngươi mới không có làm chuyện tốt đâu. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn ỷ Vương Khôn nhà uống rượu? Ta liền vui lòng, ngươi muốn uống rượu, còn không người mời ngươi đâu. Ngươi cái đại ngốc tử, ở bên ngoài ngửi bị đi. Ghen ghét chết ngươi. Trụ Nỗ há lại sẽ nhận thua, ta sẽ ghen ghét, liền tay nghề của các ngươi, ăn chính là heo ăn đi. Dịch Trung Hải nghe được động tĩnh, đứng ra nhắc nhở Trụ Nỗ. Mẹ nuôi tìm ngươi, chớ cùng hắn nhau nhau. Thấy Dịch Trung Hải ánh mắt, Trụ Nỗ nhớ tới buổi tối mục đích, bất đắc dĩ đi theo Dịch Trung Hải về nhà. Tần Hoài Như đứng tại cửa ra vào, thấy có thể lấy lòng, liền nói, Trụ Nỗ, Hứa Đại Mậu uống nhiều xỉn quậy, ngươi làm gì chấp nhặt với hắn? Hứa Đại Mậu nghe Tần Hoài Như vậy, không phục nói, Tần tỷ, ngươi mới xỉn quậy, có phải là ngươi hay không để cho Trụ Nỗ nửa đêm nhìn chằm chằm chúng ta? Tần Hoài Như cũng không dám muốn cái này danh tiếng, để người ta biết nàng làm kẻ ngu nửa đêm nhìn chằm chằm người khác, đại gia sau này cũng sẽ đề phòng nàng. Hứa Đại Mậu, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta lúc nào để cho Trụ Nỗ nhìn chằm chằm nhà ngươi? Dịch Trung Hải không nhịn được đi tới trong cửa viện, âm tàn nhìn Hứa Đại Mậu một cái. Được rồi, Trụ Nỗ ở nhà ta ăn cơm xong, liền tại cửa ra vào ngồi một hồi, náo cái gì náo? 438 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 436, lại cùng Diêm Phụ Quý gây gỗ Hứa Đại Mậu không có chứng cứ, lại không quá dám trêu chọc Dịch Trung Hải cùng Trụ Nỗ, cũng chỉ đánh thu chiêng thao trống. Trở lại trong phòng, hắn còn giận không chịu được. Trụ Nỗ nhất định là nhìn chằm chằm chúng ta bên này, ta tuyệt đối sẽ không đoán sai. Vương Khôn không nghĩ tới Trụ Nỗ xem bên này mục đích là cái gì, có chút không xác định. Người này tổng sẽ không nửa đêm qua tới báo thù đi. Lâu Hiểu Nga lúc này cũng có chút hoài nghi, liền nói, Hứa Đại Mậu, ngươi đừng nói là. Nói không chừng Trụ Nỗ thật sự là tại cửa ra vào ngồi một chút đâu. Ngươi đừng nghi thần nghi quỷ. Vội vàng ăn cơm, đừng có lại uống say. không để cho hắn uống say, hắn lại càng sẽ uống say. Hứa Đại Mậu trực tiếp nói, ta lo lắng chủ nố trả thù, hôm nay liền không trở về nhà ngủ. Nói xong, Hứa Đại Mậu không để ý tới Lâu Hiểu Nga phản ứng, lại cho mình rót đầy một chén rượu. Hắn ngồi tại cửa ra vào vị trí, một hồi nhìn một chút trung viện cửa. Chủ nố bên này đang bị Dịch Trung Hải khiển trách. Vừa đúng Dịch Trung Hải buổi tối đối chủ nố hỏa khí không có phát ra ngoài, phen này thù mới hận cũ một khối phát tiết đến chủ nố trên thân. Chủ nố ủy khuất nói, một đại gia, ta thật không có cố ý gây chuyện. Ta vừa mới ngồi ở chỗ đó, Hứa Đại Mậu liền từ trong nhà đi ra. Hắn nhất định là có âm mưu quỷ kế, mới trước tiên phát hiện ta ngồi tại cửa ra vào. Bà cụ điếc nhìn Dịch Trung Hải đem lửa giận trong lòng cũng phát tiết ra ngoài, mới giúp chủ nố giải vây. Trung Hải, chủ nố nói không sai, hắn mới từ nhà của ngươi đi ra ngoài, cái gì cũng không làm. Hứa Đại Mậu từ trong nhà đi ra, nhất định là trùng hợp. Dịch Trung Hải phát tiết xong, trong lòng liền thoải mái. Thật là quá tà môn, Hứa Đại Mậu cái tên kia, làm sao lại đúng lúc như vậy? Chủ nố, ngươi cũng đừng trách ta, ta là nóng lòng cùng mẹ nuôi nhận thân yến. Ta muốn mau sớm đem nhận thân yến làm, không hy vọng thêm ra dối. Chủ nô có chút áy náy nhìn một cái bà cụ điếc, một đại gia, ngươi yên tâm, ta nhất định lấy đại cục làm trọng, không chấp nhận với Hứa Đại Mậu. Trải qua chủ nô liên tục bảo đảm, Dịch Trung Hải mới bỏ qua cho chủ nô, để cho hắn tiếp tục đi theo dõi. Bên ngoài nhiều như vậy con muỗi, Dịch Trung Hải mới sẽ không đi bị cái đó tội. Chủ nô lần này đi lặng lẽ đến trung viện cửa, dò đầu, đi phía trước viện nhìn một chút, thấy Vương Khôn cửa phòng liền đóng lại, mới yên tâm. Hắn hay là ngồi vào vị trí cũ. Trong phòng, Hứa Đại Mậu vẫn luôn đang nhìn cửa, thấy một bóng đen tại cửa ra vào lượn lờ, hắn liền đoán được là chủ nô. Các ngươi nhìn một chút, ta nói không sai chứ? Chủ nô nhất định là có âm mưu. Không phải, hắn làm sao sẽ chạy đến trong cửa viện ngồi? Lâu Hiểu Nga đứng lên, sắp mở ra cửa kiểm tra, bị Hứa Đại Mậu ngăn cản. Đừng mở cửa, không thể để cho chủ nô phát hiện, chúng ta biết hắn. Lâu Hiểu Nga chợt nhìn Hứa Đại Mậu một cái, đi bên cửa sổ. Từ nơi đó, nàng còn chứng kiến chủ nô vây tay đánh con muỗi. Chủ nô có phải bị bệnh hay không? Lúc này tại cửa ra vào nhìn chúng ta làm gì? Lâu Hiểu Nga cũng muốn hỏi chính là Vương Côn, có phải hay không hai người chuyện bị chủ nô phát hiện? Hứa Đại Mậu cho là hỏi bản thân, liền nói, chủ nô đầu óc không bình thường, ai biết hắn muốn làm gì? Ta đoán, hắn tám phần là muốn cho ta cùng Vương Khôn gõ hát chuyên. Vương Khôn lòng nói, đối ngươi, chủ nô còn cần gõ hát chuyên sao? Lần đó đánh ngươi, hắn không phải quang minh chính đại. Đừng nói những thứ kia. Có ta ở đây, chủ nô không dám hướng trong phòng sông. Ngươi đừng dọa đến Tuyết Nhi. Tuyết Nhi vừa cười vừa nói, ca ca, ta không sợ. Vương Khôn sờ một cái đầu nhỏ của nàng, vội vàng ăn cơm, cơm nước xong, hoạt động một hồi, liền đi ngủ. Tuyết Nhi quay đầu nhìn về phía Lâu Hiểu Nga. Hiểu Nga tỷ tỷ cùng ta cùng nhau ngủ sao? Lâu Hiểu Nga nói, Tuyết Nhi chỉ cần ngoan ngoãn nghe ta, ta hãy cùng ngươi cùng ngủ. Trong phòng lại khôi phục bình tĩnh, Hứa Đại Mậu đến gần cửa ngồi, một vừa uống rượu, một bên cùng chủ nô hao tổn. Vương Khôn trong phòng, có Vương Khôn phối trí đổi muỗi thuốc, trong nhà không có con muỗi. Bên ngoài con muỗi cũng rất nhiều, đặc biệt là trung viện bên cạnh cái ao. Tần Hoài như ngày ngày ở nơi nào giặt quần áo, trên mặt đất ướt nhẹp, nhất chiêu con muỗi. Chủ nô ngồi tại cửa ra vào, cơ múa bàn tay, ở đuổi muỗi. Ba thanh âm một bụng, ở ban đêm truyền thật là xa. Hứa Đại Mậu thấy chủ nô dùng bàn tay chiều trên người mình chào hỏi, liền nở nụ cười, chủ nô cùng tên hề vậy. Vương Khôn ở trong phòng đọc sách, không để ý đến Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu cũng không để ý có người lại ngại cái này, Diêm phụ quý người sử dụng tiết kiệm điện, ăn cơm xong liền đi ngủ. Chủ nô đánh con muỗi thanh âm huyên náo hắn ngủ không yên giấc. Chủ nô, ngươi rốt cuộc làm gì, có thể hay không đừng làm bố? Chủ nô không vui nói, tam đại gia, ngươi nói cho dễ nghe, ngươi tới nơi này ngồi một sẽ thử. Ngươi muốn có thể nhịn được 10 phút không bố, ta liền phục ngươi. Diêm phụ quý dĩ nhiên biết bên ngoài con muỗi nhiều, chính là trong phòng con muỗi cũng không ít, hắn mới sẽ không chạy ra ngoài cho muỗi đốt. Như vậy cũng quá lô bốn. Biết có con muỗi, ngươi còn đang ngồi ở bên ngoài làm gì? Dịch Trung Hải nghe được động tĩnh, lại mau chạy ra đây, cùng Diêm phụ quý giải thích. Lao Diêm, cũng đã trễ thế này, ngươi cũng đừng cùng trụ nố cãi nhau. Ta cái này để cho hắn về nhà. Thấy được Dịch Trung Hải đem trụ nố kéo về nhà, Diêm phụ quý liền xoay người lại. Hứa Đại Mậu như cũng không hề từ bỏ, tin chắc trụ nố khẳng định sẽ còn trở lại. Hắn tiếp tục ngồi ở chỗ đó, xem trong cửa viện. Dịch Trung Hải bất mãn nói, "Chủ nô, ngươi liền không thể để cho ta bỏ bất tâm sao? Mới vừa cùng Hứa Đại Mậu nhau nhau xong, ngươi lại cùng Lao Diêm gây gổ. Ngươi có phải hay không phải đem trong viện người cũng làm tỉnh lại? Trong viện người tỉnh, chúng ta còn thế nào đi chợ đen?" Chủ nô bất đắc dĩ nói, "Một đại gia, ta cũng không muốn cùng tam đại gia gây gổ, nhưng Hứa Đại Mậu cái tôn tử kia uống thời gian dài như vậy rượu, chính là không dừng lại. Ngươi nhìn ta một chút trên người, bị con muỗi cắn mấy chục cái bao, thực tại quá ngứa." Dịch Trung Hải cũng rất bất đắc dĩ, bên kia rượu không uống xong, hắn bên này liền không dám đi ra ngoài. Nhưng hắn cũng không dám để cho trụ nố tiếp tục nhìn chằm chằm, như vậy cũng quá khiến người hoài nghi. Ngươi ở nhà ta ngồi, mỗi qua 20 phút liền đi ra xem một chút. Như vậy, không cần lo lắng con muỗi cắn, cũng không cần lo lắng bị Hứa Đại Mậu phát hiện. Cái chủ ý này coi như không tệ, trụ nố liền ngồi ở Dịch Trung Hải trong nhà biểu bên cạnh, đến thời gian, hắn liền đi ra xem một chút. Hứa Đại Mậu đang chờ trụ nố, thấy trụ nố bóng dáng xuất hiện, liền nói, các ngươi nhìn một chút, ta thì nói ta đoán không lầm. Trụ nố tên kia lại chạy ra ngoài. Chờ Lâu Hiểu Nga đi qua nhìn thời điểm, trụ nố đã đi về. Nào có a? Chu Nô hướng bên này nhìn một cái, đi trở về. Ngươi chờ một hồi, hắn khẳng định còn biết được. Hứa Đại Mậu tiếp tục thủ vững. Một lát sau, Chu Nô xuất hiện lần nữa thời điểm, lại bị hắn phát hiện. Hai người cứ như vậy hao tổn nữa, mỗi qua khoảng 20 phút liền thấy mặt một lần. Như vậy 3-4 lần sau, Vương Khôn đều có chút buồn ngủ. Hắn ngáp một cái, "Hứa Đại Mậu, ngươi còn chưa ngủ?" Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, "Ngươi buồn ngủ, liền đi ngủ đi. Ta một hồi đem chiếu phô tại cửa ra vào, ngay ở chỗ này ngủ. Ta muốn nhìn một chút trụ nố dở trò quỷ gì. Bất luận hắn muốn làm gì, ta cũng cho hắn phá hủy." Lâu Hiểu Nga sớm liền mang theo Tuyết Nhi trở về đi ngủ. Vương Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, trở lại trên giường của mình ngủ. Hắn không dám ngủ quá chết, để phòng trụ nố thật làm chuyện xấu. Đừng xem Hứa Đại Mậu luôn miệng nói muốn phá hư trụ nố hành động, hắn cái dáng vẻ kia, thật chống đỡ không được bao lâu. Hứa Đại Mậu thấy Vương Khôn đi ngủ, liền lấy ra Vương Khôn để ở trên bàn bút chỉ, lại cầm một trang giấy, bắt đầu nhớ kỹ. 439 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ lộc 0909015140 nhé. Chương 437, kiên trì hai người Hứa Đại Mậu bên này không nóng nảy, trụ nố cùng Dịch Trung Hải bên này lại gấp được không được. Thời gian từng điểm đi qua, bọn họ liền càng ngày càng sốt ruột. Cuối cùng, bà cụ điếc không chịu nổi, để cho một bác gái đỡ nàng trở về đi ngủ. Trụ nố, ngươi lại đi xem một chút, Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu uống xong sao? Trụ nố mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau, mơ mơ màng màng trong chiều cửa viện đi tới, thấy Vương Khôn trong phòng đèn sáng, hắn liền xoay người trở lại. Một đại gia, Vương Khôn trong nhà vẫn sáng đèn, Hứa Đại Mậu cái tôn tử kia khẳng định còn đang uống rượu. Hai cái này cháu trai cũng quá có thể uống, cũng 3-4 tiếng, còn không có ngừng. Ta coi như là biết Hứa Đại Mậu cháu trai kia buổi tối vì sao không về nhà. Dịch Trung Hải cau mày, ngươi liền chớ hà tiện. Hai người bọn họ không ngủ, một mực uống rượu, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Ngố ngáp một cái, còn có thể làm sao, chỉ có thể chờ đợi chứ sao. Dịch Trung Hải không muốn chờ, liền nói, nếu không chúng ta len lén chạy ra ngoài, nói không chừng chờ chúng ta trở lại, bọn họ liền đi ngủ. Chu Ngố lắc đầu một cái, một đại gia, không được cả tam đại gia giữ cửa khóa lại. Chúng ta chỉ cần vừa mở cửa, bọn họ là có thể nghe được động tĩnh. Mong muốn len lén chạy ra ngoài, cũng chỉ có thể chờ bọn họ ngủ thiết đi. Dịch Trung Hải có chút ủ rũ, luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện cũng không thuận. Không có cách nào, hắn chỉ đành cùng Chu Ngố tiếp tục chờ. Chu Ngố cùng Hứa Đại Mậu trò chơi, không có tiếp tục thời gian bao lâu. Hứa Đại Mậu bên này uống nhiều, trực tiếp từ trên ghế té xuống. Cũng may hắn trước hạn trên giường chiếu, nửa đêm lăn một cái, liền chạy tới chiếu bên trên. Chu Ngố thấy được Dịch Trung Hải nằm sấp trên bàn ngủ thiết đi, hắn lại nhìn một lần, thấy Vương Khôn trong phòng vẫn sáng đèn, liền định cũng nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi 20 phút. Nhưng cái này nằm xuống, hắn liền thấy Tần Hoài Như không có chịu cho mở mắt. Vương Khôn cũng bất chi bất giác ngủ thiết đi, đợi đến trời sáng mới tỉnh lại. Đứng lên nhìn một cái, trong phòng đèn không có đóng, hắn liền đóng lại đèn, vòng qua Hứa Đại Mậu mở ra cửa phòng. Bên ngoài, đại viện cửa đã bị mở ra, lục tục có người đứng lên đi nhà cầu. Vương Khôn liền xem thói quen của mình, rửa mặt, rèn luyện, chuẩn bị điểm tâm. Lâu Hiểu Nga nghe được động tĩnh, liền theo đi lên, có chút bất mãn xem Vương Khôn, oán trách hắn ngày hôm qua không có động phòng. Đem Hứa Đại Mậu đánh thức, liền thấy dưới người hắn áp lấy giấy cùng bút. "Hứa Đại Mậu, ngươi viết cái gì?" Hứa Đại Mậu lay động một cái đầu óc, "Ta ghi chép trụ nố theo dõi số lần. Tên khốn kiếp này, ban đêm không ngủ, khẳng định không có làm chuyện tốt. Ta muốn về thăm nhà một chút, hắn đừng nửa đêm đập nhà chúng ta pha lê." Dịch Trung Hải trong nhà, không khí phi thường không tốt. Dịch Trung Hải đang tức giận xem Chu Ngố. "Ta để cho ngươi đánh thức ta, ngươi tại sao không gọi ta đây?" Chu Ngố lung túng nói, "Một đại gia, ta nhìn ngươi gục xuống bàn ngủ thiếp đi, mí mắt của ta liền đánh nhau. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền theo nằm ở trên bàn." Một bác gái thấy đi ra bên ngoài có không ít người nhìn về bên này, thì nói nhanh lên nói, "Được rồi lão Dịch, ai cũng không nghĩ ra Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu có thể uống thời gian dài như vậy rượu. Ngươi cũng đừng trách Chu Ngố, lần sau để cho hắn để ý một chút." Dịch Trung Hải thấy được một bác gái ánh mắt, cũng biết trong nhà tiếng cai va gây nên sự chú ý của người khác. "Ta đây không phải là vội vã làm nhận thân yến sao? Chu Ngố, ngươi đừng trách ta." Chu Ngố ấy này nói, "Một đại gia, ta không có trách ngươi, ta biết ngươi là nghị hiếu thuận lao thái thái. Chẳng qua là, chúng ta cũng không nghĩ tới Hứa Đại Mậu tên khốn kia sẽ trễ mãi thời gian dài như vậy." Tần Hoài Như đối hành vi của Chu Ngố rất hiếu kỳ, chẳng qua là ngày hôm qua bà cụ điếc ở Dịch Trung Hải trong nhà, nàng không tìm được cơ hội hỏi. Nàng cũng cho Dịch Trung Hải phát tin ngầm, Dịch Trung Hải không có đồng ý buổi sáng, nàng vẫn tại tìm cơ hội. Thấy Chu Ngố từ Dịch Trung Hải nhà bên trong đi ra đến, Tần Hoài Như liền ngăn cản hắn. "Chu Ngố, ngươi tối ngày hôm qua làm gì nha?" "Đi chợ đen, là đại gia hiểu ngầm chuyện. Ai cũng biết, lại ai cũng sẽ không nói ra đi." Đối mặt Tần Hoài Như, Chu Ngố sẽ không đem cái này muốn chết chuyện nói ra. "Tần tỷ, không có gì, ta chính là đùa Hứa Đại Mậu chơi." Hứa Đại Mậu vừa đúng đi tới trung viện, nghe được Chu Ngố. "Chu Ngố, là ngươi đùa ta chơi, hay là ta đùa ngươi chơi? Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, tối hôm qua con muỗi thoải mái sao?" Chu Ngố hừ một tiếng, "Hứa Đại Mậu, ngươi cái cháu trai đủ khả năng a, không có cùng Vương Khôn chơi ngươi cái đó một lớn ba nhỏ, lại có thể uống thời gian dài như vậy rượu." Hứa Đại Mậu mới không sẽ đem mình uống say chuyện nói ra, liền vừa cười vừa nói, "Ngươi biết cái gì nha? Cùng lãnh đạo uống rượu mới cần một chọi ba nhỏ. Ta cùng huynh đệ ta uống rượu, không cần chơi những thứ kia. Ngươi cái tên này rốt cuộc muốn làm gì, một đêm cũng ở nhìn chằm chằm chúng ta uống rượu. Ngươi muốn uống rượu, ngoan ngoãn kêu một tiếng ra ra, ta liền mang theo ngươi uống rượu." Đề nghị này, Tần Hoài Như thật cảm thấy hứng thú. Hứa Đại Mậu thế nhưng là ở Vương Khôn nhà uống rượu, Chu Ngố đi theo Hứa Đại Mậu tiến vào Vương Khôn nhà, bản thân là có thể mượn tìm Chu Ngố mượn cớ đi theo vào. Chỉ cần để cho mình hướng trên bàn ngồi xuống, bản thân liền có biện pháp hòa hoãn cùng Vương Khôn quan hệ. Chẳng qua là, đề nghị này, nàng không thể khuyên Chu Ngố. Chu Ngố tính khí bướng bỉnh, hắn không muốn chuyện, ai cũng đừng nghĩ miễn cưỡng hắn. Chu Ngô giận đến muốn động thủ đánh Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu vội vàng vòng qua Tần Hoài Như, chạy trở về hậu viện. Tần Hoài Như thầm hô một tiếng đáng tiếc, được rồi, Chu Ngô, ngươi cũng đừng cùng Hứa Đại Mậu so đo. Ngươi còn không có nói cho ta biết, tối ngày hôm qua rốt cuộc làm gì. Chu Ngô có chút không thôi tránh ra Tần Hoài Như, Tần tỷ, chuyện tối ngày hôm qua, một đại gia không để cho ta nói. Ngươi muốn biết, đi ngay hỏi một đại gia đi. Xem rời đi Chu Ngô, Tần Hoài Như hung hăng dậm chân một cái. Thực tại quá làm người tức giận, nghe lời liếm cậu, không ngờ bắt đầu không nghe lời. Đã ngươi không nói với ta, ta đi ngay hỏi một đại gia. Ta cũng không tin, một đại gia sẽ không nói với ta. Tần Hoài Như, ngươi chạy đi chỗ nào chết, còn không làm nhanh lên cơm. Giả Trương Thị một tiếng chửi mắng, Tần Hoài Như lập tức thu hồi tâm thần, chuẩn bị giả ra đồ ăn. Có Chu Ngô hộp cơm, giả ra cơm nước trình độ lại trở về từ trước thời điểm. Vì hộp cơm, giả Trương Thị thái độ khá hơn nhiều. Ngươi cùng Chu Ngô nói một chút, đừng bằng sáng rau củ, mang nhiều điểm thịt trở lại. Tần Hoài Như bất đắc dĩ, có thể hay không mang thịt, đó là muốn nhìn trong xưởng lãnh đạo mời không mời. Chu Ngô một đầu bếp, cũng không bản lãnh quyết định những thứ này. Hậu viện, Hứa Đại Mậu vây quanh phòng của mình nhìn mấy lần, không có phát hiện vấn đề, mới yên tâm. Lưu Hải Trung hỏi, Hứa Đại Mậu, ngươi nhìn cái gì? Hứa Đại Mậu vừa nhìn liền biết, Lưu Hải Trung không biết chuyện tối ngày hôm qua, hắn liền nói một lần. Nhị đại gia, ta nhìn Chu Ngô đầu óc không bình thường, chúng ta muốn để phòng chút. Lưu Hải Trung náo không hiểu Chu Ngô vì sao làm như vậy, liền nói, muốn phòng bị, cũng là ngươi phòng bị, người nào không biết ngươi cùng Chu Ngô ân oán. Nhị đại gia, ngươi cùng Chu Ngô ân oán cũng không nhỏ. Hắn chạy tới trả thù nhà ta, liền không thể nhân tiện trả thù ngươi sao? Trong phòng, đang nghe lén hai người nói chuyện bà cụ điếc khí muốn chết, lòng nói, các ngươi hai cái mới không bình thường đâu. Cháu của ta đó là vì cho ta hiến hiếu tâm, nào giống các ngươi hai cái không hiếu thuật vật. Nàng cũng chỉ dám ở trong phòng mắng một mắng, không dám gây ra đi. Giả điếc kỹ năng này, vẫn không thể tùy tiện bại lộ. Chờ nhận thân yến sau, nàng còn phải tiếp tục làm lão tổ tông đâu. Lưu Hải Trung không có đem Hứa Đại Mậu vậy quả thật. Hắn là trong viện đại gia, dạy dỗ Chu Ngô là thiên kinh địa nghĩa, Chu Ngô không dám trả thù hắn. 440 bần đạo nhận cổ luật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 438, một bác gái chủ ý ban ngày vô sự, chẳng qua là Dịch Trung Hải cùng Chu Ngô nhìn Hứa Đại Mậu ánh mắt rất không đúng. Cái loại đó mang theo cừu hận ánh mắt, bị dọa sợ đến Hứa Đại Mậu giữa trưa cũng không dám đi căn tin ăn cơm. Đến buổi tối, Hứa Đại Mậu đang ở nhà trong không ngừng được oán trách. Chu Ngô tên con kia, rõ ràng là hắn trước trêu chọc chúng ta, dựa vào cái gì mà ta? Còn có một đại gia, hắn thấy được ta hãy cùng thấy được kẻ thù giết cha vậy, ta cũng không biết rốt cuộc nơi nào đắc tội hắn. Xác thực rất kỳ quái. Chu Ngô đụng phải Vương Khôn thời điểm, còn nói một đoạn kỳ quái. Cái gì làm hàng xóm, không thể quan cân nhắc bản thân, còn có chính là cái đó đừng đối trong viện người làm chuyện xấu loại. Những lời này từ Dịch Trung Hải miệng bên trong nói ra không kỳ quái, cái đó Ngụy Quân Tử còn kém đem những này dối trá vậy khắc đến trên mặt. Chu Ngô nhắc tới những lời này, có chút dở ông dở thằng, thực tại có chút không phải tinh túy. Hứa Đại Mậu, ngươi liền không có cùng người khác hỏi thăm một chút. Ta nghe ngóng, ai cũng không biết vì sao. Ta hỏi nhị đại gia còn nói ta nghi thần nghĩ quỷ. Vương Khôn vừa nhìn về phía Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga lắc đầu một cái, ta cũng không biết. Một bác gái khoảng thời gian này đối ta lòng cảnh giác rất nặng. Bà cụ điếc nghĩ lôi kéo lời ta nói, ta không cho nàng cơ hội. Hơn nữa, nàng cả ngày nói với ta, các ngươi hai cái là hán gian tay sai loại. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, không nói chuyện với nàng là được rồi. Cả ngày nói đến người khác là hán gian tay sai, hãy cùng nàng là người tốt vậy. Nga tử, sau này ngươi tận lực thiếu tại hậu viện, đừng cùng cái đó bà già đáng chết tiếp xúc. Nói tới nói lui, vẫn còn không biết rõ Chu Ngô mục đích là cái gì. Coi như muốn báo thù, cũng hẳn là đợi mọi người cũng ngủ tiếp đi đi. Vương Khôn mấy người cái này vừa nói Chu Ngô cùng Dịch Trung Hải chuyện, bọn họ cũng đang nói Vương Khôn chuyện. Chu Ngô đem mình cho Vương Khôn nhắc nhở nói cho Dịch Trung Hải, bị Dịch Trung Hải khiển trách một trận. Ngươi để cho ta nói cái gì cho phải, ngươi nói với hắn, không phải nhắc nhở hắn sao? Vạn nhất hắn cùng Hứa Đại Mậu làm bộ ngủ, sau đó nửa đêm mang theo người trận chúng ta, làm sao bây giờ? Chu Ngô bị quát nói, một đại gia, ta chính là muốn nhắc nhở Vương Khôn, hắn đi chợ đen chuyện, chúng ta cũng không có tố cáo hắn, hắn cũng không thể tố cáo chúng ta. Dịch Trung Hải ánh mắt sáng lên, có chút kích động nhìn Chu Ngô. Ngươi nói Vương Khôn đi chợ đen, ngươi có chứng cứ hay không? Chúng ta trước bắt hắn cho tố cáo. Chu Ngô nói, hắn cùng Hứa Đại Mậu ngày ngày ăn thứ tốt, còn uống rượu, hai người bọn họ từ nơi nào lấy được vật, nhất định là chợ đen. Dịch Trung Hải vừa nghe là Chu Ngô đoán, liền nổi trí. Ăn rồi một lần thua thiệt, không có chứng cứ, hắn không dám tố cáo Vương Khôn. Đặc biệt là Vương Khôn đang ở bảo vệ khoa, liền lại không dám. Chu Ngô đoán được Dịch Trung Hải tâm tư, liền nói, một đại gia, muốn bắt Vương Khôn tay cầm còn không dễ dàng. Chúng ta buổi tối núp trong bóng tối xem, chỉ cần hắn đi ra ngoài, chúng ta liền dẫn người bắt hắn. Dịch Trung Hải hung hăng chừng Chu Ngô một cái, làm loạn. Ngươi dám làm như thế, có còn muốn hay không ở trong biệt ở? Chu Ngô không hiểu vì sao, thấy được Dịch Trung Hải nổi giận cũng không dám hỏi. Dịch Trung Hải cùng Chu Ngô hai nhà không cần đi chợ đen mua đồ, không có nghĩa là những người khác nhà không cần. Loại chuyện như vậy thuộc về hiểu ngầm chuyện, người người đều coi như không biết. Giả Đông Húc khi còn sống, liền thường đi chợ đen đãi đổi đồ vật. Tần Hoài như một người phụ nữ, không dám đi, đã từng mong muốn gạt gẫm Chu Ngô thay nhà nàng đi chợ đen. Chỉ bất quá, bị Dịch Trung Hải trước hạn phát hiện, cản lại. Giả gia tiêu hao quá lớn. Giả Đông Húc mỗi cái tuần lễ cũng phải đi 2-3 lần chợ đen. Nếu để cho Chu Ngô thay Tần Hoài Như đi chợ đen, chỉ biết đem giả ra khẩu vị nuôi càng điêu. Như vậy Chu Ngô cần mạo hiểm cũng rất lớn. Mặc dù Chu Ngô là cái dưỡng lao công cụ nhân, nhưng cũng là một tát không thể thiếu dưỡng lao công cụ nhân, không thể xảy ra ngoài ý muốn. Bọn họ nếu là dám làm như thế, Dịch Trung Hải dám cam đoan, trong viện người tuyệt đối sẽ cho bọn họ chùm ba bố. Diêm phụ quý nhà ăn cơm xong sau, thật sớm ngủ, không hoàn toàn là bởi vì phải tiết kiệm điện, hay là bởi vì cho đại gia nhường đường. Dịch Trung Hải cần trong viện người, tương lai giám đốc chủ nố, để cho chủ nố cho hắn thật tốt dưỡng lao, trong lòng là không muốn đắc tội trong viện người. Dĩ nhiên, hắn cũng không sợ đắc tội trong viện người, thấy ngứa mắt người, nghĩ biện pháp buộc hắn rời đi là được. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ nói, ta cũng không tin, hai người bọn họ tối tối cũng uống thời gian dài như vậy rượu. Chúng ta ăn cơm xong chờ. Chủ nố lại ở Dịch Trung Hải nhà hốn một trận cơm. Hai người muốn chờ Vương Khôn uống rượu xong, sau bọn họ lại đi chợ đen. Chẳng qua là, Hứa Đại Mậu bị hai người hù dọa, không muốn trở về nhà, sẽ dùng uống rượu lấy cớ, ỷ Vương Khôn trong nhà. Nhìn đồng hồ, Dịch Trung Hải trong lòng ngồi không yên. Như vậy chờ đợi, bọn họ buổi tối lại không đi được. Đây là Dịch Trung Hải không thể tiếp nhận, hắn còn cần phải mượn nhận thân yến, chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Để lỡ nữa, bà cụ điếc đem hắn cứu ra chuyện liền bị mọi người quên. Hiệu quả sẽ phải chênh lệch rất nhiều. Thế nào không uống chết hai người bọn họ? Chu Ngố nghe vậy, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Xem bọn hắn cái bộ dáng này, tối hôm nay lại không đi được. Dịch Trung Hải cau mày, Chu Ngố, ta hỏi ngươi, tối hôm nay không đi, nghỉ ban mấy ngày nay còn có thể hay không đem đồ vật chuẩn bị xong? Chu Ngố lắc đầu một cái, một đại gia, chợ đem vật đều dựa vào vật khí. Ta cũng không rõ ràng lắm có thể hay không đủ. Ngươi cũng biết, ta hơn nửa năm không có đi chợ đen. Dịch Trung Hải giận đến vỗ một cái bàn, bọn họ thực tại quá không hiếu thuận. Ta không đã nghĩ cùng bà cụ tiếp nhận cái nghĩa, hai người bọn họ còn tới phá hư. Chu Ngố bị Dịch Trung Hải mặt mũi giữ tận do sợ, có chút không dám ở Dịch Trung Hải trong nhà đợi. Một đại gia, nếu không chúng ta ngày mai trước không trở về nhà, ở bên ngoài tìm một chỗ ngồi. Chờ chợ đen mở, chúng ta trực tiếp đi chợ đen, mua vật trở lại. Dịch Trung Hải tức giận nhìn chằm chằm Chu Ngố. Ngươi thế nào không nói sớm? Chu Ngố, ta cũng vừa nghĩ ra. Dịch Trung Hải quyết định ngày mai cứ làm như vậy, nhưng tối hôm nay vẫn không thể buông tha cho. Ngươi không phải nói không chắc có thể đem đồ vật kiếm đủ sao? Chúng ta sớm một chút đi, cũng có thể kiếm một ít vật. Chu Ngố gãi gãi cái óc, một đại gia, ta còn có một cái biện pháp, chính là không biết có nên hay không nói. Cũng lúc này, còn có cái gì không nên nói? Ngươi trước tiên nói một chút, ta suy tính một chút. Chu Ngố cười hắc hắc, ta nói, ngươi đừng tức giận. Hậu viện lao thái thái bên nhà một bên, không phải đống một đống đồ vật sao? Từ chỗ đó có thể lật tới trên đầu tường, chúng ta từ trên đầu tường đi xuống. Dịch Trung Hải mặt đen đứng lên, chúng ta cầm vật, làm sao trở về, có thể từ trên đầu tường lật qua sao? Chu Ngố nghe vậy, vỗ ngực, dĩ nhiên có thể, một đại gia, bản lãnh của ta, ngươi còn không biết sao? Cái đó đầu tường lại cao nửa thước, ta cũng có thể bay lên đi. Dịch Trung Hải cũng không muốn cùng cái này ngu hàng nói chuyện. Hắn nói là Chu Ngố sao? Không phải, hắn nói chính là mình. Từ bên trong nhảy ra đi, hắn còn có thể miễn cưỡng làm được. Từ bên ngoài lật đi bảo, đánh chết hắn cũng làm không được. Một bác gái một mực tại bên cạnh nghe, cuối cùng không nhịn được, nói, các ngươi liền không thể người từ cổng đi vào, vật từ đầu tường làm đi vào sao? Chỗ đó rời mẹ nuôi nhà gần đây. Vật trực tiếp thả vào mẹ nuôi trong nhà, Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu ở phía trước viện chắc chắn sẽ không biết. Dịch Trung Hải cùng Chu Ngố trên mặt có chút xấu hổ, tốt như vậy chủ ý, bọn họ thế nào không nghĩ tới. Hai người không dám trì hoãn, để cho một bác gái lấy tiền ra, chuẩn bị đi chợ đen. 441 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 439, chợ đen hành trình đi chợ đen, nhất định phải tìm đồ che mặt, không thể để cho người nhận ra. Hai người quyết định đem vật từ đầu tường ném ra, Chu Ngố từ đầu tường trực tiếp lộn ra ngoài. Thấy Chu Ngố đi ra ngoài, Dịch Trung Hải mới từ hậu viện đi ra. Hứa Đại Mậu ánh mắt còn xem trong cửa viện, đúng dịp thấy Dịch Trung Hải đi ra. Một đại gia đã trễ thế này, thế nào còn muốn đi ra ngoài a? Vương Khôn không để ý, liền nói, hắn đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Lâu Hiểu Nga bị Hứa Đại Mậu lẩm bà lẩm bẩm dáng vẻ làm phiền, ngươi quản được cũng quá rộng. Thật phải sợ, ngươi đi cách vách trong phòng ngủ không được sao? Hứa Đại Mậu không dám, đi cách vách trong phòng, vạn nhất Chu Ngố làm chuyện xấu, làm thế nào? Không cần, ngược lại bây giờ ngày không lạnh, ta ngay ở chỗ này ngủ. Vương Khôn cảm giác không đúng, Hứa Đại Mậu coi như sợ Chu Ngố, cũng không đến nỗi sợ thành hình dáng này đi. Hắn không có tới tứ hợp viện trước, Hứa Đại Mậu không phải vậy đắc tội qua Chu Ngố sao? Hứa Đại Mậu, tại sao ta cảm giác ngươi như vậy sợ hãi Chu Ngố, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Hứa Đại Mậu lá gan cũng không phải nhỏ như vậy, không muốn trở về nhà mình ở, thứ nhất là ẩn núp Lâu Hiểu Nga. Tiểu huynh đệ thấy Lâu Hiểu Nga liền không ngóc đầu lên được, hắn sợ Lâu Hiểu Nga gây ra tới. Còn có một cái nguyên nhân chính là Tần Hoài Như. Khoảng thời gian này, hắn nhưng là liên tục cùng Tần Hoài Như làm 4 lần làm ăn. Trong đó còn có một lần cái gì cũng không đưa ra, đơn thuần chiếm tiện nghi của Tần Hoài Như. Trước kia cùng Tần Hoài Như đổi màn thầu thời điểm, cơ hội thành công không nhiều. Tần Hoài Như thường thả hắn chim bồ câu, còn cổ động Chu Ngố ra tay. Dựa theo cái này kinh nghiệm, hắn cảm thấy Tần Hoài Như nên cổ động Chu Ngố ra tay. Chuyện này, dĩ nhiên không thể nói ra được. Hắn bây giờ còn không chọc nổi Lâu ra. Ta có thể làm gì, ta cái gì cũng không làm. Chu Ngố tên kia có cửu đoán phải trả, hắn không dám tìm ngươi gây chuyện, cũng chỉ có thể tìm ta gây phiền phức. Tần Hoài Như không phải không nghĩ tới cổ động Chu Ngố ra tay, chẳng qua là bị Dịch Trung Hải mời khách chuyện hấp dẫn, một lòng chờ ăn tiệc. Lúc này mới tạm thời bỏ qua cho Hứa Đại Mậu. Nàng chống đỡ xinh đẹp quả phụ danh hiệu, trong xưởng chân chính chiếm được nàng tiện nghi người không nhiều. Hứa Đại Mậu là trong đó trả giá đắt một cái nhỏ nhất. Mấu chốt còn có hai lần một chút cũng không đưa ra. Nàng bỏ ra nhiều như vậy, lại không được kết quả mong muốn, càng thấy thua thiệt đến nhà bà ngoại. Khẩu khí này sớm muộn đều muốn ở Hứa Đại Mậu trên thân phát tiết ra ngoài. Bây giờ không phát tiết, chẳng qua là phải phối hợp Dịch Trung Hải nhận thân yến. Vương Khôn không tin Hứa Đại Mậu lý do này, thấy Lâu Hiểu Nga nháy mắt, liền không có hỏi tới. Chu Ngố mang theo Dịch Trung Hải đi tới chợ đen phụ cận, che giấu được rồi, mới kết bạn đi vào. Chợ đen không ít người, đại gia trò chuyện rất ít, có thể không nói lời nào, đừng nói lời nói, lo lắng bị người quen nhận ra. Một đại gia, chúng ta trước mua cái gì? Dịch Trung Hải mặt đen lại, cho Chu Ngố nháy mắt, lại nghĩ đến Chu Ngố không thấy được, chỉ đành mở miệng. Câm miệng, không phải đã nói với ngươi còn ít nói hơn sao? Dựa theo cần, chúng ta gặp phải cái gì mua cái gì. Chu Ngố nghe vậy, ý thức được nơi này là chợ đen, không thể nói quá nhiều. Cái đó một đại gia gọi cũng không dám kêu. Một đại gia tiếng xưng hô này vẫn tương đối có bọn họ tứ hợp viện đặc sắc. Vương Khôn đến tứ hợp viện sau, đem tứ hợp viện chuyện gây chuyện đi ra ngoài, rất nhiều người đều biết tiếng xưng hô này. Dịch Trung Hải trong lòng sợ hãi không được, chính là lo lắng có người tới xử lý chợ đen. Ở tình huống bình thường, hắn sẽ không tới chợ đen, nguy hiểm quá lớn. Nhưng hết cách rồi, nhiều tiền như vậy giao cho chủ nố, hắn không yên tâm. Chợ đen mua đồ không ít, nhưng chính là số lượng cũng không nhiều. Chỉ riêng mua 40 cân lương thực, bọn họ liền đi vòng vo ba cái địa phương. Chợ đen người sợ bị bắt, mỗi lần mang vật cũng không nhiều. Cái loại đó làm mấy trăm cân lương thực tới chợ đen người, đã sớm đi uống mạnh bà rượu mừng. Không thể không nói, Vở Di không hổ là thủ đô, trên chợ đen vật vẫn là rất nhiều. Chu Nỗ liền gặp được không ít thứ tốt, suy nghĩ mua về cho Tần Hoài Như nếm thử một chút. Nhưng vừa nghĩ tới bà cụ điếc cái đó lời thề, hắn cũng không dám. Còn nữa, hắn trong túi tiền còn lại cũng không nhiều, cũng không nhất định có thể kiên trì đến phát tiền lương. Chợ đen vật là đầy đủ, nhưng giá cả cũng quý rất nhiều. Dịch Trung Hải mua những thứ đó thời điểm, đều là cắn răng mua. Lẽ ra, lúc này, đại gia đi người khác ăn cơm, có thể không mang theo món ăn, nhưng cũng hẳn là mang theo lương thực. Dịch Trung Hải nghĩ phải dựa vào nhận thân yến, lôi kéo trong viện người, nếu là làm như vậy, hiệu quả cũng có chút không tốt. Hắn bây giờ có thể nói ngã vào đáy vực, nghĩ phải nhanh chóng bỏ dậy, liền không thể tiết kiệm. Hết cách rồi, ngậm lấy nước mắt, cắn răng, hắn đều muốn đem nhận thân yến làm xong, để cho bà cụ điếc lần nữa trở thành trong viện lão tổ tông, như vậy mới có trợ giúp hắn nắm giữ tứ hợp viện. Chỉ có nắm trong tay tứ hợp viện mới có thể cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp. Một vòng thủ sẵn một vòng, mỗi một vòng cũng không thể thiếu. Hai người đi vòng vo hơn một giờ, liền quyết định rời đi. Trên chợ đen cũng không thiếu vật, cũng không phải bọn họ cần. Những thứ đó khá hơn nữa, Dịch Trung Hải cũng không nỡ mua cho trong viện người ăn. Rời đi chợ đen, Chu Nỗ liền không nhịn được. Nghẹn chết ta rồi. Một đại gia, hôm nay chúng ta thu hoạch rất tốt. Vận khí tốt, ngày mai sẽ có thể đem đồ vật đủ. Dịch Trung Hải trên người cũng có không ít vật, chẳng qua là tâm tình không tốt lắm. Cho dù ai một đêm liền xài hơn 100 đồng tiền, cũng sẽ không tốt. Đây chính là hắn hơn một tháng, không, nên là hơn 2 tháng tiền lương. Được rồi Chu Nỗ, đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta nhanh đi về đi. Chế nữa, trong viện liền đóng cửa. Chu Nỗ có 40 cân lương thực, trong tay còn cầm vật, cùng sau lưng Dịch Trung Hải. Đến tứ hợp viện, hai người liền đi tới chân tường chỗ, mới buông xuống vật. Chu Nỗ, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào trước cầm dây thừng, đem dây thừng cho ngươi ném ra. Chu Nỗ vừa cười vừa nói, ta ngay ở chỗ này coi chừng, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện. Dịch Trung Hải hài lòng rời đi, đang muốn từ cửa đi vào, liền gặp được Diêm phụ quý phải nhốt cửa. Lão Dịch, ngươi thế nào? Dịch Trung Hải tâm nói thật không kéo. Lão Diêm a, ta mới vừa rồi ra đi nhà cầu, tùy tiện ở bên ngoài đi lòng vòng. Diêm phụ quý xem Dịch Trung Hải khí hư thở dáng vẻ, có chút hoài nghi, nhưng vẫn là tuân theo nhất quán nguyên tắc, không hỏi nhiều. Ta lập tức liền phải đóng cửa, ngươi vội vàng vào đi. Dịch Trung Hải thấy Diêm phụ quý không hỏi nhiều, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ta tới giúp ngươi. Đóng kỹ cửa, Dịch Trung Hải hướng Vương Khôn nhà nhìn một cái, trong nhà của hắn vẫn sáng đèn. Lão Diêm, Vương Khôn trong nhà thế nào vẫn sáng đèn? Diêm phụ quý có chút hâm mộ nhìn một cái, chủ yếu là ao ước Vương Khôn nhà cái ăn. Nhà bọn họ phần lớn thời gian đều như vậy. Vương Khôn buổi tối thói quen đọc sách, Hứa Đại Mậu lại trong nhà hắn uống rượu, đều là rất khuya mới ngủ. Dịch Trung Hải thấy được Diêm phụ quý trong mắt ao ước, lòng có chơ chẽn. Đây cũng quá không có lập trường, vì một chút ăn, liền không để ý đến thân phận. Ta tính toán cái này ngày nghỉ, ở trong viện làm nhận thân yến. Các ngươi nhà đến lúc đó nhưng nhất định phải tới. Nghe được tin tức này, Diêm phụ quý cười nở hoa, trong mắt ao ước biến mất. Lao Dịch, ngươi yên tâm, nhà chúng ta khẳng định đi qua cho ngươi phụ tràng. Thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, đi trở về trung viện. Diêm phụ quý trực tiếp đi trở về nhà, quên đem chìa khóa đặt ở trên bệ cửa sổ. Về đến nhà, Diêm phụ quý đột nhiên sửng sốt một chút. Cái này Lao Dịch, nhất định là đi chợ đen. Còn gạt ta nói ra đi dạo. 442 vần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 440, Hứa Đại Mậu bị giật mình đến trung viện, Dịch Trung Hải về nhà trước, cùng một bác gái báo cái bình an. Hai vợ chồng cầm chuẩn bị xong dây thừng, đi ngay hậu viện. Dọc theo đường đi, hai người đều là yên tĩnh. Đây hết thảy, không có lừa gạt được Tần Hoài Như. Nàng cảm thấy hai ngày này Trụ Nỗ không đúng, liền vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đến hậu viện, hai người lặng lẽ đến góc tường. Một bác gái liền nói, thật may là Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga không có trở lại. Chúng ta chỉ cần nhỏ giọng một chút, người khác nghe không thấy động tĩnh. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, lấy tay gõ một cái tường. Trụ Nỗ nghe được gõ tường thanh âm, cũng đi theo gõ mấy cái, cho Dịch Trung Hải đáp lại. Dịch Trung Hải liền yên tâm, từ một bác gái trong tay nhận lấy dây thừng. Ta cái này cho Trụ Nỗ ném dây thừng, ngươi đem đồ vật bắt được mẹ nuôi trong phòng. Ném qua dây thừng, Chu Ngố liền đem đồ vật cố chắc, sau đó Dịch Trung Hải đang ở tường bên này kéo vào được. Thứ nhất bao vật tương đối nhẹ, kéo vào được bị một bác gái tiếp nhận. Lao Dịch, như vậy không được. Vạn nhất chúng ta không tiếp nổi, vật từ trên tường rớt xuống thì phiền toái. Bên này vừa vang lên, lão Lưu gia nhất định có thể nghe. Dịch Trung Hải hiểu đạo lý này, liền nói, như vậy, ta lên tường đầu, từ tường trên hướng xuống cho ngươi đưa vật. Một bác gái gật đầu một cái, liền đem vật này đưa đến bà cụ điếc trong phòng. Dịch Trung Hải lao lực leo lên đầu tường, để cho Chu Ngố tiếp theo trói vật. Như vậy mấy lần về sau, chỉ còn lại kia 40 cân lương thực. Dịch Trung Hải để mấy lần cũng không có nhắc tới, bản thân thiếu chút nữa từ trên tường cắm xuống đi. Chu Ngố nói, một đại gia, ngươi hướng một bên tránh một chút, ta đi lên sau, hai người chúng ta cùng nhau kéo. Chu Ngố thân thủ cũng khá, một bay nhảy liền tóm lấy đầu tường, sau đó liền leo lên. Hai người liên thủ thuận lợi đem lương thực làm tiến sân, Chu Ngố trực tiếp nhảy xuống đầu tường. Dịch Trung Hải không có bản lãnh cao như vậy, chỉ có thể bôi đen từ trên đầu tường đi xuống. Rất bất hạnh, Dịch Trung Hải vận khí không có tốt như vậy, từ trên tường té xuống. Bên kia, Lưu Hải Trung trong nhà đèn lập tức liền sáng lên. Lao Dịch, các ngươi làm gì chứ? Dịch Trung Hải dãy rủa bỏ dậy, giải thích nói, không có gì. Mẹ nuôi nói buổi tối nghe bên này có động tĩnh, ngủ không yên giấc, ta tới xem một chút. Lưu Hải Trung nửa tin nửa ngờ nói, động tĩnh gì, ta thế nào không nghe được. Chu Ngố ở trong phòng nghe động tĩnh, liền biết không tốt, vội vàng đem bà cụ điếc đánh thức. Bà cụ điếc cũng không để ý tới mặc quần áo tử tế, liền đi ra. Nhà ngươi cách xa như vậy, có thể nghe được cái gì? Được rồi, Trung Hải, thực tại không tìm được nguyên nhân, liền không cần tối lại. Bà cụ điếc ra mặt, Lưu Hải Trung liền không dám nói gì. Nàng đem Dịch Trung Hải cứu ra khả năng, đối Lưu Hải Trung có rất lớn áp lực. Lão thái thái, có động tĩnh ảnh hưởng ngươi, ngươi có thể nói với ta để cho hai đứa bé giúp ngươi. Bà cụ điếc cũng không tốt quá kiêu ngạo, liền nói, không cần, để cho Trung Hải cùng Trụ Nỗ xử lý là được. Có bà cụ điếc ra mặt, chuyện liền bị che giấu được. Lưu Hải Trung nếu bị đánh thức, thì có đi nhà cầu xung động. Cầm đèn tin cầm tay đi bên ngoài đi nhà cầu. Đến tiền viện, không có tìm được chìa khóa, Lưu Hải Trung chỉ đành gõ Diêm Phụ Quý cửa phòng. Động tĩnh nào có chút lớn, Hứa Đại Mậu vừa đúng không ngủ, liền ra tới xem một chút. Lão Diêm, ngươi thế nào đem chìa khóa thả trong nhà, ai buổi tối nếu là đi nhà cầu, làm sao bây giờ? Diêm Phụ Quý mới vừa ngủ, bị đánh thức trong lòng cũng không tốt. Nhưng chuyện này là hắn đối lý, không có biện pháp giải thích. Đó không phải là ta đóng cửa thời điểm, lão Dịch từ bên ngoài đi ra, ta nói với hắn mấy câu nói, liền đem chìa khóa chuyện bên sau. Hứa Đại Mậu nghe vậy, cảm giác có chút kỳ quái, tam đại gia, một đại gia không phải sớm liền đi ra ngoài sao? Tại sao là đóng cửa thời điểm mới trở về? Lưu Hải Trung liền nói, cái này không đúng, lão Dịch mới vừa rồi còn tại hậu viện tìm đồ đâu, động tĩnh làm cho thật lớn. Hắn thế nào còn ra đi? Chỉ có Diêm Phụ Quý trong lòng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không nói. Hứa Đại Mậu vừa nghe, liền lại không dám về nhà ngủ. Hắn là thật sợ hãi bị Trụ Nố hạ độc thủ. Lưu đại gia, Trụ Nố có phải hay không cùng một đại gia ở chung một chỗ? Lưu Hải Trung gật đầu một cái, không sai, Trụ Nố đang ở bà cụ điếc trong phòng. Hứa Đại Mậu, ngươi biết bọn họ đang làm gì sao? Hứa Đại Mậu càng thêm hoài nghi Dịch Trung Hải mục đích. Lưu đại gia, ngày hôm qua Trụ Nố liền nhìn chằm chằm Vương Cốc nhà, hôm nay lại ở ta bên nhà bên làm cái này. Ta đã nói với ngươi, ta muốn xảy ra chuyện, nhất định là Trụ Nố cùng một đại gia hạ hát thủ. Ngươi đừng quên giúp ta báo cảnh. Đang phải về nhà Dịch Trung Hải, nghe được lời này, khí muốn chết. Hứa Đại Mậu, ngươi coi ta là người nào? Ta là quang minh giai cấp công nhân, không phải hung thủ giết người. Ngươi cả ngày cùng hung thủ giết người ở chung một chỗ, xảy ra chuyện dựa vào cái gì tìm ta? Vương Khôn lòng nói, thế nào chuyện gì cũng cắm đến trên đầu của ta. Ta không muốn để ý đến ngươi, ngươi còn cho thể diện mà không cần. Dịch Trung Hải, ta giết những người kia là biển bên kia thu mua thổ phỉ, kẻ cướp, ngươi đối ta giết bọn họ có thành kiến. Dịch Trung Hải nhất thời không dám nói tiếp nữa, biển người bên kia cũng không phải là hắn có thể tham dự. Hắn bị bắt cũng là theo biển người bên kia có quan hệ. Dịch Trung Hải liền hung ác lời cũng không dám thả, trực tiếp xám xịt trở về nhà. Lưu Hải Trung đôi mắt nhỏ nháy nháy, luôn cảm thấy trong này có bản thân cơ hội thăng quan, nhưng lại nháy một cái, lại quên. Hắn ngại ngùng hỏi người khác, chỉ có thể buồn bực đi nhà cầu. Diêm Phụ Quý cũng về nhà, trong lòng không ngừng nghĩ Dịch Trung Hải chuyện. Vương Khôn một câu nói, để cho hắn đối Dịch Trung Hải suy đoán phát sinh biến hóa. Hắn cũng không xác định Dịch Trung Hải phải đi chợ đen hay là đi chắp đầu. Tam đại mụ hỏi, lão đầu tử, ngươi nói lão Dịch rốt cuộc đi đã làm gì? Diêm Phụ Quý lòng nói bất kể làm gì, cũng không quan hệ với ta. Hắn đi chợ đen tốt nhất, nghỉ ban ngày đó là có thể ăn thứ tốt. Không phải, ta cũng làm không biết, biển bên kia lưu lại người, trên tay cũng dính máu, hắn cũng không dám tham dự. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Chuyện này, chúng ta đừng tham dự. Ngủ. Diêm gia lập tức liền đóng lại đèn, cổng tự nhiên do Lưu Hải Trung phụ trách đóng kỹ. Hứa Đại Mậu đến Vương Khôn trong nhà, liền lòng vẫn còn sợ hai nói, một đại gia cùng Trụ Nố khẳng định không có làm chuyện tốt. Bọn họ không biết nín cái gì hư đâu. Vương Khôn, ngày mai ngươi bồi ta đi xem một chút nhà, ta lo lắng bọn họ ẩn giấu thứ gì. Vương Khôn suy nghĩ một chút, liền đồng ý Dịch Trung Hải cùng Trụ Nố hai ngày này hành vi thực tại quá kỳ quái. Hứa Đại Mậu bị hù cũng không dám uống rượu, chỉ sợ uống say không kịp chạy mất. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền lôi kéo Vương Khôn đi hậu viện, vây quanh phòng ốc của hắn nhìn một lần. Được rồi, ta xem qua, phòng của ngươi không có nghi điểm gì. Ngươi muốn không yên tâm, liền đem nhà ra cố một cái. Hứa Đại Mậu gật đầu một cái, ngươi giúp ta ra cố chứ sao? Ta nhìn cửa nhà ngươi cửa sổ bị ngươi đổi rất tốt, mong muốn len lén vào nhà rất phiền toái. Vương Khôn đáp ứng, chờ lúc rảnh rỗi cho hắn ra cố. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đầu tường địa phương, chỗ đó có mới dấu vết. Kết hợp Lưu Hải Trung vậy, hắn liền đoán được Dịch Trung Hải khẳng định đi đầu tường. Nhưng rốt cuộc chuyện gì, cần muốn ép Dịch Trung Hải đi đầu tường đâu? Chẳng lẽ thật sự là làm ngầm dưới đất hoạt động? Cái suy đoán này vừa ra, Vương Khôn liền nở nụ cười. Dịch Trung Hải nếu là có bản lãnh cao như vậy, cũng không sẽ dễ dàng đối phó như vậy. Được rồi, chúng ta trở về đi ăn cơm đi. Bất kể như thế nào, đều muốn ăn cơm no mới được. Hứa Đại Mậu gật đầu một cái, đi theo Vương Khôn trở về tiền viện. Ở bọn họ sau khi rời đi, bà cụ Điếc mới từ trong nhà đi ra, trong ánh mắt tiết lộ ra phòng bị vẻ mặt. 443 bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới đầu 0909015140 nhé. Chương 441, làm qua vật mấy ngày kế tiếp, chú nấu cùng Dịch Trung Hải tối tối cũng đang chơi đùa, còn một mực phòng bị Vương Khôn. Vương Khôn thấy bọn họ không có nhắm vào mình, liền không có để ý Hứa Đại Mậu người này bị hù không nhẹ, cũng không dám trở về tứ hợp viện ở mượn cớ về nhà thăm ba mẹ, ở bên ngoài ở hai ngày. Thấy chủ nố mấy ngày nay không có tìm hắn gây phiền phức, mới yên lòng. Cho đến nghỉ ban trước một ngày, Dịch Trung Hải cùng chủ nố trên mặt mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngày này Vương Khôn nhà còn đang dùng cơm, liền nghe phía ngoài muốn họp động tĩnh. Tiên viện mấy nhà, chỉ có Diêm phụ quý nhà cầm băng ghế trong triều viện đi tới. Vương Khôn cái này mấy nhà không hề có một chút tin tức nào nhận được. Xảy ra chuyện gì, thế nào đột nhiên lại mở toàn viện đại hội? Hứa Đại Mậu để chén rượu xuống, nhìn một chút bên ngoài, cũng có chút ngồi không yên. Hắn đứng lên, nói, ta đi xem một chút, bọn họ đang làm gì. Vương Khôn, ngươi có đi hay không? Vương Khôn không muốn đi, hắn chỉ nghĩ tới thời gian yên bình, không tâm tình tham dự tứ hợp viện chuyện. Bất kể Dịch Trung Hải tính toán làm gì, chỉ cần không quấy rầy hắn, hắn liền không quan tâm. Hứa Đại Mậu biết Vương Khôn tính tình, cũng không có cơ cầu, bản thân cầm một cái quả táo, lặng lẽ chạy tới. Lâu Hiểu Nga để cho Tuyết Nhi bản thân ăn cơm, tiếp theo liền nói với Vương Khôn, ngày mai nghỉ ban, ngươi chiếu cố Tuyết Nhi đi. Ngày mai ta muốn về thăm nhà một chút. Vương Khôn cũng nói, ngày mai ta cũng không ở nhà, phải dẫn Tuyết Nhi đi ra ngoài. Nghe được nói từ bản thân, Tuyết Nhi liền dừng lại ăn cơm, ngẩng đầu nhìn Vương Khôn. Vương Khôn đối với nàng cười một tiếng, ngày mai ca ca dẫn ngươi đi thấy cá nhân, ngươi phải ngoan ngoan nghe lời. Tuyết Nhi gật đầu một cái, ca ca, phải đi gặp người nào? Vương Khôn có chút không xác định, chủ yếu là Đồng Bính Húc không có nói với chính mình tình huống cụ thể. Bất quá, bản thân đoàn trưởng trưởng bối, nghĩ nghĩ cũng biết thân phận không bình thường. Đi gặp một vị bà bá. Ngày mai Đồng bá bá sẽ tới tiếp chúng ta. Tuyết Nhi còn nhớ Đồng Bính Húc, liền không còn hỏi thăm. Lâu Hiểu Nga nghi ngờ nhìn về phía Vương Khôn, nghĩ còn muốn hỏi. Vương Khôn hướng nàng khoát tay một cái, đừng hỏi, hỏi liền là không thể nói. Lâu Hiểu Nga trợn nhìn Vương Khôn một cái, ta biết không có thể hỏi. Ta là muốn nói, ngươi có phải hay không nên chuẩn bị ít đồ, cũng không thể tay không đi đi. Ngươi không nói, ta cũng biết là vị nhân vật không tầm thường. Ngươi nên chuẩn bị điểm thứ tốt. Ta chỗ này còn có chút tiền. Không cần, sử trưởng cố ý giao phó không thể mang khác. Ta một hồi chuẩn bị mấy bình rượu thuốc. Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút, nói, chỉ đem rượu thuốc, có phải hay không hơi ít? Đồng trưởng phòng nói không thể mang, ngươi cũng không thể thật không mang theo đi. Vương Khôn cười một tiếng, Đồng Lĩnh Húc nếu nói không thể mang khác, đó là thật không thể mang. Đồng Lĩnh Húc tổng sẽ không trong vấn đề này lừa gạt mình. Bất quá Lâu Hiểu Nga nói đích xác thực có đạo lý, cái gọi là lễ nhiều không ai trách. Như vậy đi, một hồi ta làm chút ít quà vặt, ngày mai để cho Tuyết Nhi mang theo, trong nhà nếu có hài tử, sẽ đưa cho hài tử. Lâu Hiểu Nga cùng Tuyết Nhi nghe nói Vương Khôn phải làm quà vặt, ánh mắt liền sáng lên. Hai người cũng đối Vương Khôn làm điểm quà vặt không có sức đề kháng. Tuyết Nhi cũng không chuyên tâm ăn cơm, cứ như vậy xem chính mình. Vương Khôn cười một tiếng, vội vàng ăn cơm xong, ca ca liền làm cho người ăn ngon. Có thể nhìn ra được, Lâu Hiểu Nga cùng Tuyết Nhi ăn cơm tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều. Trong chớp mắt, hai người liền ăn cơm xong, còn chủ động thu thập lại thức ăn trên bàn. Về phần không ăn xong cơm Hứa Đại Mậu, ai quan tâm? Hứa Đại Mậu lặng lẽ đứng ở đám người phía sau, xem trên đài chủ tịch ba cái đại gia. Mặc dù bị lột trước, ba người lại càng thêm giảng cứu phô trương, nên có quy củ không có chút nào có thể thiếu. Đầu tiên là Lưu Hải Trung nói nửa giờ nói nhảm, mới đem quyền phát biểu giao cho Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải đứng lên, thấy được Hứa Đại Mậu, khoe miệng lộ ra mỉm cười đắc ý, hôm nay tìm đại gia tới, nói chính là nhận thân yến chuyện. Mọi người đều biết, ta cùng lão tổ tông quan hệ tốt, cũng đều biết ta muốn nhận lão tổ tông vì mẹ nuôi. Những lời này đều là Dịch Trung Hải cùng bà cụ Điếc trước hạn nói xong. Muốn mượn cơ hội này, đem lão tổ tông gọi lần nữa xác định được. Trong viện người, cũng là một đám ánh mắt thiện cận tiểu nhân, vì một chút ăn ngon, đừng nói lão tổ tông, để bọn hắn đi theo dập đầu, bọn họ cũng nguyện ý trong viện người nghe được nhận thân yến, liền bắt đầu kích động. Tuần lễ trước, Dịch Trung Hải triệu tập người săn thú, kết quả tay không mà về, còn bị người khác đánh một trận. Thật là nhiều người cũng cho là nhận thân yến không làm được, không nghĩ tới còn có một cái như vậy ngạc nhiên. Tin tức này đem đám người đối Lưu Hải Trung những thứ kia nói nhảm bất mãn hòa tan. Tất cả mọi người là có ánh mắt, rồi rít hướng về phía Dịch Trung Hải bắt đầu tân bốc. Cái gì một đại gia chính là nhân nghĩa, cái gì không còn có so một đại gia hiếu thuận loại vậy, không cần tiền ra bên ngoài nói. Lưu Hải Trung giận đến mặt đều đen, hắn nói hồi lâu, trong viện người một chút bày tỏ cũng không có. Dịch Trung Hải rất vừa ý phản ứng của mọi người, đợi một hồi lâu, cũng không tỏ ý đám người dừng lại. Hắn đã lâu lắm không được qua như vậy hưởng thụ. Nhiều hơn nữa thổi phồng, cũng có lúc dừng lại. Khoảng thời gian này, ta tìm người đổi rất nhiều phiếu, trong đó có 40 cân phiếu thịt, chuẩn bị ngày mai để cho trụ nố làm đồ ăn. 40 kiện phiếu thịt, lại là một sức bùng nổ tin tức. Đại gia mỗi tháng mới 8 lượng phiếu thịt, về điểm kia phiếu thịt mới vừa đủ nếm thử một chút mùi vị. Vương Khôn không có trước khi tới, cái này 8 lượng phiếu thịt cũng không dám đi mua thịt. Bởi vì mua thịt, nhà mình không ăn được bao nhiêu. một đại gia, ngài quá hiếu thuận. Đám người lại bắt đầu một vòng mới thổi phồng. Chu Ngô không có chú ý, Dịch Trung Hải không nhắc tới một lời công lao của hắn. Một đại gia, ngươi là chúng ta viện nhất hiếu kính. Đại gia cũng nên hướng ngươi học tập. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, không ai dám nói chuyện. Bọn họ có thể thừa nhận Dịch Trung Hải là hiếu thuận nhất, lại không muốn cùng Dịch Trung Hải học tập. Nhà ai cũng không nỡ đem nhà mình bật cho người khác ăn. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần mình dám nói hướng Dịch Trung Hải học tập, sau này trong nhà mua thịt liền không có lý do gì cự tuyệt đưa cho bà cụ điếc. Dịch Trung Hải cao hứng mặt liền đen xuống. Hứa Đại Mậu phì một cái nở nụ cười. Chu Ngô nghe được Hứa Đại Mậu thanh âm, nhất thời đứng ra chỉ Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu, ngươi cười cái gì? Hứa Đại Mậu khoát tay, không có gì, ta không phải cố ý, ta liền là nghĩ đến buồn cười chuyện. Các ngươi tiếp tục, ta liền nhìn xem cho vui. Chu Ngô hừ một tiếng, ngươi nhìn cái gì náo nhiệt, chúng ta không có ý định mời ngươi. Đi một bên chơi. Hứa Đại Mậu cười ha ha, ta còn không có ý định tham gia sao? Nhà ta liền ở trong viện, ta tới trong viện dạo bộ không được sao? Chu Ngô nói không lại Hứa Đại Mậu, liền muốn động thủ. Dịch Trung Hải cố nén trong lòng lửa giận, Chu Ngô, ngươi cho ta đàng hoàng ngồi xuống. Hứa Đại Mậu muốn nghe, sẽ để cho hắn nghe. Ta mặc dù không trông cậy vào hắn hồi tâm chuyển ý, hối cải thay đổi, nhưng để cho hắn tiếp nhận điểm kính già yêu trẻ kiến thức, là ta cái này một đại gia phải làm. Chu Ngô dùng ánh mắt cảnh cáo Hứa Đại Mậu đừng quấy rối, mới xoay người. Một đại gia, ngươi chính là lòng dạ quá mềm. Muốn ta nói, nên đem Hứa Đại Mậu cái này hư loại đuổi ra ngoài. Trong viện những người khác, ngược lại có chút đồng ý Chu Ngô ý kiến. Dịch Trung Hải lấy được phiếu thịt không ít, nhưng có thể thiếu một người phân, bọn họ là có thể nhiều ăn một miếng. Dịch Trung Hải cố làm hào phong nói, Chu Ngô, chúng ta làm chính là quang minh chính đại chuyện, không sợ Hứa Đại Mậu thấy được. Không có cần thiết đem hắn đuổi ra ngoài. Dịch Trung Hải cho là mình nói như vậy, có thể đem Hứa Đại Mậu tê nói đi. Nhưng hắn tính sai, Hứa Đại Mậu không có ý định đi. Hay là một đại gia khí tiết cao đẹp, ta ngay ở chỗ này nghe một chút, bảo đảm không nói lời nào. 444 bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 442, khôi phục lao tổ tông địa vị. Hứa Đại Mậu không rời đi, Dịch Trung Hải lại đem lời nói đầy, không làm cho Chu Ngô đem hắn đuổi ra ngoài, liền chỉ có thể mặc cho hắn ngồi ở chỗ đó. Dịch Trung Hải đem mình chuẩn bị vật nhất nhất nói ra, nghe được không chỉ có thịt, còn có gà, thì càng để cho trong viện người hưng phấn. Hứa Đại Mậu lòng nói, Dịch Trung Hải nhưng đủ dốc hết vô liếng, không ngờ chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Đến lúc này, hắn cũng đoán được, Dịch Trung Hải cùng Chu Ngô tối tối đi chợ đen mua những thứ đồ này. Nghĩ đến những thứ này, hắn liền vô cùng tức giận, đi chợ đen đi ngay chợ đen, các ngươi làm những thứ kia làm gì, cũng đem hắn sợ chết khiếp. Hứa Đại Mậu trong lòng liền không nghĩ tới phải đi tố cáo bọn họ, loại chuyện như vậy, chính hắn đã làm qua không ít, tuyệt đối sẽ không tố cáo. Nếu là hắn biết Chu Ngô cùng Dịch Trung Hải mấy ngày nay phòng bị hắn đi tố cáo, thật sẽ phải cười đến rụng răng. Lưu Hải Trung xem phong quang vô hạn Dịch Trung Hải, liền phi thường không thoải mái. Chẳng qua là, hắn không có biện pháp cướp Dịch Trung Hải danh tiếng. Đổi là hắn tuyệt đối không nỡ lấy ra nhiều tiền như vậy, mời trong viện người ăn cơm. Diêm Phụ Quý trên mặt thời là nhức nhối dáng vẻ. Trong lòng hắn âm thầm giúp đỡ Dịch Trung Hải thôi một khoản, một lần nhận thân yến, Dịch Trung Hải ít nhất phải tốn hao hơn 200 đồng tiền. Một số tiền lớn như vậy, nếu đổi lại là hắn là tuyệt đối không nỡ lấy ra. Trong viện phần lớn người cũng không nỡ lấy ra nhiều như vậy tiền mời khách, thực tại quá buồn phí. Giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như, một bên mong mọi ngày mai tiệc rượu, một bên ở trong lòng mắng Dịch Trung Hải. Ngươi cũng chịu cho cầm nhiều tiền như vậy mời mọi người ăn cơm, làm sao lại không nỡ bỏ tiền giúp các nàng nhà? Dịch Trung Hải trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng hết cách rồi, hắn cần nắm giữ tứ hợp viện, chỉ có thể dùng những thứ này ân huệ, đem mọi người tụ lại ở bên người của hắn. Được rồi, đại gia cũng biết, bên ngoài mua thịt là cần hạn chế. Ta mặc dù đổi được phiếu thịt, nhưng cũng mua không được nhiều như vậy thịt. Hưng phấn một hồi lâu đám người, giống như bị tạt một chậu nước lạnh, đem bọn họ tới tỉnh. Hàng thịt sắc thực sẽ không bán cho một người nhiều như vậy thịt, trừ phi ngươi có lý do thích hợp. Một đại gia, vậy làm sao bây giờ? Nghe đại gia nhờ giúp đỡ thanh âm, Dịch Trung Hải đã cảm thấy không lỗ. Hắn liền thích đại gia đối hắn nhờ và dáng vẻ. Đưa tay ra, đem nghị luận của mọi người đè xuống, Dịch Trung Hải nói, ta đã nghĩ đến biện pháp tốt. Ngày mai đại gia rút ra mấy người đến, một người cầm một bộ phận phiếu thịt đi mua thịt. Chúng ta một người mua mấy cân, là có thể đem vật đủ. Tứ hợp viện người, cứ như vậy bị Dịch Trung Hải trở thành sủng vật bình thường, rắc qua rắc lại. Những người kia nghĩ đến ngày mai có thể ăn lớn tịch, liền vui ở trong đó. Tần Hoài Như vừa nghe, còn có chuyện tốt như vậy, lặng lẽ đẩy một cái Giả Trương Thị. Một đại gia, ta cùng ta bà cũng có thể giúp đỡ đi mua thịt. Giả Trương Thị có chút không vui, Tần Hoài Như vội vàng ở bên thai nàng nói mấy câu, Giả Trương Thị liền lập tức tỏ thái độ. Hắn một đại gia, nhà chúng ta Hoài Như dậy sớm, ngày mai hai chúng ta giúp đỡ đi mua thịt. Đều là hồ ly ngàn năm, đừng ở đồng bạn trước mặt nói liêu trai. Dịch Trung Hải lập tức cũng biết hai cái quả phụ mục đích, vội vàng nói, lão chị dâu, Hoài Như, các ngươi cũng không cần. Ta tính toán để cho Hoài Như cho Chu Ngô làm hỗ trợ. Mua thịt chuyện này, ta tính toán giao cho lão Diêm, ai đồng ý giúp đỡ, cùng đi lão Diêm nơi đó ghi danh. Diêm Phụ Quý không có cự tuyệt, hiển nhiên đã cùng Dịch Trung Hải thương lượng xong. Chuyện này giao cho Diêm Phụ Quý, cũng là Dịch Trung Hải đã sớm nghĩ kỹ. Diêm Phụ Quý sẽ tính toán, người khác mong muốn chiếm tiện nghi của hắn, so với lên trời còn khó hơn. Mặc dù không tránh được để cho Diêm Phụ Quý chiếm tiện nghi, nhưng Diêm Phụ Quý chiếm tiện nghi dù sao cũng có hạn. Chuyện này muốn giao cho Tần Hoài Như, hắn cũng không có thể bảo đảm có thể mua được bao nhiêu thịt. Có thể thừa nửa dưới, hắn liền a di đà phật. Xem tâm tình của mọi người đều bắt đầu chuyển động, Dịch Trung Hải lại bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Đại gia hãy nghe ta nói, ta đoạn thời gian trước bị người khác vu hãm, làm phiền lao tổ tông, tìm nàng những thứ kia bạn cũ đem ta cứu ra. Ta tuyệt đối không cho phép, chúng ta trong viện có người đối lao tổ tông bất kính. Lao tổ tông những thứ kia bạn cũ, cũng không thể tiếp nhận. Bọn họ những người kia cũng là đại nhân vật, để bọn hắn biết, lao tổ tông bị bị quất, ai cũng không có kết quả tốt. Dịch Trung Hải không nói bà cụ biết quan hệ là cái gì, liền nói cũng là đại nhân vật. Tứ hợp viện những thứ này bị lừa quẻ người, một chút hoài nghi cũng không có, nhìn về phía bà cụ biết ánh mắt mang theo kính sợ. Loại này ánh mắt kính sợ, so trước kia càng thêm khắc sâu, Dịch Trung Hải đối với lần này phi thường hài lòng. Hứa Đại Mậu xem ngồi ở chính giữa không nói lời nào bà cụ biết, đột nhiên có chút chột dạng, lặng lẽ rời họp xong trận. Vương Khôn, ngươi nói, bà cụ biết sau lưng bối cảnh có phải là thật hay không? Vương Khôn có chút nghi hoặc nhìn Hứa Đại Mậu, thế nào? Thật tốt, ngươi nhắc tới cái này làm gì? Hứa Đại Mậu liền đơn giản đem họp chuyện nói một lần, ta lúc trở lại, một đại gia vẫn còn ở tuyên truyền bà cụ biết bối cảnh thâm hậu, không thể đắc tội đâu. Vương Khôn cười lạnh nói, nàng muốn thật có bối cảnh, cũng sẽ không hướng ra phía ngoài nói. Ai sẽ đem mình cấp trên có người dập ở mép a giống như bà cụ biết đưa giày vậy, thật đưa giày người, sẽ không đem chuyện này làm cho mọi người đều biết. Hứa Đại Mậu hiểu đạo lý này, lại vẫn còn có chút lo lắng. Loại chuyện như vậy là không có cách nào nghiệm chứng, nhưng nàng đem một đại gia cứu ra a. Dịch Trung Hải có thể đi ra, đó là bởi vì hắn cùng những người kia không có sao. Chẳng qua là tư tâm quá nặng. Không có chứng cứ, Dịch Trung Hải nhiều lắm là liền bị quan một đoạn thời gian. Có người giám thị bí mật Dịch Trung Hải chuyện, là không thể nói ra đi. Hứa Đại Mậu gật đầu một cái, nói cách khác, bà cụ biết không cầu người, một đại gia đồng dạng sẽ được thả ra. Đó là không thể nào. Cùng biển bên kia có quan hệ chuyện, sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha cho. Lần này linh kiện không có bí mật, nhưng lần trước linh kiện là có bí mật. Dịch Trung Hải giấu giếm không báo, đưa đến linh kiện đánh mất, hắn nhất định phải nhận gánh trách nhiệm. Không có bà cụ điếc cầu tha thứ, hắn thế nào cũng phải bị quan mấy năm. Chờ đến sang năm, hắn cái thân phận này liền không có cơ hội. Chỉ có thể nói, Dịch Trung Hải tốt số, sớm gần thời gian một năm. Nghĩ đến sang năm, Vương Khôn liền chuẩn bị chờ xem trò vui. Dịch Trung Hải trên người cái điểm đen này, cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Không có chứng cứ, không nốt được hắn thời gian bao lâu. Bất quá, ngươi đừng đem chuyện này nói ra. Để người ta biết, ngươi sẽ chọc phải phiền toái. Ai cũng không thể bảo đảm, biển người bên kia đều bị tóm sạch. Để bọn hắn biết, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Hứa Đại Mậu bị dọa, nhất thời bày tỏ không dám nói ra. Ngươi coi như không nói, ta cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Ngươi là không có đi họp, chúng ta trong viện những người đó mặt mũi, ta cũng không nhìn nổi. Để bọn hắn tiếp tục bị lựa cho phải đây. Còn lao tổ tông, bọn họ liền cho trên đầu mình làm cái lao tổ tông đi đi. Đây mới là Hứa Đại Mậu, không cho người khác làm chuyện xấu cũng không tệ rồi, đừng hy vọng hắn đi cứu người. Chẳng qua là Dịch Trung Hải không ngờ nhanh như vậy liền đem lão tổ tông danh xưng lấy ra, xem ra hắn là thật nóng nảy. Hứa Đại Mậu thấy được lâu hiểu Nga, liền nói, Nga tử, ngươi không nên đem trong viện chuyện nói cho ban khu phố. Để cho trong viện người phục vụ cái kia lão tổ tông, nàng cũng sẽ không dây dưa ngươi. Nghĩ đến trong viện người bị bà cụ điếc trận cửa muốn ăn, Hứa Đại Mậu liền không nhịn được cười lên. Ăn nhiều năm như vậy lão tổ tông bị đắng, trong viện người còn không nhớ lâu. Không phải bọn họ không nhớ lâu, thật sự là Dịch Trung Hải cho hắn nhiều lắm. 445 bần đạo nhận cồn mượn theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 443, mượn mùi thơm bôi nhỏ Vương Khôn. Hứa Đại Mậu ở trong góc uống rượu, Vương Khôn làm nhỏ quả vật cũng bắt đầu tản ra mùi thơm. Lâu Hiểu Nga cùng Tuyết Nhi liền chuyên tâm đối phó quả vật, không quan tâm thêm cái khác. Tuyết Nhi ăn no, liền nhớ tới bạn tốt của mình Đậu Đậu, ca ca, ngươi cho ta chứa một ít, ta đi cấp Đậu Đậu đưa đi. Lâu Hiểu Nga liền lấy ra Vương Khôn hộp cơm, giúp đỡ Tuyết Nhi trang một bữa cơm hộp, để cho nàng cho Đậu Đậu đưa đi. Quả vật mùi thơm tung bay ở tứ hợp viện, cũng truyền tới hội trưởng trung gian. Đây là Vương Khôn không quá nguyện ý làm nguyên nhân. Không có máy hút mùi, mùi thơm truyền khắp nơi đều là, trong nhà ăn điểm thứ tốt gì, cũng không an ninh. Dịch Trung Hải đang thao thao bất tuyệt tuyên dương nhân sinh của hắn lý niệm, kính già yêu trẻ rồi, làm người không thể quá ích kỷ rồi, chờ chút. Trong lúc, hắn nhiều lần lấy Tần Hoài Như nhà làm ví dụ, còn kém nói rõ cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp. Nếu không phải bà cụ điếc lên tiếng cắt đứt, tiền quyên góp hai chữ kia liền bị nói ra khỏi miệng. Trong viện người trên mặt khó coi, vì ngày mai tiệc rượu, cũng chỉ có thể nhịn chịu. Mùi thơm truyền tới, mấy người bụng liền kêu rột rột đứng lên. Lấy giả ra hai cái quả phụ, ba cụ điếc ba người bụng gọi vắng nhất. Giả Trương Thị không có cố kỵ nhiều như vậy, liền nói, Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu hai cái xấu xa, cũng biết tránh ở nhà ăn thứ tốt. Tần Hoài Như, không thấy nhà ta hải tử cũng làm mê mội sao. Người đi cho bọn họ mượn điểm trở lại. Ba cụ điếc không có ngăn cản, trơ mắt nhìn Tần Hoài Như. Nếu Tần Hoài Như thật có thể mượn điểm trở lại, nàng cũng có thể đi theo nếm thử một chút tư vị. Dịch Trung Hải cùng trụ nố đem đồ vật đặt ở phòng của nàng, xem những thứ đó, chảy nước miếng. Nếu là có thể ăn sống, ba cụ điếc bảo đảm những thứ đó không thừa nổi bao nhiêu. Dịch Trung Hải kia chịu cho Tần Hoài Như đi qua bị quất, há mồm liền thay Tần Hoài Như đỡ được. Trương Tẩu Tử, Vương Khôn nhà bật, lúc nào cho ta trong viện người. Hắn liền là cố ý làm xong ăn, nhìn chúng ta chuyện tiếu lâm. Ngươi cũng đừng để cho Hoài Như làm khó. Giả Trương Thị hiểu đạo lý này, nhìn vào ngày mai tiệc diễm mức, liền không có cùng Dịch Trung Hải so đo. Tần Hoài Như lại không dẫn Dịch Trung Hải ân tình, bất kể có được hay không, nàng cũng muốn thử một lần. Dịch Trung Hải lần này hoa nhiều tiền như vậy, có thể giúp nàng nhà thì càng ít. Chú nố bên này so với nàng còn nghèo. Mong muốn qua ngày tốt, hay là cần tìm mấy cái thằng ngu. Trong viện có tiền nhất hai người, Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu cũng ở chung một chỗ, nàng phải nghĩ biện pháp theo chân bọn họ làm tốt quan hệ. Đặc biệt là Vương Khôn, cùng trụ nố vậy mang theo cái muội muội, rõ ràng bày ra chính là trụ ngỗ người thừa kế. Đồng Ngạnh nghe mùi thơm từ trong nhà đi ra, "Mẹ, cái này là cái gì mùi thơm, ta muốn ăn." Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa cũng đi theo kêu muốn ăn. Giả Trương Thị đau lòng đem ba đứa hải tử gọi tới bên người, xem Tần Hoài Như. Tần Hoài Như không tốt đắc tội Dịch Trung Hải, chỉ đành nước mắt nhất lưu, mặt hướng Trụ Ngố. "Trụ Ngố, ngươi..." Trụ Ngố nơi nào chịu được cái này, lập tức đứng lên, vô ngực, "Tần tỷ, ngươi chờ, ta đi tìm Vương Khôn Yếu điểm tới." Bà cụ điếc mặt đen lại, la lớn, "Trụ Ngố tử, ngươi cho ta đàng hoàng ngồi đàng hoàng." Nghe bà cụ như vậy, Trụ Ngố liếc nhìn Dịch Trung Hải, gặp hắn không có bất kỳ bày tỏ, chỉ thật không cam lòng ngồi xuống. Bà cụ điếc xác thực muốn ăn Vương Khôn nhà bật, nhưng tuyệt đối không thể để cho bảo bối của nàng cháu trai đi mạo hiểm. Biết do nếu không tới bật, lại đi tìm Vương Khôn, liền là người ngu. Dịch Trung Hải hướng Tần Hoài Như lắc đầu một cái, Tần Hoài Như cũng chỉ có thể buông tha cho, xoay người đi an ủi mình ba đứa hải tử. "Mọi người thấy đi." Tục nữ nói, "Một con chuột cứ hỏng một nồi nước." Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu chính là phá hư chúng ta trong viện tốt đẹp không khí cứ chuột. Chúng ta trong viện, xưa nay giảng cứu trợ giúp lẫn nhau, từ mới vừa rời đến trong viện, đến phòng bị người xấu, từ không có cơm ăn kia mấy năm, đến bây giờ, nhà ai gặp phải khó khăn, đều dựa vào đại gia trợ giúp vượt qua cửa ải khó. Ta luôn là cùng đại gia nói, làm người không thể quá ích kỷ. Người không giúp người khác, chờ người gặp phải khó khăn, người khác như thế nào lại giúp đỡ ngươi? Ai có thể bảo đảm nhà mình sau này không gặp được chuyện sao? Dĩ nhiên không người nào có thể bảo đảm, ai cũng không dám đứng ra nói chuyện. Dịch Trung Hải tiếp tục nói, không chỉ là chúng ta trong viện, chính là trên đường phố cũng đề xướng trợ giúp lẫn nhau. Ta biết, từ Vương Khôn sau khi đến, hắn thì nói ta không có trợ giúp qua trong viện người. Ta rốt cuộc có hay không trợ giúp qua mọi người, Vương Khôn không rõ ràng lắm, các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nhà ai có chuyện vui, ta không có giúp một tay. Các ngươi nói ta bất công giả ra, ta thừa nhận. Nhưng đại gia nghĩ không nghĩ tới, Hoài Như một người phụ nữ, muốn chiếu cố bà, còn phải chiếu cố hài tử, ta làm Đông Húc sư phó, có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Ta cùng lão tổ tông nhận thân yến, vốn là không có cần thiết xin mọi người, nhiều nhất nhà nhà mời một người. Là lão tổ tông nói, cuộc sống của mọi người không dễ chịu, vẫn hiếu kính nàng, để cho ta đừng cùng đại gia so đo, mời mọi người ăn thu xếp tốt nhiều. Các ngươi nói, dạng này lão tổ tông có đáng giá hay không đại gia tôn kính cùng hiếu kính? Chu Nỗ là một đạt chuẩn công cụ nhân, vào lúc này phát huy tác dụng. Hắn đứng lên hô to, lão thái thái đối chúng ta trong viện người không sai, các ngươi không hiếu kính lão thái thái, các ngươi còn là người sao? Một đại gia, ta cam đoan với ngươi, sau này tốt hơn hiếu kính lão thái thái. Dịch Trung Hải lòng nói, ngươi cái kẻ ngu, ta không cần ngươi hiếu kính bà cụ điếc, ngươi đem Tần Hoài Như chiếu cố tốt, ta liền thỏa mãn. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải dùng ánh mắt, mỗi cái xem trong viện những người này, không người nào dám nói phản đối, từng cái một đều đi theo kêu muốn hiếu kính lão tổ tông. Dịch Trung Hải cái này mới hài lòng, lão tổ tông làm người tương đối là ít nổi danh, nếu không phải đại gia hiểu lầm lão tổ tông, ta cũng sẽ không nói lão tổ tông bạn bè chuyện, đại gia nhớ, đừng truyền ra ngoài. Nếu ai dám nói lung tung, đừng trách ta đối hắn không khách khí. Lần này cảnh cáo rất có hiệu quả. Dịch Trung Hải lấy được mong muốn, lại bị Vương Khôn gia chuyển tới mùi thơm hành hạ không được, liền trực tiếp để cho giải tán. Vì làm đại gia biểu xuất, hắn đứng dậy đem bà cụ điếc đỡ trở về trong nhà mình. Đám người bị lừa một trận, cảm giác lại trở về ba cái đại gia cầm quyền thời điểm. Lưu Hải Trung mang theo có chút buồn bực, trở về hậu viện. Toàn viện đại hội là tổ chức, hắn cũng cấp ở Dịch Trung Hải trước mặt nói chuyện, nhưng cũng liền nói như vậy mấy câu nói, cảm giác chưa hết hứng. Chẳng qua là bà cụ điếc những thứ kia thân phận, để cho hắn không dám cùng Dịch Trung Hải tranh đoạt. Người ta thế nhưng là nhận cái nghĩa, là người một nhà, hắn một người ngoài làm sao có thể bị kịp. Nhị đại mụ thời là cười trở về nhà, ngày mai trên bàn rượu có thể nếm được trụ nố tay nghề, còn là rất không tệ. Lao Lưu, ngươi thế nào buồn buồn không vui? Lưu Hải Trung thở dài, có bà cụ điếc chống đỡ, ta lúc nào có thể vượt qua lão Dịch? Chẳng lẽ ta chính là nhị đại gia mệnh sao? Nhị đại mụ suy nghĩ một chút, cái gì nhị đại gia, không phải Lưu đại gia sao? Chỉ cần không để cho đại gia kêu nhị đại gia, người bên ngoài ai biết ngươi bị lão Dịch ép một con à? Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút, mình quả thật đưa cái này quên đi, ngươi nói đúng. Mới vừa rồi tan họp thời điểm, đều có ai kêu nhị đại gia, ta ngày mai phi phải thật tốt nói bọn họ một bữa không thể. Lưu Quang Tiên cùng Lưu Quang Phúc đi bảo, Lưu Hải Trung lại hỏi, các ngươi nghe mới vừa rồi ai kêu nhị đại gia sao? Hai người có chút không rõ nguyên do gật đầu. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, không kịp đợi ngày mai. Các ngươi hai cái đi chỗ đó mấy nhà, nói cho bọn họ biết, nhị đại gia tiếng xưng hô này không thể kêu, sau này liền cứ gọi ta Lưu đại gia. 446 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.